Chương 111, nhập tháp phát hiện phù hợp ký chủ đệ tử chân truyền điều kiện mục tiêu, xin mời ký chủ lưu ý. Hệ thống nhắc nhở. Chu Mộc Vũ lập tức xoay người, đập vào mi mắt chính là một cái đúc từ ngọc đứa bé đâm hai cái trùng thiên tiểu biện, béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín rồi khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi linh quang hắc mắt thật chặt nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ tỉ mỉ mà đánh giá đứa bé, hắn có chút giật mình, ở này đứa bé trên người, hắn dĩ nhiên cảm thấy rồi một tia kiếm ý. Thấy Chu Mộc Vũ không hề trả lời vấn đề của chính mình, đứa bé có chút không cao hứng rồi, hắn lấp lấy miệng nhỏ, bất mãn nói, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy, tiểu hào hỏi ngươi thoại đây, ngươi tại sao không trở về đáp a? Chu Mộc Vũ thấy thế, cười cợt, tại hạ Chu Mộc Vũ, lên Cự Kiếm Phong tự nhiên là vì giẫm một cái thiên kiếm tháp, còn vì sao ngồi ở chỗ này, tại hạ vừa mới leo lên Cự Kiếm Phong đỉnh, tiêu hao hết rồi khí lực, bất đắc dĩ chỉ được ngay tại chỗ điều tức. Ngươi nói chính ngươi leo lên rồi Cự Kiếm Phong? Đứa bé hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Khoác lác ba ngươi. Đứa bé đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Chu Mộc Vũ. Ồ, người bạn nhỏ ngươi vì sao nhận định Chu Mỗ thực sự khoác lác? Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. Ta mới không phải người bạn nhỏ đây, ta tên Ca Thư Hảo, là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ kiếm giả người. Đứa bé Ca Thư Hảo một mặt đắc ý nói. Ê! Chu Mộc Vũ bị trước mắt xú thì đứa nhỏ nói đến sửng sốt rồi. Ha ha! Sợ chưa? Đứa bé Ca Thư Hảo thấy Chu Mộc Vũ sửng sốt rồi, cho rằng bị chính mình sợ rồi, liền càng thêm đắc ý rồi. Ha ha ha, ngươi lợi hại, ta sợ ngươi rồi, không biết Ca Thư tiểu đệ có thể hay không mang ta tiến vào thiên kiếm tháp à? Chu Mộc Vũ cười cợt, chỉ đỉnh núi cao vót cự tháp, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là mù lão đầu nhi bằng hữu? Ca Thư Hảo hỏi. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu. Vậy ngươi là hoa lão đầu bằng hữu? Ca Thư Hảo hỏi lần nữa. Chu Mộc Vũ như trước lắc lắc đầu. Vậy ngươi là khẳng định là bạch lão đầu bằng hữu rồi? Ca Thư Hảo khẳng định nói. Thấy Chu Mộc Vũ vẫn là lắc đầu, Ca Thư Hảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không phải này ba cái lao đầu nhi, vậy ngươi là làm sao tới? Nghe bọn họ nói toàn bộ Đông Châu, trừ bọn họ ra ba người, liền không ai có thể đi bộ leo lên Cự Kiếm Phong đỉnh núi rồi. Tại hạ trước không phải đã nói cho tiểu huynh đệ rồi sao, tại hạ là chính mình leo lên đến. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói, ngươi lừa gạt ba tuổi đứa nhỏ a? Nói cho ngươi, Ca Thư đại hiệp ta đã 7 tuổi rồi, ngươi lừa gạt không tới ta. Ca Thư Hảo lần thứ 2 khinh bị nói. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, chạm lên, lúc này hắn chân nguyên đã khôi phục rồi 8/10, hắn chuẩn bị đăng tháp chứng kiếm rồi. Chu Mộc Vũ vẩy vẩy vào áo, từ đai lưng bên trong nổ ra kiếm gỗ, trực tiếp hướng về Thiên Kiếm Tháp xuất phát. Thấy Chu Mộc Vũ không tiếp tục để ý chính mình, đứa bé Ca Thư Hảo hét lớn, chán ghét đại nhân, ngươi không vào được trong tháp. Chu Mộc Vũ không có phản ứng hắn, trực tiếp đi tới rồi đóng chặt cửa tháp trước, thử đẩy một cái, quả nhiên cửa tháp không hề buông lỏng, hắn nhíu nhíu mày, để nguyên rót vào cửa tháp. Đang lúc này, trong tháp truyền ra rồi một giọng giàn mua, người phương nào dám xông ta Thiên Kiếm Tháp? Dứt tiếng, một tia sáng trắng từ bên trong tháp bay ra, rơi xuống rồi Chu Mộc Vũ bên người, ánh sáng tàn đi, hiện ra một cái hạc phát đồng nhan lão giả áo bào trắng. Bạch lão đầu. Đứa bé Ca Thư Hảo kêu to rồi một tiếng. Lão giả áo bào trắng trừng Ca Thư Hảo, lại lần nữa nhìn về phía Chu Mộc Vũ, trầm giọng hỏi, các hạ người phương nào? Là ai linh các hạ leo lên Cự Kiếm Phong? Các hạ đến ta Thiên Kiếm Tháp có mục đích gì? Lão giả áo bào trắng một mặt tung rồi ba cái vấn đề, sau khi liền lạnh lùng nhìn kỹ Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ cảm thấy rồi bạch chạy ông lão nhàn nhạt kiếm áp, khinh khẽ cười nói, tại hạ Chu Mộc Vũ, bằng thực lực bản thân leo lên rồi Cự Kiếm Phong, còn mục đích à? Dạ. Nói Chu Mộc Vũ từ Huệ Lâm lấy ra rồi Thiên Kiếm Lệnh, đưa về phía rồi ông lão. Thiên Kiếm Lệnh. Ông lão mắt ưng co rụt lại, lập tức đón nhận rồi Chu Mộc Vũ truyền đạt Thiên Kiếm Lệnh. Trải qua một phen cẩn thận nghiệm chứng, ông lão xác định rồi vật trong tay thật giả. Hắn trầm giọng nói, các hạ không sợ nguy hiểm, độc thân leo lên Thiên Kiếm Phong, sẽ không chỉ là vì đưa về ta phái lưu lạc so với ở ngoài tín vật chứ? Nói ra mục đích của ngươi đi. Chứng kiếm. Chu Mộc Vũ nói ra hai chữ, sau khi khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lão giả áo bào trắng ưng tinh quang lóe lên, tán thưởng nói, được. Các hạ kiếm thế quả nhiên tinh khiết, không trách có thể bằng sức một người liền leo lên này Cự Kiếm Phong, lão phu kia liền tới làm người đối thủ đi. Chu Mộc Vũ tinh khiết kiếm thế gợi ra rồi lão giả áo bào trắng chiến ý, hắn cũng không hề bảo lưu thả ra rồi kiếm thế của chính mình. Ngay khi hai cỗ kiếm thế sắp sửa tương giao thời khắc, trong tháp lại chuyển tới rồi một đạo càng thanh âm giàn mua, bạch sư đệ chậm đã, trước đem quý khách đưa vào trong tháp đi. Vâng, sư minh. Lão giả áo bào trắng thu hồi rồi kiếm thế, lấy bí pháp mở ra rồi cửa tháp, hướng về phát sinh rồi Chu Mộc Vũ mời, các hạ, xin mời. Chu Mộc Vũ cũng thu hồi rồi kiếm thế, hướng về lão giả áo bào trắng gật gật đầu, khách khí nói, kính xin các hạ dẫn đường. Mù lão đầu nhi, ngươi có thể thật đáng ghét, thật tốt một hồi đấu kiếm, liền bị ngươi một câu nói đánh gãy rồi, nói ngươi muốn thưởng thế nào ta. Ngoài tháp, thằng nhóc con Ca Thư Hảo quật mồm, một mặt không vui hét lớn, con chuột con, ngươi cũng cùng đến đây đi. Ha ha ha. Thanh âm giản mua lần thứ hai truyền ra. Ngươi mới con chuột con, cả nhà ngươi đều là con chuột con. Ca Thư Hảo nghĩ linh tính nói. Ngươi. Lão giả áo bào trắng thấy Ca Thư Hảo vô lễ như thế, nhất thời giận tím mặt mày, hướng về phía Ca Thư Hảo giống lớn một tiếng. Ta cái gì ta a, mau dẫn lộ a, không phải vậy ta nói cho mù lao đầu nhi, nói ngươi bắt nạt ta. Ca Thư Hảo không một chút nào sợ lão giả áo bào trắng. Ai? Đều là sư minh quán. Lão giả áo bào trắng lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn về phía Chu Mộc Vũ để các hạ cười chê rồi, xin mời đi theo ta đi. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, theo lão giả áo bào trắng bước vào rồi Thiên Kiếm Tháp. Lúc này Chu Mộc Vũ mới nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, lập tức đem hệ thống kích hoạt, kiểm tra nổi lên thằng nhóc con ca thư nhai thuộc tính, mục tiêu họ tên, ca thư nhai tuổi tác, 7 tuổi giới tính, nam tu vi, tam lưu biên mãn, tiên tiên kiều khí, môn phái, không công pháp, không võ kỹ, cơ sở kiếm pháp tuyệt học, không thần binh, không bật cưỡi, không chiến sủng, không thiên phú, 10 phần, tiên tiên kiếm thể, khí, vận, 9 phần tâm tính, 8 phần danh vọng, không có tiếng tâm gì xưng hảo, thiên tài tuyệt thế độ thiện cảm, 20, đơn giản có hứng thú, tổng hợp đánh giá, 9 phần, có 102 kiếm tu kỳ tài, ngày sau tất vì là ngạo thị thiên hạ kiếm chi đế vương. Chu Mộc Vũ nhìn một chút bên người thằng nhóc con ca thư hảo, cố nén trong lòng ngạc nhiên, đóng rồi hệ thống. Chán ghét đại nhân, ngươi làm sao vẫn nhìn ta, có tin hay không, ta đánh ngươi ngạch. Ca thư hảo vung vẩy quả đấm nhỏ, diều võ dương ngoài nói. Chu Mộc Vũ cười cợt, thu hồi ánh mắt, hắn hơi nghi hoặc một chút, này vì sao lùi thiền kiếm tháp không thu cái này tiên tiên kiếm thể, lẽ nào trong đó có nội tình gì? Quên đi, hiện tại không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, vẫn là lấy chứng kiếm làm chủ đi. Chu Mộc Vũ dứt bỏ rồi tạp niệm, một lòng đặt ở rồi chứng kiếm chi thượng. Chương 112, manh kiếm tôn sau nửa canh giờ. Lão giả áo bào trắng đem Chu Mộc Vũ còn có thằng nhóc con ca thư hảo mang tới rồi thiên kiếm tháp tầng thứ 8, cũng là thiên kiếm tháp thứ 2 đến ngược tầng. Vừa bước vào tầng thứ 8, Chu Mộc Vũ nhất thời cảm thấy một đạo khí tức khóa chặt rồi hắn, Chu Mộc Vũ lập tức đề nguyên, ngăn cách rồi này đạo khí tức. "Sư minh, ta đem người mang đến rồi." Lão giả áo bào trắng cung kính mà được rồi một cái lễ. "Người trẻ tuổi, nói ra ngươi ý đồ đến đi." Thanh âm giản mùa ở Chu Mộc Vũ bên tai vang lên. Chu Mộc Vũ ổn định tâm thần, trầm giọng nói, "Chu mộ chuyến này chỉ có hai việc, chứng kiếm cùng với thân phạt. Ngươi..." Nghe được Chu Mộc Vũ dĩ nhiên nhu đồ chính mình thần minh, lão giả áo bào trắng không khỏi giận dữ, thật muốn ra tay thu thập trước mắt của đồ, lại bị thanh âm giản mua ngăn lại. "Sư đệ, lui ra." "Sư minh, hán." "Sư đệ, lui ra đi." Lại một giọng giản mua truyền đến. "Phải." Lão giả áo bào trắng thấy hai vị sư minh đều mở miệng rồi, chỉ được lui sang một bên, bất quá hắn vẫn cứ căm tức Chu Mộc Vũ, nhưng Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười cũng không để ý mù lao đầu nhi, "Hoa lao đầu, các ngươi ở làm cái gì à?" Thằng nhóc ca thư hảo thấy mình bị để qua một bên, có chút khó chịu, lập tức lên tiếng biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. "Con chuột con, ngươi cũng lùi qua một bên em." Tương đối thanh âm giản mua nhàn nhạt nói. "Ồ." Ca thư hảo tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng biết muốn phân trường hợp, hắn thắng đáp một tiếng, liền lùi tới rồi lão giả áo bào trắng bên người. "Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi tại đồng niên linh nhân bên trong được cho hàng đầu, nhưng muốn ở tại chúng ta trong tay chứng kỷ chi kiếm, e sợ còn có kém chút hỏa hậu đi." Thanh âm giản mua lộ ra rồi một tia ý lạnh. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, "Thiếu không thiếu hỏa hậu, so qua mới biết, tính xin tất thành." "Được, được, được. Ngươi trẻ tuổi, lão phu rất yêu quý ngươi, vậy hãy để cho lão phu tới làm người thử kiếm thạch đi." Dứt tiếng, một đạo hắc quang từ đằng xa thiểm đến, một cái gầy trơ cả xương ông lão mặc áo đen xuất hiện ở Chu Mộc Vũ trước mặt. Ông lão thân cao không tới 6 thước, tóc thưa thớt, bóng loáng đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hành động của hắn. 10 ngón thon dài, hai tay da rẻ bóng loáng như ngọc, cùng hắn khô heo dùng, hoàn toàn là hai cái sự chênh lệch rõ ràng. "Các hạ chính là manh kiếm tôn?" Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. "Cái gì manh kiếm tôn? Bất quá chỉ là một cái sẽ sử dụng kiếm người mù mà thôi." Manh kiếm tôn rộng mở nói. "Tiền bối quả nhiên không giống người thường a." Chu Mộc Vũ cười cợt. "Người trẻ tuổi, ngươi học kiếm?" Manh kiếm tôn chưa từng có hỏi Chu Mộc Vũ định hót, trực tiếp hỏi. "Phải." Chu Mộc Vũ không chút do dự mà đáp. "Kiếm? Như thế nào kiếm?" Manh kiếm tôn kế tục hỏi. "Tâm làm kiếm." Chu Mộc Vũ quả đoán đưa ra rồi chính mình đáp án. "Kiếm vì sao?" Manh kiếm tôn hỏi lần nữa. "Kiếm là người. Ngươi trẻ tuổi, có thể hay không cấp lão hủ nhìn kiếm của ngươi?" Manh kiếm tôn không có phán đoán Chu Mộc Vũ đáp án đúng sai, mà là hướng về hắn đưa ra rồi mượn kiếm nhìn qua yêu cầu. "Có gì không thể?" Chu Mộc Vũ đem kiếm trong tay đưa cho rồi manh kiếm tôn. Lúc này, một bên quan sát thằng nhóc ca thư hảo vồ vồ sau gáy, nhẹ giọng hỏi lão giả áo bào trắng, "Bạch lão đầu, bọn họ đang nói cái gì kiếm là người, người làm kiếm, kiếm không phải là kiếm sao? Cái nào còn có nói nhảm nhiều như vậy a?" Ca thư hảo chờ giây lát nhưng không có được lão giả áo bào trắng trả lời, hắn có chút tức giận, vọt đến rồi ông lão trước mặt, đang muốn mở miệng oán giận, đã thấy lão giả áo bào trắng một mặt như có ngộ ra vẻ mặt, hắn nuốt xuống rồi muốn nói, lặng lẽ lui trở về, yên lặng mà nhìn cách đó không xa hai người. "Kiếm gỗ." Manh kiếm tôn đón nhận Chu Mộc Vũ truyền đặt kiếm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhổ ra kiếm gỗ, một đạo khí sát phạt tự nhiên mà sinh ra, manh kiếm tôn không khỏi sửng sở, sau đó hắn hào không keo kiệt địa thở dài nói, "Hảo kiếm, hảo kiếm. Ngươi trẻ tuổi, lão phu thừa nhận là lão phu coi thường ngươi rồi, ngươi là một vị tuyệt đại kiếm giả." Manh kiếm tôn quy kiếm vào vỏ, đem kiếm đưa trả lại cho rồi Chu Mộc Vũ, "Tiền bối quá khen rồi." Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói, "Không, lão phu nói tới là lời nói thật, ngươi có tư cách cùng lão phu một trận chiến." Tiếng nói lạc, ông lão khí thế đột nhiên trở nên sắc bén lên, thưa thất tóc bạc không gió mà bay, kiếm giá chi thượng hết thảy bảo kiếm, con lấy khí thế ép tới run lẩy bẩy, bao quát Chu Mộc Vũ trong tay kiếm gỗ, cũng nhẹ nhàng địa run rẩy. Manh kiếm tôn tay phải hư không nắm chặt, một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm bay vào rồi trong tay hắn, Chu Mộc Vũ tinh tế đánh giá manh kiếm tôn trong tay qua kiếm dài 3 thước 3 tấc, kiếm khoan 3 chỉ, thân kiếm bốn lượn như xà, mũi kiếm một mặt bóng loáng, một mặt nhưng che kín sức mang rồ, chỉnh thanh kiếm tuy rằng quái dị, nhưng cũng tỏa ra dị dạng vẻ đẹp. Kiếm này tên gọi huyết hỏa, chính là địa tâm huyết khoáng hơn nữa biển sâu bí ngân tạo nên, tùy tùng lao hủ đã có một cái giáp, dưới kiếm vong hồn vô số, chính là lão hủ nhất là tâm ứng tay binh khí, người trẻ tuổi cẩn thận rồi. Manh kiếm tôn nhẹ giọng nói. Chu Một Vũ cười cợt, rút ra rồi chính mình kiếm gỗ, nhẹ giọng giới thiệu, kiếm này tên gọi ta, kiếm dài 3 thước 4 thước, kiếm khoan 3 chỉ, vật liệu vì là Hoàng Sơn giá tùng, xin mời kiếm tôn các hạ lưu tâm rồi. Kỳ thực Manh kiếm tôn cố ý cùng Chu Một Vũ nói nhiều lời như vậy, chỉ là cho hắn thời gian khôi phục tự thân chân nguyên, Chu Một Vũ cũng biết Manh kiếm tôn dụng ý, tiếp theo khoảng thời gian này, đem chính mình điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, trận chiến này hắn cũng không dám lại có thêm bảo lưu rồi. Hoa sư đệ, mở ra kiếm giới đi. Thấy Chu Mộc Vũ đã điều chỉnh tốt, Manh kiếm tôn phân phó nói. Vâng, sư minh. Thanh âm giản mùa trả lời đến. Chỉ nghe một trận cơ quan băng động, lập tức trong tháp không gian không được lay động, dĩ nhiên xuất hiện một cái vết nước không gian, xuyên thấu qua vết nước, có thể nhìn thấy bên trong cắm đầy rồi đủ loại kiểu dáng kiếm. Người trẻ tuổi, mời vào kiếm giới. Manh kiếm tôn mời nói. Chu Mộc Vũ lúc này đã tâm như chỉ thủy, nay kiếm giới mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng không cách nào khiến cho hắn dao động. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, bước vào rồi vết nước. Manh kiếm tôn lập tức đuổi tới, chờ Manh kiếm tôn bước vào kiếm giới, vết nước không gian một trận lúc đích, lần thứ hai khép lại. Thấy hai người biến mất, trò hay thất bại, thằng nhóc con ca thư hào không khỏi quấn lên, cũng không để ý rơi vào tỉnh ngộ lão giả áo bào trắng, hét lớn, đây chính là hiếm thấy kiếm giả quyết chiến a, Hoa lão đầu, ngươi bồi ta trò hay. Con chuột con đừng hào rồi, chúng ta đến Hoa sư minh gian phòng đi thôi, hắn nơi đó hữu cơ quan bảo kính, có thể nhìn thấy kiếm giới bên trong tình huống. Bạch lão đầu, ngươi tỉnh. Nói được nửa câu, ca thư hào đột nhiên tiểu mặt đỏ lên xin lỗi, ta. Ha ha, không sợ trời, không sợ đất, con chuột con cũng sẽ có mặt đỏ thời điểm, yên tâm lão phu ta không phải là bị ngươi đánh thức. Lão giả áo bào trắng luốt luốt tròm râu cười nói, "Hả, vậy chúng ta nhanh Hoa lão đầu nơi nào đi, bằng không nhưng là bỏ qua đặc sắc quyết đấu rồi." Ca thư hào cười nói, "Ừm, đi thôi." Hai người vội vã chạy về phía rồi Hoa tính ông lão gian phòng. Kiếm giới không hổ là kiếm giới, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít tất cả đều là kiếm, nhưng hai người cũng không có thời gian thử kiếm. "Người trẻ tuổi, bắt đầu đi." Manh kiếm tôn nhẹ giọng nói, "Cái kia Chu Mỗ liền đắc tội rồi." Đại Phong Dương Tuyết, Chu Một Vũ khẽ nâng chân nguyên, trong lòng bàn tay kiếm gỗ một cái quét ngang, kiếm khí phun phát ra, hóa thành gió to vung lên phi tuyết, quét về phía rồi Manh kiếm tôn. Chương 113, kiếm giả chi đấu thật tốt chiêu. Manh kiếm tôn khẽ mỉm cười, vung kiếm đón đánh. Huyết hải hưng đảo. Manh kiếm tôn khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay huyết hỏa thình lình huyết quang lóe lên, sát cơ phân tán, kiếm khí bạo phát, Manh kiếm tôn kiếm khí bạo phát, như biển rộng phong ba, nhấn chìm rồi Chu Một Vũ phi tuyết, thế không thể đỡ đến cường tập mà tới. Chu Một Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, chân nguyên cực tốc vận chuyển, hắn vãn rồi một cái kiếm hoa, cực chiêu thuận thế mà ra. Dương chi quyển, cực tức, tiêu dương phổ chiếu, cực hàng chân nguyên trong nháy mắt chuyển hóa thành rồi cực nhiệt chân nguyên, đánh tan rồi Manh kiếm tôn chiêu thức. Ngươi trẻ tuổi, công pháp của ngươi thật đúng là thần kỳ a, dĩ nhiên có thể đồng thời sử dụng hai loại cực đoan chân nguyên. Manh kiếm tôn nhẹ giọng than thở, nhưng trong tay hắn chiêu thức có thể không dừng lại, khóa kiếm huyết họa phát sinh yêu dị hưởng quang, thân kiếm khẽ run, phát sinh từng trận hương phân kiếm reo. Tiếp chiêu, Manh kiếm tôn hóa thành bóng đen, trực tiếp đánh út về phía Chu Một Vũ. Kính xin các hạ không muốn lưu thủ. Chu Một Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, tương tự hóa thành một đạo bóng trắng, hai vị kiếm giả ở một vòng nóng người sau khi rốt cục bắt đầu chính thức giao đấu rồi. Kiếm trong tháp, lão giả áo bào trắng mang theo thằng nhóc con ca thư hào đội vã chạy tới rồi Hoa tính ông lão gian phòng. Hoa tính ông lão biết bọn họ sẽ đến, cửa phòng từ lâu mở ra, hai người vội vàng đi vào rồi Hoa tính ông lão gian phòng, chỉ thấy một thanh sam ông lão đang đứng ở một mặt một người cao viên kính trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm viên kính. Hai người tự nhiên biết tấm gương kia chính là cơ quan bảo kính, có thể nhìn thấy kiếm giới bên trong tình hình. Hai người lập tức tới gần, bảo kính quả nhiên biểu hiện rồi Chu Một Vũ Manh kiếm tôn hai người giao đấu cảnh tượng, một bạch một hắc, hai bóng người cực tốc va chạm, chia liễu, đan sen, gián. Hoa lão đầu, ngươi nói ngươi, già đầu rồi chỉ biết ăn độc thực, có vật này, ngươi làm sao không còn sớm gọi ta qua đi đến, hiện tại được, cũng không biết bỏ qua rồi bao nhiêu đặc sắc cảnh tượng. Ca thư hào khó chịu nói. Câm miệng, chăm chú quan sát. Lão giả áo bào trắng nhẹ giọng quát lớn nói. Ca thư hào xung phong lão giả áo bào trắng làm một cái mặt quỷ, liền đem sự chú ý chuyển hướng rồi bảo kính chi thượng, lão giả áo bào trắng lắc lắc đầu, kế tục nhìn bảo trong gương đấu kiếm hai người. Kiếm giới bên trong, một bạch một hắc hai bóng người lần thứ hai va chạm. Quái kiếm huyết họa cùng kiếm gỗ ta chăm chú dính vào nhau, hai vị kiếm giả lặng lặng mà nhìn kỹ đối thủ mình, trên mặt để lộ ra một tia khoái ý. Trên người của hai người đồng thời bùng nổ ra rồi vô cùng kiếm thế, dẫn tới kiếm giới bên trong vạn kiếm cùng vang lên, rất đồ sộ. Hoàng đấu, vạn kiếm cùng vang lên a, quá sảng khoái rồi. Cơ quan bảo kính trước, thằng nhóc con ca thư hào mắt mạo tinh quang, kích động kêu lên. Hoa sư minh, cái kia Chu Một Vũ tuổi còn trẻ, kiếm thế dĩ nhiên cùng sư minh không phân cao thấp, thực sự là hậu sinh khả úy a. Ông lão mặc áo trắng thở dài nói. Ha ha, nhân vi kiếm. Được lắm nhân vi kiếm a. Thanh sam ông lão chắp tay đứng ở kính trước, tinh tế mà nhìn cùng Manh kiếm tôn đấu sức Chu Một Vũ, cảm khái phi thường. Thấy sư minh hỏi một đằng trả lời một nẻo, lão giả áo bào trắng cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục nhìn đấu sức hai người. Keng. Một tiếng vang dọn, đấu sức hai người các lùi lại mấy bước, kinh thế kiếm thế cũng ầm ầm tản đi, kiếm giới bên trong vạn kiếm cũng đình chỉ rồi run rẩy, vạn kiếm cùng vang lên tráng cảnh nhất thời tiêu tan. Kiếm giới bên trong, đấu kiếm hai người ổn định lùi về sau thân hình, đồng thời dưới chân phát lực, hai thanh kiếm lần thứ hai giao phong đến đồng thời. Nay trở về, Chu Mộc Vũ thay đổi rồi kiếm lộ, do trước linh xảo khó lường đổi thành rồi trầm ổn đại khí, chuẩn bị lấy chậm phanh lại, lấy lực phá xảo. Cảm thấy Chu Mộc Vũ khí thế biến hóa, Manh kiếm tôn khẽ mỉm cười, bước xa lao ra, trong lòng bàn tay huyết họa dành trước đánh tới rồi Chu Mộc Vũ trước mặt, nhưng vào đúng lúc này, Chu Mộc Vũ kiếm lộ lại biến, kiếm gỗ hóa chém làm đâm, một cái chớp nhanh đâm hướng về Manh Kiếm Tôn cầm kiếm tay phải. Chu Mộc Vũ khí thế đột nhiên lại biến, Manh Kiếm Tôn trong lòng biết trúng kế, vội vã mạnh mẽ thu kiếm đỡ nhanh này mà đến kiếm gỗ. Cong, một tiếng vang dọn, kiếm gỗ mũi kiếm bị huyết họa kiếm đón đỡ hạ, không có đâm trúng Manh Kiếm Tôn cổ tay phải. Manh Kiếm Tôn tuy rằng đỡ rồi Chu Mộc Vũ kiếm chiêu, nhưng vẫn bị kiếm lên chuyển đến tự lực đẩy lùi rồi mấy bước. Kiếm Tôn các hạ, không muốn ở ẩn giấu thực lực rồi. Chu Mộc Vũ thu hồi kiếm gỗ, lặng lặng mà nhìn Manh Kiếm Tôn. Manh Kiếm Tôn ổn định thân hình, nhìn chăm chú rồi nhìn chăm chú Chu Mộc Vũ, khí thế đột nhiên biến đổi, trong lòng bàn tay huyết họa phát sinh từng trận kiếm reo. Thử xem ta Thiên Kiếm Tháp kiếm pháp đi. Thoại phủ lạc, Manh Kiếm Tôn mũi kiếm lưu quang lóe lên, mênh mang kiếm áp, ầm ầm như thế, Chu Mộc Vũ nhất thời tăng mạnh áp lực, thế nhưng hắn cảm giác mình bình cảnh đã bắt đầu rung lòng, còn kém cái kia một điểm ngoại lực rồi. Chu Mộc Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, để nguyên mạnh mẽ chống đỡ hạ này mênh mang kiếm thế. Đại Hoang Vu kiếm thế. Ngoại cảnh, Thanh Sam ông lão thất thần. Đại sư mình vẫn đúng là để mắt Chu Mộc Vũ à, liền Đại Hoang Vu kiếm thế đều khiến dùng đến. Lão giả áo bào trắng khẩn nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ, nhìn hắn đến cùng có thể hay không chống đỡ hạ này tuyệt thế kiếm pháp. Đại Hoang Vu kiếm thế. Đó là cái gì, làm sao chưa từng có nghe qua mù lão đầu nhì đã nói a? Ca Thư Hào lẩm bẩm lầu bầu, hắn muốn hỏi hỏi lão giả áo bào trắng, nhưng phát hiện lão giả áo bào trắng vạn phần chăm chú, liền bỏ đi rồi ý nghĩ, tiếp tục xem tiếp. Kiếm giới bên trong, Manh Kiếm Tôn sử dụng rồi bất thế kiếm pháp, Đại Hoang Vu kiếm thế, hắn giơ lên cao quái kiếm huyết họa, nhất thời bên mông kiếm thế ngưng tụ thân kiếm, hóa thành một thanh tràn ngập tang thương cảm giác to lớn khí kiếm. Chu Mộc Vũ không dám kinh thường, lập tức ôm nạp chân nguyên, quanh thân dị tượng chợt hiện, thâm hậu chân nguyên sáng lạn ngân hà, đem Chu Mộc Vũ bao phủ trong đó. Chiêu này chính là hắn đăng lâm cực đạo, dạ quan ngân hà lộ ra, cái này cũng là chiêu này lần thứ nhất hiện thế. Đại Hoang Vu kiếm thế, Manh Kiếm Tôn giơ lên cao cự kiếm tầng tầng chém xuống. Sáng nhược tinh hà, Chu Mộc Vũ quanh thân ngân hà chuyển hướng trong lòng bàn tay kiếm gỗ, nhanh quay ngược trở lại mà ra. Cực chiêu đối lập, sán lạn ngân hà tuy rằng chặn lại rồi bên mang cự kiếm, nhưng Chu Mộc Vũ cũng chịu đến kiếm áp thương tổn, khoe miệng tràn ra rồi một tia màu đỏ tươi. Người trẻ tuổi, người ta tu vi cách biệt rất lớn, nhận thua đi. Manh Kiếm Tôn hảo ý nhắc nhở. Các hạ nói dẫn rồi, chứng kiếm, nếu muốn chứng, thì sẽ không sợ kiếm chịu đến tổn thương. Chu Mộc Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, kiếm khí ngân hà cực tốc xoay tròn, Manh Kiếm Tôn khí kiếm dĩ nhiên chậm rãi vỡ vụn ra đến. Manh Kiếm Tôn cười cợt, được. Nếu các hạ đều không để ý, vậy ta cái này thử kiếm thạch liền tiếp tới cùng rồi. Manh Kiếm Tôn khí thế lại lên một tầng nữa, nguyên bản bị kiếm khí ngân hà xoắn nát khí kiếm lần thứ hai ngưng tụ, hơn nữa càng rắn chắc. Đấu sức đến rồi thời khắc sống còn, Chu Mộc Vũ kiếm khí ngân hà ở Manh Kiếm Tôn mênh mông cự kiếm bên dưới tầng tầng vỡ vụn, nhưng hắn chưa chịu vừa, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đề nguyên, mạnh mẽ chống đỡ khí kiếm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, khí kiếm ngân hà hết thảy phá nát, vô cùng uy thế nhấc lên vạn trượng bụi trần, chặn lại rồi kính ba vị trí đầu người tầm nhìn. Mù lão đầu nhì thắng đi. Ca Thư Hào chết thủ hỏi. Không biết. Lão giả áo bào trắng như thực chất đáp. Con chuột con, nhìn kỹ bảo kính. Thanh Sam ông lão nói. Ca Thư Hào lập tức nhìn kỹ bảo kính, hắn không khỏi cả kinh, xuyên thấu qua bảo kính, hắn mơ hồ nhìn thấy rồi hai đạo lấp lóe bóng người, còn ở giao chiến. Chương 114, ta kiếm đến chứng kiếm giới bên trong, Manh Kiếm Tôn khí kiếm cưỡng chế Chu Mộc Vũ, Chu Mộc Vũ kiếm khí ngân hà tầm tầm vỡ vụn, mắt thấy cự kiếm sắp sửa tới người, Chu Mộc Vũ cắn răng, mạnh mẽ đề nguyên, làm nổ rồi kiếm khí ngân hà, kiếm khí ngân hà ầm ầm nổ tung, mang theo rồi vô cùng uy thế. Dĩ nhiên đem Manh Kiếm Tôn mênh mang khí kiếm đập vỡ tăng ra. Ngay khi khí kiếm ngân hà vỡ vụn trong nháy mắt, Manh Kiếm Tôn, Chu Mộc Vũ hai người đều thối lui mấy trăm mét, tránh thoát rồi cực chiêu xung kích, mà nhưng vào lúc này Chu Mộc Vũ thu được rồi hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ tu vi đột phá tới cảnh giới tiên tiên, thu được hệ thống khen thưởng, Ngưng Băng Quyết, cao cấp kiến trúc bản vẽ, tinh thần cát, cao cấp trận pháp, bát trận đồ, xin mời trà tu. Rốt cục đột phá rồi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, lập tức nâng lên đầy đủ chân nguyên, thích ứng sức mạnh mới. Một đạo thân ảnh khổng lồ ngưng tụ sau lưng Chu Mộc Vũ, bay đi tung bay. Dường như tiên nhân dáng thế, chỉ chốc lát sau, tiên nhân tản đi, hóa thành thành quang ẩn vào Chu Mộc Vũ trong cơ thể, Chu Mộc Vũ biết vậy nên một trận sảng khoái. Pháp tướng nhập thể, tiên tiên trung giai. Chu Mộc Vũ một trận kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhảy hai cấp, trực tiếp từ nửa bước tiên tiên cảnh thẳng lên tới rồi tiên tiên trung giai. Cực chiêu vỡ vụt, Manh Kiếm Tôn hơi suy nghĩ, lập tức lắc mình lùi đến mấy trăm mét ở ngoài, Manh Kiếm Tôn ổn định thân hình, vừa định hỏi dò Chu Mộc Vũ có hay không chịu thua, đột nhiên cảm thấy có một luồng mãnh liệt kiếm áp, liền ngay cả trong lòng bàn tay huyết họa đều ở run lẩy bẩy. Manh Kiếm Tôn hơi sững sờ, sau đó nở một nụ cười, hắn vẫn còn có lực lượng cỡ này, lần này chơi vui rồi. Manh Kiếm Tôn để nguyên đệ xuống run rẩy huyết họa, kiếm cảm mở ra, trực tiếp công hướng về phía Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ vừa thích ứng sức mạnh mới, đột cảm sát cơ giáng lâm, hắn lập tức giơ kiếm đỡ được thế tiến công. Người trẻ tuổi, không kém mà. Kiếm Tôn các hạ mới là càng già càng dẻo dai a. Hai người lẫn nhau thổi phồng, trong tay chiêu thức nhưng chưa từng chấm hạ, liền đang nói chuyện trong lúc, hai người ngươi tới ta đi, lại giao thủ rồi mười mấy chiêu. Người trẻ tuổi, ngươi gọi lão phu không muốn lưu thủ, lão phu nghe lời ngươi, không lưu biện pháp dự phòng, nhưng là ngươi nhưng trong bóng tối lưu thủ, thấy thế nào không nổi lão già mù. Manh Kiếm Tôn một chiêu kiếm bức lui Chu Mộc Vũ sau khi, cười hỏi. Chu Mộc Vũ đã sớm biết hệ thống ẩn giấu rồi hắn tu vi thật sự, khiến ở ngoài người không thể cảm ứng được tu vi của hắn, nghe được rồi Manh Kiếm Tôn câu hỏi, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, tại hạ nào dám, chỉ là vừa mới ở kiếm tôn các hạ cưỡng chế bên dưới hơi làm đột phá thôi, đến lúc đó kiếm tôn các hạ ngươi tựa hồ còn có lưu thủ nha.
A.
Manh kiếm tôn khẽ mỉm cười, rũa ra rồi một đầu ngón tay một chiêu kiếm, hai người chúng ta cuối cùng tái xuất một chiêu kiếm, thắng bại liền ở chiêu kiếm này sau khi rõ ràng. Nghe vậy Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, liền y các hạ.
Được, ra chiêu đi.
Tiếng nói lạc, Chu Mộc Vũ, Manh kiếm tôn đồng thời đề nguyên, hai người vô cùng kiếm thế lần thứ hai bạo phát, hai cỗ kinh thiên kiếm thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kiếm giới bên trong vạn kiếm lần thứ hai phát sinh thần phục kiếm reo. Manh kiếm tôn tâm nhãn mở ra, sử dụng rồi chính mình trung cực một chiêu kiếm tâm kiếm. Chu Mộc Vũ chân nguyên nâng lên đầy đủ, bệ nghệ thiên hạ khí thế do bên trong mà phát, ép hướng về phía thật là kiếm giới.
Cong.
Một tiếng vang dọn, một thanh bảo kiếm không chịu đựng được hai người kiếm áp, loạn làm hai đoạn, Manh kiếm tôn cùng Chu Mộc Vũ đồng thời ra tay, một đạo tia chớp, đùi bẩm lạc định. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, là lao phu thua. Manh kiếm tôn xem trong tay chỉ còn nửa đoạn huyết họa, một mặt cô đơn, cười khổ nói:
"Đa tạ rồi."
Chu Mộc Vũ thu hồi rồi chống đỡ ở Manh kiếm tôn nơi cổ họng kiếm gỗ.
"Bất quá các hạ kiếm,
không sao, có thể thấy được như vậy thần kỹ, nó hẳn là thật cao hứng đi." Manh kiếm tôn không lưng nhặt lên rồi nửa đoạn mũi kiếm, nhẹ nhàng phủ sờ một chút, cuối cùng cắn răng, đem gậy bơ huyết hỏa ném tới rồi bạn kiếm bên trong.
"Ngươi trẻ tuổi, lão hủ khối này thử kiếm thạch, ngươi còn thỏa mãn?"
Manh kiếm tôn nhẹ giọng hỏi Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ cười cợt: "Chu mô kiếm đã đến chứng, làm sao sẽ không hài lòng?
Thỏa mãn là tốt rồi, thỏa mãn là tốt rồi a."
Manh kiếm tôn hiểu ý nở nụ cười, đột nhiên hắn lại nghĩ đến rồi Chu Mộc Vũ yêu cầu thứ hai: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói ngươi muốn dẫn đi thần phạt."
"Đúng, kính xin các hạ tất thành."
Chu Mộc Vũ đáp:
"Ai,
đi theo ta đi." Manh kiếm tôn sửng sốt chốc lát, hít thở dài, lập tức hắn hướng về hư không kêu to: "Hoa sư đệ, mở ra kiếm giới đi." Mà lúc này, nhìn thấy kết cục ba người đã ngây người rồi, bọn họ không nghĩ ra, Manh kiếm tôn càng sẽ bại ở một người tuổi còn trẻ kiếm giả trong tay. Ba người dường như tượng sắp giống như vậy, không nhúc nhích đứng ở bảo kính trước, biết Manh kiếm tôn dặn dò, ba người này mới phục hồi tinh thần lại. Hoa Tính ông lão vội vã đuổi ra khỏi phòng, sau đó truyền đến một trận cơ quan vận động, trong tháp không gian lại là một trận lấp loé, xé ra một vết nứt. Chỉ chốc lát sau, Manh kiếm tôn cùng Chu Mộc Vũ liền từ trong cái khe chậm rãi đi đến, cảm ứng được hai người khí tức, Hoa Tính ông lão lần thứ hai đóng rồi kiểm giới.
"Mù lão đầu nhi, ngươi làm sao liền thua cơ chứ?"
Thằng nhóc con ca thư hảo đội vã chạy tới, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, nhìn chằm chằm Manh kiếm tôn.
"Thua chính là thua, ngươi hỏi cái kia nhiều làm gì?
Lẽ nào ngươi không có ở bảo trong gương nhìn thấy sao?"
Manh kiếm tôn vô vô ca thư hảo đầu, cười nói:
"Ngươi, mù lão đầu nhi, ngươi nhưng là ta kình địch, tại sao có thể thua cho người khác đây?"
Ca thư hảo đội la lên:
"Con chuột con, ngươi cũng theo chúng ta đến đây đi."
Manh kiếm tôn lần thứ hai vô vô ca thư hào đầu, nhẹ giọng nói:
"Đi nơi nào?"
Ca thư hào nghi ngờ nói:
"Không nên hỏi nhiều, theo đến là được rồi, tuổi trẻ, Chu tiên sinh, xin mời đi theo ta đi."
Ngữ tất, Manh kiếm tôn liền dẫn Chu Mộc Vũ cùng ca thư hào hướng về thiên kiếm tháp tầng thứ 9, cũng chính là thiên kiếm tháp tầng cao nhất đi đến.
Lúc này, Hoa Tính ông lão bên trong gian phòng, lão giả áo bào trắng khinh thân hỏi ông lão mặc áo xanh: "Hoa sư minh, ngươi nhìn rõ ràng, đại sư minh là làm sao bại sao?"
Thanh sam ông lão lắc lắc đầu, đôi chân quá lớn, chặn lại rồi tầm mắt, hơn nữa sư minh cùng Chu Mộc Vũ kiếm đã vượt qua rồi chúng ta lý giải, coi như thấy rõ, ngươi ta thì phải làm thế nào đây?
Đại sư minh đã chịu thua, lẽ nào ngươi vẫn còn muốn tìm hắn nhất quyết?
Ta.
Lão giả áo bào trắng một trận nghẹn lời.
Được rồi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chờ sư minh bọn họ xuống đây đi.
Vâng.
Lão giả áo bào trắng dường như nhụt chí bóng cao su, lặng lặng mà đi theo thanh sam ông lão phía sau.
Thiên kiếm tháp, tầng thứ 9, Manh kiếm tôn mang theo Chu Mộc Vũ cùng ca thư hào đi tới rồi cung phụng thần kiếm thần phạt tế đàn, hắn hướng về tế đàn lễ bái. Sau đó vận công mở ra rồi thần phạt cấm chế, rút ra rồi thần phạt đưa cho rồi Chu Mộc Vũ.
Chu Mộc Vũ đón nhận thần phạt, không khỏi sửng sở.
Ngươi cũng cảm ứng được rồi, ngày xưa thần kiếm thần phạt, bây giờ bất quá chỉ là một khối đồng nát sắt vụn thôi.
Manh kiếm tôn đứng chắc tay, gầy gò trên mặt lộ ra rồi một tia ý vị sâu xa nụ cười.
Chuyện này,
Chu Mộc Vũ đơn giản cảm nghi hoặc.
Thần kiếm thông linh, này kiếm linh biến mất rồi, tự nhiên kiếm cũng là thành rồi sắt vụn rồi.
Manh kiếm tôn nhẹ giọng nói không biết Chu tiên sinh có nguyện ý hay không nghe lão già mù ta lại nhải một lúc.
Các hạ, cứ nói đừng ngại.
Chu Mộc Vũ nói.
Manh kiếm tôn gật gật đầu, kể ra lên một đoạn cố sự.
Chương 115, Hạ Sơn chậm rãi đi ở đường xuống núi lên, Chu Mộc Vũ nhìn chăm chú trong tay linh khí tỏa sáng thần kiếm, hồi tưởng lại rồi vừa mới Manh kiếm tôn ở Thiên kiếm tháp tầng thứ 9 bên trong nói cho hắn đến mấy câu nói.
Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, khẽ cười nói: "Thiên kiếm tháp, tứ thánh cung chính các ngươi đi nháo đi, huyên náo càng loạn, bản tọa càng cao hứng."
Đi theo Chu Mộc Vũ sau lưng ca thư hào nghe được rồi hắn nói nhỏ, không nhịn được hỏi hắn: "Chán ghét đại nhân, ngươi ở nói thầm chút gì a?"
Chu Mộc Vũ dừng bước, xoay người mà không hề cảm xúc nhìn về phía rồi Manh kiếm tôn mạnh mẽ nhét cho mình thằng nhóc con. Thằng nhóc con bị Chu Mộc Vũ nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi:
"Ngươi, ngươi muốn
làm gì? Ngươi nhưng là đã đáp ứng mù lao đầu nhi muốn dạy ta tập kiếm cứu vớt Đông Châu, đại trưởng phu muốn nói là làm."
Thời gian hồi tưởng đến hai canh giờ trước, Manh kiếm tôn đem Đông Châu võ lâm ngày xưa các thế lực lớn ân ân đoán đoán hết mức báo cho so với rồi Chu Mộc Vũ.
"Vậy các hạ ý tứ Chu Mộ rơi vào rồi tứ thánh cung cái trọng?"
Chu Mộc Vũ nói:
"Vâng, cũng không phải."
Manh kiếm tôn đưa ra rồi một cái ba phải cái nào cũng được đáp án.
"Ồ."
Chu Mộc Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc:
"Thanh thần kiếm cấp lao phu đi."
Manh kiếm tôn không hề trả lời Chu Mộc Vũ, chỉ là để hắn đem thần phạt đệ trả lại hắn. Chu Mộc Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là dựa theo Manh Kiếm Tôn dặn dò, đem hóa thành sắc vụn thần kiếm đưa cho hắn. Manh Kiếm Tôn đón nhận thần kiếm, lại sẽ thằng nhóc con gọi vào rồi bên người. Lúc này, Manh Kiếm Tôn trong tay thần kiếm, dĩ nhiên tỏa ra từng trận hồng quang. Chu Mộc Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía thằng nhóc con ánh mắt không khỏi biến đổi. Đã hiểu. Manh Kiếm Tôn nhẹ giọng hỏi Chu Mộc Vũ. Đã hiểu. Chu Mộc Vũ trầm giọng đáp. Được, con chuột con, ngươi đi theo ta, ta phải cho ngươi đem một chuyện. Chu Tiên Sinh kính xin ngươi chờ chốc lát. Ngữ tất, Manh Kiếm Tôn liền dẫn Ca Thư Hảo tiến vào tế đàn sau khi bên trong phòng. Chu Mộc Vũ lặng lặng đứng ở tế đàn trước, suy tư Manh Kiếm Tôn. Ước chừng qua đi nửa canh giờ, một mặt hể bại Manh Kiếm Tôn mang theo một mặt bi thương Ca Thư Hảo chậm rãi từ giữa trong phòng đi ra. Chu Mộc Vũ không có quan tâm hai người phát sinh rồi cái gì, nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Manh Kiếm Tôn trong tay thần kiếm dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra nóng rực như thế. Cấp. Manh Kiếm Tôn đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, đem khôi phục linh tính thần kiếm đưa cho rồi Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ đưa tay đón nhận, hắn ngửi được rồi nhàn nhạt mùi máu tanh, liền hắn đem sự chú ý chuyển hướng rồi Manh Kiếm Tôn bên cạnh Ca Thư Hảo. Quả nhiên ở Ca Thư Hảo cổ tay phải lên nhìn thấy rồi một cái đã khép lại vết thương, Chu Mộc Vũ nhất thời biết rồi thần kiếm phục hồi như cũ ngọn nguồn. Các hạ, như thế làm có gì ý nghĩa? Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. Chu tiên sinh, ta đem trấn tháp thần kiếm giao cùng ngươi, làm điều kiện, ta hy vọng ngươi nhận lấy con chuột con. Manh Kiếm Tôn cũng không trả lời Chu Mộc Vũ vấn đề, mà là trực tiếp mù hướng về hắn đưa ra rồi điều kiện. Mù lão đầu nhi, ta không muốn rời đi các ngươi. Ca Thư Hảo nghẹn ngào rồi. Con chuột con, ngươi lẽ nào đã quên ngươi vừa nãy đáp ứng rồi ta cái gì không? Manh Kiếm Tôn một trận tức giận. Ta. Ca Thư Hảo ấp á đúng. Kiếm Tôn các hạ, ta đáp ứng ngươi dẫn hắn đi, nhưng hiện tại ta sẽ không thu hắn vi đồ. Chu Mộc Vũ đánh gãy rồi Ca Thư Hảo. Tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi dẫn hắn đi là có thể rồi. Manh Kiếm Tôn hạ thấp rồi thái độ. Thấy Manh Kiếm Tôn, Chu Mộc Vũ thay mình làm tốt rồi quyết định, Ca Thư Hảo một trận phiền lòng, tiểu hai tử tính khí lại lên rồi, đặt mông ngồi trên mặt đất, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ. Con chuột con, ngươi không phải là muốn so với ta kiếm sao? Cái kia theo Chu tiên sinh học kiếm đi, không tốn thời gian giải, ngươi là có thể trở về rồi, ta sẽ ở Thiên Kiếm Tháp chờ ngươi. Manh Kiếm Tôn khuyên nhủ. Ngươi nói tới là thật đến. Ca Thư Hảo hỏi. Đương nhiên. Manh Kiếm Tôn trả lời khẳng định hắn. Tốt lắm, ta với hắn đi. Ca Thư Hảo cắn răng. Chu Mộc Vũ làm sao không biết một già một trẻ này là ở trước mặt mình diễn kịch, thế nhưng hắn cũng chỉ được cùng bọn họ diễn thôi. Sau khi Manh Kiếm Tôn liền dẫn hắn hai người xuống tới rồi tầng thứ 8, ở tầng thứ 8 chờ đợi hai người nhìn thấy Chu Mộc Vũ trong tay thần kiếm, tự nhiên lại là một trận cản trở. Ba vị lao nhân sốc nổi hành động để Chu Mộc Vũ âm thầm cười. Cuối cùng Manh Kiếm Tôn bày ra rồi đại sư huynh phái đoàn, đè xuống rồi hai người, thông qua mật đạo đem Chu Mộc Vũ cùng Ca Thư Hảo đưa xuống rồi Cự Kiếm Phong, cứu vớt Đông Châu. Chu Mộc Vũ nhìn chằm chằm đem bí mật bật thốt lên Ca Thư Hảo. Ngươi nghe lầm rồi, nơi này gió lớn, khẳng định là ngươi nghe lầm rồi, ta nói đúng lắm, đánh bại lao đầu nhi. Ca Thư Hảo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cuống quýt giải thích. Tùy ngươi. Chu Mộc Vũ xoay người, sau khi đem chính mình kiếm gỗ ném cho rồi Ca Thư Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta kiếm đồng, thay ta đeo kiếm. Ta không muốn làm kiếm đồng, ta theo ngươi chỉ là. Ca Thư Hảo nâng Chu Mộc Vũ kiếm gỗ, căm tức Chu Mộc Vũ. Ngươi muốn học kiếm của ta. Chu Mộc Vũ nói ra rồi Ca Thư Hảo nửa phần sau thoại. Ừm. Ca Thư Hảo hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu liên tục. Ngươi có thể đánh bại mù lao đầu nhi, học kiếm của ngươi, ta khẳng định cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng ta vì sao phải dạy ngươi? Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Ca Thư Hảo vọt tới rồi Chu Mộc Vũ trước mặt, tức giận trừng mắt Chu Mộc Vũ. Ngươi không phải đáp ứng mù lao đầu nhi rồi sao? Lẽ nào ngươi được rồi thần kiếm đã nghĩ đổi ý? Ta chỉ là đáp ứng hắn mang ngươi cách Khai Thiên Kiếm Tháp, có thể chưa từng nói muốn dạy ngươi tập kiếm à? Chu Mộc Vũ nhìn chằm chằm Ca Thư Hảo, nhàn nhạt nói. Ngươi. Ca Thư Hảo lo lắng và phần. Nếu là Chu Mộc Vũ không dạy mình tập kiếm, vậy mình đáp ứng mù lao đầu nhi sự làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn thất tín với hắn? Phát cái gì lăng, không đi nữa, thiên liền toàn đen, lẽ nào ngươi muốn ở này trên núi qua đêm? Chu Mộc Vũ vô vô Ca Thư Hảo. Ca Thư Hảo phục hồi tinh thần lại, vác lên rồi Chu Mộc Vũ kiếm gỗ, trong mắt hắn tràn ngập rồi kiên quyết. Chu tiên sinh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dạy ta tập kiếm. Xem biểu hiện của ngươi đi. Chu Mộc Vũ cũng không quay đầu lại địa nói đến. Ca Thư Hảo vừa nghe có môn, lập tức hưng phấn đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ bước chân. Thiên Kiếm Tháp tầng thứ 8, Manh Kiếm Tôn ba người tụ hội một đường. Lúc này Manh Kiếm Tôn đã đèn cạn dầu, Bạch Trạch ông lão cùng Thành Sam ông lão một mặt bi thống địa đứng ở trước mặt hắn. Hai vị sư đệ, Vi huynh liền muốn đi gặp liệt bảo tiền bối rồi, sau đó Võ Lâm An Uy liền dựa vào các ngươi rồi. Manh Kiếm Tôn yếu đất nói. Sư minh, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi biết. Ngươi không cần an ủi ta, ta tình huống của chính mình, tự mình biết. Hai vị sư đệ, lưu ý tứ thánh cung yêu nhân động tác, phải cố gắng bảo vệ Đông Châu Võ Lâm. Đại sư minh ngươi yên tâm đi, chúng ta đã để mấy vị đệ tử lẻn vào Võ Lâm, lưu ý yêu nhân động tĩnh, chắc chắn sẽ không để bọn họ làm hại Võ Lâm. Hai vị lão giả hai mắt thường hồng, cố nén không cho nước mắt lướt xuống. Manh Kiếm Tôn gật gật đầu, sau khi hắn từ trong lòng móc ra rồi một khối ngọc bài, hắn dùng sức nặn nặn, nhẹ giọng nói, con chuột con, mù lao đầu nhi, ta muốn nuốt lời rồi, tiếp sau ta ở cùng ngươi so kiếm đi. Manh Kiếm Tôn lộ ra rồi một tia tiếc nuối, nuốt xuống rồi cuối cùng một hơi. Đại sư minh, hai vị lão giả cũng lại ép không được trong lòng bi thống, thất thanh khóc giống. Chương 117, man họa đại sư minh, ra đại sự rồi. Sáng sớm, Nôn Thiếu Du liền vội vội vàng vàng đi tới rồi Tuân Liệt gian phòng. "Sư đệ, chuyện gì như vậy kinh hoàng?"
Tuân Liệt lông mày cau lại, trầm giọng hỏi.
"Bắc Hoang Man tộc quy mô lớn xuôi nam, tạc đêm đã công phá rồi Bắc Cương, tiêu thành hai tòa hùng thành."
"Cái gì?"
Tuân Liệt không nghĩ tới người Man càng sẽ chọn ở mùa đông xua quân xuôi nam, kinh hãi đến biến sắc.
"Không chỉ có như vậy, bọn họ
còn tàn sát rồi hai trong thành mấy trăm ngàn bình dân, bất luận nam nữ già trẻ, đều bị trở thành người Man vật cười ăn thịt.
Vậy cũng là sống sờ sờ địa mạng người a."
Nôn Thiếu Du hai mắt đỏ chót, vì vẫn khó nhịn.
Tuân Liệt hai tay nắm chặt, giận dữ hỏi, "Đao Kiếm Minh đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tùy ý người Man tiến quân thần tốc?"
"Ai?"
Nôn Thiếu Du đè xuống trong lòng bi phẫn, tầng tầng thở dài một hơi, "Đao Kiếm Minh đêm qua tổn thất nặng nề."
"Tuân trưởng lão, Đao Kiếm Minh cấp kiện."
Một tiếng la lên đánh gây rồi Nôn Thiếu Du.
Tuân Liệt một bước bước ra rồi gian phòng, đi tới rồi chuyển tin đệ tử nội môn trước mặt, một cái đón nhận rồi thư tín, sau đó khiển lui chuyển tin đệ tử, lại trở về rồi trong phòng.
Trở lại rồi bên trong phòng, Tuân Liệt xem phong thư trong tay, nhíu mày, hắn cắn răng, xé ra rồi viết Cực Đạo Chu Tông chủ thân khải phong thư. Tuân Liệt lấy ra rồi thư tín, cẩn thận xem.
Chỉ chốc lát sau, Tuân Liệt đem thư tín đưa cho rồi Nôn Thiếu Du, Nôn Thiếu Du đón nhận, cấp tốc quét một lần. Nôn Thiếu Du thở dài, thả hạ thủ bên trong thư tín, nhìn về phía Tuân Liệt, "Sư minh, làm sao bây giờ?"
Tuân Liệt suy tư chốc lát, trầm giọng nói, "Sư tôn Đông Du chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về.
Lần này muội minh, liền do ta đại sư tôn trước đi tham gia đi,
cũng chỉ có thể như thế làm."
Nôn Thiếu Du cười khổ nói,
"Nôn sư đệ, tông môn liền lao ngươi cùng tiểu sư đệ nhọc lòng rồi."
Tuân Liệt nói,
"Đại sư minh nói dẫn rồi, tông môn là nhà của chúng ta, vì cái này nhà trả giá là chuyện đương nhiên, tại sao làm phiền câu chuyện?"
Nôn Thiếu Du cười nói,
"Đúng đấy, nhà, bất luận người nào đều không cho phép uy hiếp đến nhà của chúng ta."
Tuân Liệt hai tay nắm tay, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn.
"Sư tôn, ta sẽ không để cho người thất vọng."
Hai trong lòng người đồng thời nói đến.
Đông Châu, Tây Cực Thành, tiểu khách sạn, trải qua rồi một đêm nghỉ ngơi, Chu Mộc Vũ tinh thần sáng láng, hắn mới vừa thu dọn thật tốt tất cả, cửa phòng liền bị vang lên rồi, trên lưng hắn bọc hành lý, mở cửa phòng ra. Gõ cửa không phải người khác, chính là Chu Mộc Vũ tiểu kiếm đồng Ca Thư Hào. Ca Thư Hào đêm qua cũng ngủ không được ngon giấc, hắn vừa nhắm mắt, trong đầu thì sẽ hiện ra manh kiếm tôn mặt mũi hiền lành, cùng với trước khi đi nói cho hắn đến cái kia mấy câu nói, hắn suy tư rồi một đêm, quyết định dùng chính mình thành tâm đánh động Chu Mộc Vũ, để hắn cam tâm tình nguyện giáo sư chính mình kiếm thuật. Liền, trời vừa sáng, hắn liền trên lưng Chu Mộc Vũ kiếm vỗ, đẩy hai cái vành mắt đen đến đây gõ cửa.
Ca Thư Hào gặp qua Chu tiên sinh.
Ca Thư Hào cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ không người chào.
"Miễn lễ, nghỉ ngơi vẫn tốt chứ?"
Chu Mộc Vũ biết rõ còn hỏi.
"Ta, nghỉ ngơi rất tốt."
Ca Thư Hào mở mắt nói mỏ.
Lúc này, Tiểu Du cũng mở cửa phòng, đi ra, vừa vặn nhìn thấy rồi đến đây cấp Chu Mộc Vũ hành lễ Ca Thư Hào, nho nhỏ thiếu niên cong lấy một cái hầu như cùng hắn cao bằng trường kiếm, hơn nữa chủ nhân của thanh kiếm này chính là sư tôn của nàng, Tiểu Du không khỏi có chút ngạc nhiên thiếu niên thân phận.
"Đệ tử gặp qua sư tôn."
Tiểu Du đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, cung kính mà hành lễ thăm hỏi.
Chu Mộc Vũ gật gật đầu, xem như là đáp lại.
"Không biết vị này?"
Tiểu Du thực sự là không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi.
Chu Mộc Vũ cười nói, "Trên đường kiếm một cái kiếm đồng."
Nghe Chu Mộc Vũ nói mình là nhận được, Ca Thư Hào có chút tức giận, đổi làm ngày xưa, hắn đã sớm sẽ dùng sắc bén ngôn ngữ đánh trả Chu Mộc Vũ, nhưng vì đánh động người trước mắt, hắn cố nén tức giận, cúi đầu, cung kính mà đứng ở Chu Mộc Vũ trước mặt. Chu Mộc Vũ tự có thâm ý địa nhìn chừng hắn một cái, liền đưa mắt chuyển đến rồi Tiểu Du trên người, "Tiểu Du, xem ra ngươi đã thu thập xong rồi, đi thôi, chúng ta đi tiền tính dùng qua bữa sáng, liền khởi hành về nhà."
"Về nhà?"
Tiểu Du tự nhiên biết Chu Mộc Vũ nói tới nhà chỉ chính là cái gì, nàng nặng nề gật gật đầu, phóng ánh hai mắt tràn ngập rồi chờ mong cùng lo lắng.
Tiểu Du vẻ mặt bị Chu Mộc Vũ thu hết đáy mắt, hắn cười vô vô Tiểu Du bay, "Không cần lo lắng, bọn họ sẽ thích ngươi."
Chu Mộc Vũ khẳng định ngữ khí, để Tiểu Du trong lòng lo lắng bỏ đi không ít, nàng hít sâu một hơi, đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ bước chân, lúc này nàng chú ý tới, Ca Thư Hào còn không hề động đậy mà đứng tại chỗ, vội vã nói nhắc nhở, "Tiểu đệ đệ, đi mau, đừng làm cho sư tôn sốt ruột chờ rồi."
Ca Thư Hào này mới lên đường, đuổi tới rồi Tiểu Du bước chân.
Chu Mộc Vũ đến khách sạn phòng khách, phát hiện Diêu Tính Trung niên mọi người còn chưa rời đi, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Ngay khi Chu Mộc Vũ bước vào tiền đường thời gian, Diêu Tính Trung niên cũng phát hiện rồi Chu Mộc Vũ, hắn lập tức thả hạ thủ bên trong màu đen đồng trạng vật, hai tay ôm quyền khách khí thăm hỏi, "Chu huynh, chào buổi sáng."
"Diêu huynh, chào buổi sáng."
Chu Mộc Vũ khách sáo địa trả lời một câu.
"Chu huynh muốn rời khỏi rồi?"
Diêu Tính Trung niên thấy Chu Mộc Vũ cóng lấy bọc hành lý, biết rõ cố vấn.
"Đúng đấy, mục đích đã đạt thành, cũng là nên rời đi rồi, lẽ nào Diêu huynh không phải như thế nghĩ tới?"
Chu Mộc Vũ nói.
"Ha ha,
đương nhiên, chúng ta cũng nên về rồi."
Diêu Tính Trung niên cười ha hả, muốn giảm bớt rồi một thoáng chính mình lúng túng, nhưng không nghĩ trái lại là bầu không khí liền đến càng thêm lúng túng.
Nhìn Chu Mộc Vũ cái kia dường như liếc xi ánh mắt, Diêu Tính Trung niên hận không thể cho mình một bạt tai, ai để cho mình miệng nợ, muốn tới cho hắn chào hỏi, hiện tại thật tốt bị người làm ngớ ngẩn rồi.
Mình bình thường 10 phần linh quang đầu làm sao hiểu ra đến Chu Mộc Vũ liền không đủ dùng cơ chứ? Chẳng lẽ mình thật bị Chu Mộc Vũ áp chế rồi?
Diêu Tính Trung niên nghĩ như vậy đến.
"Đại ca, chúng ta ăn được rồi, có thể xuất phát rồi."
Diêu Tính Trung niên tùy tùng nói đánh vỡ rồi yên tĩnh.
"Chu huynh, Diêu Mô đi đầu một bước, chúng ta sau này còn gặp lại."
Diêu Tính Trung niên tiếp theo tùy tùng bậc thang, vội vàng hướng Chu Mộc Vũ nói lời từ biệt, sau đó mang theo ba người vội vã rời đi.
"Người đã đi rồi, đi ra đi."
Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói.
Thoại Phủ Lạc, Ca Thư Hảo cùng Tô Tiểu Du hai người từ rèm cửa mặt sau chậm rãi đi ra. Chu tiên sinh, chính là bọn họ. Ca Thư Hảo đi thẳng tới Chu Mộc Vũ trước mặt, nhẹ giọng hỏi hắn.
Vâng, cũng không phải.
Chu Mộc Vũ trả lời ba phải cái nào cũng được.
Tiên sinh,
mời ngài nói cho ta. Ca Thư Hảo cúi đầu, che giấu đi trong mắt sát ý làm sao, ngươi muốn đi tìm bọn họ báo thù. Sau đó đoạt lại rơi vào trong tay bọn họ thần phạt. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói.
Ta.
Ca Thư Hảo từ cùng. Ngươi vẫn là thật tốt theo ta đi, không nên uổng phí người kia dụng tâm lương khổ a.
Ta.
Tiểu đệ đệ, sư tôn sẽ không hại ngươi, ngươi trước hết theo chúng ta cùng nhau về nhà.
Tiểu Du ôn nhu quên Ca Thư Hảo.
Tiên sinh, ta biết rồi.
Ca Thư Hảo cắn răng nói.
Chu Mộc Vũ không lại quá hỏi Ca Thư Hảo, gọi ra rồi khách sạn trưởng quỹ để hắn chuẩn bị rồi ba người bữa sáng. Trưởng quỹ cười ha hả bưng ra một chậu cháo hoa, một bàn bánh màn đầu, một cái đĩa thức ăn cùng ba người hưởng dụng. Chu Mộc Vũ hướng về trưởng quỹ nói tiếng cảm ơn, ba người một viên thật cao hứng địa hưởng dụng nóng hầm hập bữa sáng. Chương 118, hội minh dùng qua bữa sáng, Chu Mộc Vũ hướng về khách sạn trưởng quỹ hỏi dò rồi Sa Mã Hành tin tức. Khách sạn trưởng quỹ nói cho Chu Mộc Vũ Tây Cực Thành Sa Mã Hành đã sớm đóng cửa hết nghiệp rồi, muốn mua sa mã nhất định phải đến 40 dặm ở ngoài một cái thành nhỏ, chỉ có nơi đó có một nhà. Chu Mộc Vũ cảm ơn rồi trưởng quỹ, mang theo hai tiểu hướng về trưởng quỹ chỉ phương hướng xuất phát. 40 dặm lộ đối với Chu Mộc Vũ ba người lại như là nóng người giống như vậy, không tốn bao nhiêu thời gian ba người bạch đến rồi khách sạn trưởng quỹ trong miệng thành nhỏ. Ở hướng về này cư dân hỏi dò rồi Sa Mã Hành địa điểm sau khi, Chu Mộc Vũ mang theo hai đường mòn thẳng đi tới rồi Sa Mã Hành. Trải qua một phen hỏi dò sau khi, Chu Mộc Vũ thuê lại rồi một lượng xe ngựa sang trọng, ở Sa Mã Hành lão bản vui cười hớn hở trong ánh mắt, Chu Mộc Vũ ba người tiến vào thùng xe, do kinh nghiệm lao đạo phu xe, lái xe hai con bảo mã cùng kéo xe ngựa sang trọng, mang theo ba người hướng về chỗ cần đến xuất phát. Lúc này, Bắc Địa, Cực Đạo Tông, Tuân Liệt đem tông môn việc chuyển giao cho Nôn Thiếu Du, Tống Vân Phong hai người, chính mình cũng mang theo một đám người, hướng về Đao Kiếm Minh trụ sở, Ngọc Châu thành xuất phát. Tống Vân Phong nhìn Tuân Liệt mọi người đi xa bóng lưng, thấp giọng nói, "Sư tôn, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nhà của chúng ta." Bên cạnh Nôn Thiếu Du nghe vậy, vỗ vỗ Tống Vân Phong kiên bên, "Ta có linh cảm, sư tôn lại không lâu nữa thì sẽ trở về." "Thật đến?" Tống Vân Phong xoay người, hai mắt liều lĩnh tinh quang nói mau, "Có phải là sư tôn cho chúng ta đưa thư rồi?" "Nào có, ta chỉ là có linh cảm, sư tôn cách chúng ta càng ngày càng gần rồi."
Nôn Thiếu Du cúi người nói.
"Thiết."
Tống Vân Phong trực bạch ra Nôn Thiếu Du một chút,
"Ngươi không tin?
Nếu không chúng ta đánh cuộc."
Nôn Thiếu Du nói.
"Đánh cuộc gì?"
Tống Vân Phong hỏi.
"Sư tôn trong vòng một tháng rưỡi nhất định trở về."
Nôn Thiếu Du mở ra rồi đánh cuộc.
"Được, liền đánh cược cái này, như thế ngươi thua rồi làm sao bây giờ?"
Tống Vân Phong nói.
"Ta như thua, đáp ứng một điều kiện, chỉ cần không quá không hợp lý ta đều sẽ cho ngươi thực hiện."
Nôn Thiếu Du tự tin nói.
"Được,
vậy nếu như ta thua, ta vậy."
Tống Vân Phong tiếp nhận rồi Nôn Thiếu Du điều kiện, đang muốn mở ra điều kiện của chính mình, lại bị Nôn Thiếu Du nói đánh gãy. "Ngươi thua rồi, ta cũng không cần ngươi đáp ứng ta cái gì, đi học 3 tiếng chó sửa đi."
Tống Vân Phong suy tư chốc lát, đáp ứng rồi Nôn Thiếu Du điều kiện, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cộng đồng trở lại rồi Cực Đạo đại điện. Đông Châu, bay nhanh xe ngựa sang trọng bên trong, Chu Mộc Vũ nhắm mắt trầm tư, còn muốn 2 ngày mới có thể đến đạt hai giới sơn, thừa dịp khoảng thời gian này, ta vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút, Ngưng Băng Quyết, nhìn có thể hay không tiến một bước tăng mạnh thực lực của ta.
Lập tức Chu Mộc Vũ bắt đầu hồi ức, Ngưng Băng Quyết, khẩu quyết, trong lòng đọc thẩm khẩu quyết, điều động nhân chi quyển chân nguyên dọc theo Ngưng Băng Quyết vận hành con đường, chậm rãi vận hành, lúc này, nhân chi quyển hấp thu vạn vật sở trưởng bản lĩnh lần thứ 2 hiện lộ ra. Chu Mộc Vũ nguyên bản ôn hòa nhân chi quyển chân nguyên, thoáng chốc trở nên cực kỳ lạnh lẽo, liền như xuân đi đồng chí. Theo Chu Mộc Vũ chân nguyên chuyển biến, bên trong buồng xe nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Tiểu Du, Ca Thư Hào hai người đồng đến môi phát tử, run lẩy bẩy, hai người cuống quýt để từ bản thân vì là không nhiều chân nguyên, để ngăn cản này ý lạnh tấu xương, lúc này mới hơi hơi dễ chịu một điểm. Thời gian một chút quá khứ, bên trong buồng xe hàn ý dần dần tăng thêm. Ngay khi hai người chân khí báo nguy thời khắc, Chu Mộc Vũ mở hai mắt ra, đen kịt như mực hai mắt lóe qua một đạo băng ánh sáng màu xanh lam. Chu Mộc Vũ đem chân nguyên thu hồi đến rồi trong đan điền. Chu Mộc Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy hai người, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, môi đen thui, run lẩy bẩy, hắn lập tức đem chân nguyên rót vào hai người trong cơ thể, thế hai người giải trừ rồi hàn độc.
"Xin lỗi, là ta bất cẩn rồi, mới sẽ làm hai người ngươi được kiếp nạn này."
Chu Mộc Vũ hướng về khôi phục khỏe mạnh hai người đạo rồi lời xin lỗi.
"Sư tôn, ngài không cần hướng về chúng ta xin lỗi, kỳ thực cũng phải quái thực lực chúng ta quá mức thấp kém, bằng không cũng sẽ không phải chịu kiếp nạn này, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện."
Tiểu Du cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Du tỷ tỷ nói đúng, tiên sinh, không cần cảm thấy hổ thẹn."
Ca Thư Hào đối với Tiểu Du biểu thị tán thành.
"Ai?
Các ngươi a?"
Chu Mộc Vũ nhìn hai tiểu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thời gian sau này bên trong, Chu Mộc Vũ từ bỏ rồi kế tục hoàn thiện công pháp, mà là chuyển mà chỉ đạo hai tiểu tu luyện. Hai người tràn đầy phấn khởi địa nghe xong rồi Chu Mộc Vũ giảng giải, sau đó tự mình tiến hành tu hành. Chu Mộc Vũ ngồi ở hai người trung gian, tỉ mỉ vì bọn họ hộ pháp. Hai ngày, rất nhanh sẽ quá khứ rồi. Xe ngựa đứng ở rồi một tòa thôn hoang vắng trước, chờ Chu Mộc Vũ ba người xuống xe, phu xe lại điều khiển xe ngựa đường cũ bay nhanh trở lại.
"Sư tôn, ngài vì sao mang ta trở về đến nơi này a?"
Tiểu Du nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, trong mắt lộ ra một tia hồi ức.
"Đi thôi, đi ra ra ngươi trước mộ phần tế bái một chút đi, lần đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về a."
Chu Mộc Vũ lấy ra rồi từ lâu chuẩn bị kỹ càng đến thơm tiền giấy, đưa cho rồi Tiểu Du. Tiểu Du một mặt cảm kích đón nhận Chu Mộc Vũ truyền đạt đồ vật, trực tiếp hướng đi rồi ra phần mộ. Ngươi không hỏi ta muốn dẫn ngươi đi cái nào? Chu Mộc Vũ cúi đầu nhìn xuống Ca Thư Hảo. Nếu ta là tiên sinh kiếm đồng, tự nhiên là tiên sinh đi đâu, ta liền đi đâu. Ca Thư Hảo đáp. Có rất ngộ, vậy ngươi liền cẩn thận theo ta đi, có thể học bao nhiêu, xem ngươi bản lĩnh của chính mình rồi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Phải. Ca Thư Hảo trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Tiểu Du tế bái rồi thợ săn giả, hai mắt hồng hồng trở lại rồi Chu Mộc Vũ bên người. Người đã đến đông đủ, Chu Mộc Vũ liền dẫn hai tiểu tiến vào thôn hoang vắng sau khi dây núi, vượt qua này ngăn cách hai địa dây núi, liền có thể trở lại Bắc Địa. Cùng thời khắc đó, Bắc Địa, Ngọc Châu Thành, Tuân Liệt một nhóm không ngừng không nghỉ địa chạy tới rồi Đao Kiếm Minh trụ sở, Tuân Liệt cho thấy rồi thân phận, trông cửa đệ tử lập tức đem hắn mang tới rồi phòng nghị sự. Chủ trì hội minh Âu Dương Kiếm Tâm thấy chỉ có Tuân Liệt trước tới tham gia hội minh, không khỏi sức sở, Tuân trưởng lão, Chu Tông chủ nhưng là có chuyện quan trọng tại người. Gia sư đang sắp đột phá, không cách nào trước tới tham gia lần này hội minh, đặc phái tại hạ thay hắn dự họp, tính xin các vị trưởng môn chớ trách. Tuân Liệt thành khẩn hướng về tòa các vị trưởng môn giải thích. Thấy Tuân Liệt như vậy thành khẩn, trưởng môn các phái cũng không tiện trách tội, đều dồn dập nói tỏ ra là đã hiểu. Mà nhưng vào lúc này trong đám người truyền đến rồi một đạo âm thanh quái gở, thử. Chu Mộc Vũ cũng thật là nhát gan sợ chết, chính mình trốn ở trong cửa không dám ra đây, phái một cái tiểu va nhi đến đây tham kiến hội mình, thực sự là ta Bắc Địa Võ Lâm một sỉ nhục lớn a. Người phương nào an dám ô sư tôn ta thanh danh? Tuân Liệt hét lớn một tiếng. Thấy Tuân Liệt nổi giận, Chu Vi lập tức yên tĩnh lại, toàn bộ phòng nghị sự yên tĩnh liền một cái châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. A, các vị đang ngồi ở Bắc Võ Lâm cũng là nhân vật có máu mặt, càng sẽ bị một cái tiểu va nhi dọa đến. Cha cha sách, thực sự là đáng thương a. Âm thanh quái gở lại vang lên, chỉ bất quá lần này nhưng thay đổi một cái phương vị. Mọi người đang ngồi người nghe vậy, không khỏi mặt già đỏ ửng, nhưng cũng không nói ra được phản bác. Hừ, cho mèo, cũng dám Võ Lâm hảo kiệt trước mặt giả thần giả quỷ. Tuân Liệt hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, dương chi quyền, chất phát chân khí khóa chặt rồi lên tiếng chi nhân, Tuân Liệt hóa thành một đạo lưu hỏa, một phát bắt được người này, đem hắn ném tới rồi trước mặt chúng nhân. Nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí đánh tới, trực tiếp tước mất rồi đầu của người nọ. Mọi người định thần nhìn lại, giết người chi nhân chính là Thiền Cương Sơn thủ tịch đệ tử Nguyên Chân đạo nhân. Nguyên Chân, ngươi đang làm gì thế? Liêu Trần đạo nhân cả giận nói. Người này không coi ai ra gì, miệt thị ta Bắc Võ Lâm một đám hảo kiệt, đáng chết. Nguyên Chân đại nghĩa lăng nhiên nói. Đang ngồi chi nhân đại thể cũng biết rồi lần này trò khơi hài nội tình, nhưng bị vướng bởi Thiên Cương Sơn, chỉ được chôn ở trong lòng, tán thưởng Nguyên Chân cách làm. Tuân Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Chân, Nguyên Chân cũng mắt lạnh nhìn Tuân Liệt, nhưng vào lúc này, Âu Dương Kiếm Tâm đánh gây rồi hai người cửu thị, canh giờ đã đến, hai vị mời về đến chính mình chỗ ngồi, Diệt Man hội minh uống máu nghi thức hiện tại bắt đầu. Chương 119, Âu Dương Kiếm Tâm dứt tiếng, mắt lạnh nhìn nhau Tuân Liệt cùng Nguyên Chân lúc này mới thu hồi ánh mắt, trở lại rồi chỗ ngồi của mình, chờ đợi Âu Dương Kiếm Tâm đoạn sau. Âu Dương Kiếm Tâm đi xuống bậc thang, đi tới rồi phòng nghị sự trung ương, trầm giọng nói, các vị võ lâm đồng đạo, nói vậy mọi người đều biết lão phu triệu tập đại gia đến mục đích, lão phu cũng sẽ không ở rông dài rồi, bây giờ Bắc Hoang Man người đại quân áp cảnh, Ngưu Toan xâm chiếm ta Bắc Địa tốt đẹp non sông, lão phu hy vọng đang ngồi võ lâm đồng đạo có thể đoàn kết lên, vì là Bắc Địa ra một phần lực, diệt người man dạ tâm. Âu Dương Kiếm Tâm tiếng nói cao rơi xuống, liền có người không thể chờ đợi được nữa tỏ thái độ, kiếm tôn các hạ, chúng ta đều là Bắc Địa võ lâm một phần, Bắc Địa gặp kiếp nạn này, chúng ta nhất định sẽ nắm ra bản thân hết thể thực lực, trục xuất người man, để Bắc Địa võ lâm khôi phục dị vãng hòa bình. Đúng đúng đúng, cao trưởng môn nói rất đúng, chúng ta đều là Bắc Địa một phần, sao có thể làm cho đám kia man tử ở Bắc Địa tùy ý làm vậy? Toàn bộ hội trường tất cả đều là tán thành tiếng. Tốt lắm, nếu các vị võ lâm đồng đạo đã tỏ thái độ, vậy chúng ta liền uống máu tế cờ đi. Âu Dương Kiếm Tâm tận dụng mọi thời cơ, xin mời kiếm tôn các hạ chủ trì nghi thức. Mọi người tràn đầy phấn khởi nói. Âu Dương Kiếm Tâm gật gật đầu, được, xin mời các vị đi theo ta. Ngữ tất, Âu Dương Kiếm Tâm liền đem phòng nghị sự mọi người mang tới rồi mới xây không lâu tế đàn, một mặt tượng trưng Bắc Địa Huyền Vũ kỳ cao cao bay lên. Âu Dương Kiếm Tâm cùng cấp vị trưởng môn Đoan Chính Địa đứng ở tế đàn bên dưới, cung kính mà hướng về Huyền Vũ kỳ được rồi hành lễ. Nghỉ, Âu Dương Kiếm Tâm trực tiếp hướng đi lên tế đàn, hắn xoay người mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, bây giờ Bắc Hoang người màn quy mô lớn xuôi nam, gót sắt bước qua không có một mảng cỏ, Bắc Địa nhân tộc đã đến rồi sống còn thời khắc. Cô Âu Dương Kiếm Tâm ở hôm nay triệu tập các vị kết thành liên minh, cùng chống đỡ người man xâm lấn. Âu Dương Kiếm Tâm thề với trời, nhất định phải lấy trong lòng bàn tay chi kiếm, diệt hết man tộc, đưa ta Bắc Địa một cái an bình. Diệt hết man tộc, diệt hết man tộc, diệt hết man tộc. Mọi người nhấc tay hô to. Được. Âu Dương Kiếm Tâm tay phải nắm tay, mọi người lập tức ngừng lại hô to. Lập tức Âu Dương Kiếm Tâm dặn dò đệ tử đem rượu đặt lên rồi tế đàn, chỉ thấy hắn lấy ra rồi một cái hoa lệ đoàn đao, nhẹ nhàng ở trên ngón tay vạch một cái, máu tươi nhất thời tuôn ra. Âu Dương Kiếm Tâm lập tức đem máu tươi nhỏ vào rồi trong rượu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía rồi bên dưới tế đàn mấy vị bá chủ. Mấy vị bá chủ tự nhiên biết Âu Dương Kiếm Tâm ý tứ, lục tục lên tế đàn, cắt vỡ ngón tay nhỏ xuống máu tươi, Tuân Liệt cũng đại chu một vũ lên tế đàn nhỏ xuống rồi chính mình máu tươi. Chờ tất cả mọi người đều nhỏ xuống máu tươi, Âu Dương Kiếm Tâm một cái giơ lên rồi vào rượu, phi thân mà xuống, đi tới rồi tế đàn trước bàn tròn chi thượng xếp đầy rồi bát rượu, Âu Viêm Kiếm Tâm cách không khống chế vào rượu, đem uống máu tiểu đổ vào rồi trong chén rượu. Chờ tiểu chia xong, hắn giơ lên rồi bát rượu, các vị đồng đạo, uống vào rượu này, chính là Diệt Man Liên Minh một thành viên,
ai muốn dám ở sau lưng đâm Minh Hữu dao, có như thế bắt. Âu Dương Kiếm Tâm đem trong chén uống máu tiểu uống một hơi cạn sạch, đem rượu bắt tầng tầng ném về mặt đất, bát rượu nhất thời chia năm xẻ bảy. Âu Dương Minh Chủ nói đúng, mặc kệ trước có gì ân oán, chỉ cần uống xong rượu này, chính là đồng minh, ai muốn dám ở trong liên minh giở trò, lao đạo nhất định phải cho hắn biết, lao đạo thủ đoạn. Liêu Trần đạo nhân đi tới trước bàn, mắt lạnh nhìn quét rồi mọi người tại đây, sau khi bưng rượu lên bát, một cái uống vào trong chén uống máu tiểu, tầng tầng quăng hạ thủ bên trong bát rượu theo tiếng vỡ vụn, Liêu Trần lao đạo đi thẳng tới rồi Âu Dương Kiếm Tâm bên cạnh. Sau đó, Kim Đao môn Diêm Chấn Tiêu, Thiên Hương các tư đồ Khuynh Thành cùng với thay thầy mà đến tuân liệt đồng thời tiến lên, cầm rượu lên bắt một cái uống vào. Ba người ngã nát bát rượu sau khi, còn lại một nhị lưu thế lực trưởng môn gia chủ cũng dồn dập tiến lên uống rượu tỏ thái độ. Chờ cuối cùng một chén rượu uống vào, Âu Dương Kiếm Tâm tuyên bố rồi Diệt Man Liên Minh chính thức thành lập, ít ngày nữa liền hướng về chiếm cứ hai thành người Man tuyên chiến. Mà lúc này, Chu Mộc Vũ chính mang theo đệ tử Tô Tiểu Du, Kiếm Đồng Ca Thư Hảo xuyên hành ở bên trong dãy núi. Không tới hai canh giờ, Chu Mộc Vũ ba người đã gặp phải bốn con manh thú công kích, đương nhiên Chu Mộc Vũ cũng không có ra tay, giao tất cả cho rồi hai tiểu xử lý. Hai người hữu kinh vô hiểm địa giết chết rồi bốn con manh thú. Tiên sinh, ngươi lựa chọn con đường này không chỉ là vì rèn luyện chúng ta đi. Ca Thư Hào thở hổn hển, hỏi Chu Mộc Vũ. Là, cũng không phải. Chu Mộc Vũ lại lấy ra đáp án này. Tiên sinh, ngươi làm sao trở nên cùng mù lao đầu nhi như thế rồi? Ca Thư Hào nhổ nước bọt nói. A, chúng ta đi đại lộ tiêu tốn 2 tháng mới có thể trở về đến Bắc Địa, mà con đường này tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có thể tiết kiệm một nửa thời gian, hơn nữa còn có thể rèn luyện các ngươi. Chu Mộc Vũ cấp ra giải thích. Thì ra là như vậy. Cũng thật là nhất cử lưỡng tiện a. Tiểu Du xoa xoa trên trán mồ hôi hột, cười nói: "Được rồi, hai người ngươi cũng nghỉ ngơi được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, tốt nhất có thể trước lúc trời tối tìm tới một cái có thể lộ doanh địa phương." Chu Mộc Vũ nói. "Ừm." Hai tiểu lập tức đứng dậy, ba người tiếp tục tiến lên. "Hô, tại sao lại cảm thấy có chút buồn bực, lẽ nào tiểu liệt bọn họ xảy ra vấn đề rồi?" Chu Mộc Vũ lông mày cau lại. "Sư tôn, ngài làm sao rồi?" Tiểu Du thấy Chu Mộc Vũ lông mày không phát triển, thân thiết địa hỏi. "Không cái gì, chúng ta kế tục chạy đi." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Tiểu Du mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có kế tục hỏi tới, lặng lặng mà theo Chu Mộc Vũ, ba người bước chân dĩ nhiên bất chi bất giác địa thêm sắp rồi. Bác Điện, uống máu nghi thức sau khi kết thúc, Âu Dương Kiếm Tâm liền lại mang theo mọi người trở lại rồi phòng nghị sự, hắn đem tình thế trước mắt báo cho hiểu rõ đang ngồi bá chủ. 3 ngày trước, man tộc nhanh như tia chớp đánh hạ Bắc Cương thành cùng Tiêu thành sau khi, tàn sát hết rồi 2 thành cư dân, sau khi Mưu Toan mạnh mẽ tấn công Bình Dương thành, lại bị đúng lúc chạy tới Dương Lữ, Phàm Thành Y Lý mọi người cản trở, người man bởi tiếp tế chưa đến, chỉ được coi như thôi, lui về Tiêu thành. Mà Dương Ước mấy người cũng sợ người man có trò lửa, từ bỏ rồi truy sát. Sau khi, hắn hai người liền dẫn lĩnh này mấy vạn đao kiếm minh đệ tử chấn thủ ở Bình Dương thành, trên đường người man tuy nhiều thứ phái đại quân đến đây tấn công Bình Dương thành, nhưng đối mặt Bình Dương thùng sắt giống như phòng ngự, cũng chỉ có thể vô công trở ra. Người man tuy rằng công không xuống Bình Dương thành, nhưng Dương Ước mấy người cũng không dám đuổi theo ra, chỉ được thả nhưng bọn họ rời đi, lúc này mới bắt đầu sinh chấm dứt minh liên hợp Bắc Địa Võ Lâm các thế lực lớn tiêu diệt người man ý nghĩ. Âu Dương Minh Chủ, ta có cá nghi vấn, không biết. Sau khi nghe xong Âu Dương Kiếm Tâm tự thuật, Tuân Liệt trầm giọng nói: "Tuân trưởng lão cứ nói đừng ngại." Âu Dương Kiếm Tâm vội vàng nói: "Người man tấn công Bình Dương thời gian, có thể có cao thủ đứng ra." Tuân Liệt đưa ra rồi chính mình nghi vấn. Âu Dương Kiếm Tâm là người, lắc lắc đầu, Dương sư đệ trong thư không có nói tới quá điểm ấy. Xem ra chúng ta trúng kế rồi." Tuân Liệt nhẹ giọng nói. "Tuân trưởng lão lời ấy nghĩa là sao?" Âu Dương Kiếm Tâm khẩn nhìn chằm chằm Tuân Liệt. "Người trong cuộc mơ hồ a, Âu Dương Minh Chủ mời xem." Tuân Liệt chỉ vào địa đồ, Bình Dương thành vốn là không quá quan trọng, hơn nữa người man biết rõ Bình Dương có đại quân trấn thủ, tại sao lại nhiều lần phái người mạnh mẽ tấn công? "Này, lẽ nào?" Âu Dương Kiếm Tâm cùng mấy vị bá chủ nhìn chiến lược địa đồ đống nhiên tỉnh ngộ, đồng thời báo ra rồi một cái tên, Long Đồ Thành. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến rồi cấp báo, "Báo, người man ở một canh giờ trước đánh hạ rồi Long Đồ Thành." Chương 120, chiến hồi báo. "Người man ở một canh giờ trước đánh hạ rồi Long Đồ Thành, trấn thủ Long Đồ điện trưởng lão cùng với 3000 đệ tử ngoại môn hết mức chết trận." Ngoài cửa một đệ tử mang về rồi mới nhất tình hình trận chiến. Mọi người sửng sở, toàn bộ ánh mắt rơi xuống rồi Tuân Liệt trên người. "Tuân trưởng lão, ngươi không cho mọi người một cái giải thích sao?" Nguyên Chân mắt lạnh nhìn kỹ Tuân Liệt, lạnh lùng nói. "Ngớ ngẩn." Tuân Liệt liếc mắt một cái dường như vai hề bình thường Nguyên Chân, nhẹ giọng nói, "Tại hạ vừa mới không phải đã nói rồi sao? Bình Dương vùng ven bản không phải chiến lược yếu địa, bây giờ chính trực mùa đông giá rét, Bắc Hoang đang đứng ở trời đất ngập tràn băng tuyết, ma tộc căn bản không thể khuynh tộc xuôi nam, bọn họ căn bản không thể chia đi tấn công Bình Dương thành, mà bọn họ vừa bắt đầu mục tiêu chính là có Bắc Địa kho lúa danh xưng Long Đồ thành. Bọn họ trước tiên phái binh đánh nghi binh Bình Dương thành, hấp dẫn lấy chúng ta sự chú ý, sau đó sẽ không ngừng mà quấy rầy Bình Dương, chăm chú liên lụy trụ Dương phó minh chủ mọi người, để bọn họ đem tâm đặt ở thủ thành chi thượng, không rảnh bận tâm tình huống của hắn, đến đây bọn họ liền có thể dẫn dắt số ít tinh anh đi vào tập kích Long Đồ thành. Xem ra Bắc Hoang cũng là nhân tài đông đúc a. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, căn bản." Nguyên Chân nghe xong Tuân Liệt phân tích, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị một tiếng quát mang đánh gãy. "Cút về." Liêu Trần sắc mặt tâm trầm, hướng về phía chính mình đệ tử quát. "Sư tôn, ta..." Thấy chính mình sư tôn mặt càng ngày càng tối, Nguyên Chân tàn bạo mà chừng một chút Tuân Liệt, hôi lưu lui về rồi. "Tuân trưởng lão, tiểu đồ nói không biết lựa lời nhiều có đắc tội, lão phu ở đây xin lỗi ngươi rồi, kính xin ngươi không cần để ở trong lòng. Liêu Trần một mặt xấu hổ mà nhìn Tuân Liệt. Tuân Liệt lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không để ý việc này. Hắn nhìn về phía rồi vị kia báo tin đệ tử, vị này tiểu ca ngươi có biết là do người phương nào chủ trì tấn công Long Đồ Thành? Cái kia vị đệ tử cũng không trả lời Tuân Liệt, mà là nhìn về phía rồi chủ vị Âu Dương Kiếm Tâm. Tuân trưởng lão hỏi ngươi, ngươi liền nói cho hắn đi. Âu Dương Kiếm Tâm trầm giọng nói. Đệ tử kia gật gật đầu, đem tự mình biết tình huống báo cho Tuân Liệt. Bắc địa, Long Đồ Thành, ngày xưa bắc địa kho lúa, bây giờ đã mất nhập người man trong tay, ngày xưa sạch sẽ đường phố, bây giờ thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông. Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác ngồi ở thành chủ đại vị trí thượng, tay cầm gấm vóc, tinh tế địa sắt trong tay mình nhuốm máu lưỡi dao sắc. Khởi bẩm Tả Hiền Vương, Long Đồ Thành 50.000 nam người đã hết mức chẳng thủ, mời ngài chỉ thị. Một vị man kỵ vội vã tới rồi, quỳ gối rồi Hồ Duyên Trác dưới chân, đem thi thể thu chôn, còn đầu người, các ngươi yêu thích, liền lưu lại làm như cất giữ đi. Hồ Duyên Trác hứng hờ nói. Phải. Man kỵ lĩnh mệnh rời đi. Vương Minh, ngươi xem a, nguyện vọng của ngươi cũng sắp thực hiện rồi, ngươi có cao hứng hay không a? Man kỵ rời đi sau khi, Hồ Duyên Trác xoa xoa trong tay yêu đao, lẩm bẩm lồ bồ. Ngươi khẳng định thật cao hứng đi, đi, ta dẫn ngươi đi xem bản trúc cho chúng ta cỡ lớn non sông. Hồ Duyên Trác thu đao trở vào bao, cung kính đem bảo đao phủng ở trên tay, đi ra khỏi thành chủ phủ. Ngọc Châu thành, Đao Kiếm Minh trụ sở, phòng nghị sự, Tuân Liệt nghe xong rồi tên kia đao kiếm đệ tử báo cáo, nhìn về phía rồi Âu Dương Kiếm Tâm, Âu Dương Minh chủ, không biết ngươi đối với này Man Hoàng Tả Hiền Vương hiểu rõ bao nhiêu đây? Âu Dương Kiếm Tâm nhíu nhíu mày, lão phu đối với hắn chỉ rất ít, bất quá lão phu người tiểu sư đệ kia đúng là cùng vị này Tả Hiền Vương khá là hiểu biết. Ai? Âu Dương Minh chủ, đón lấy ngươi có tính toán gì đây? Tuân Liệt không có được muốn trả lời, lập tức thay đổi một vấn đề. Ta nguyên vốn là muốn liên hợp mọi người sức mạnh, mạnh mẽ đẩy lùi người Man, thu hồi mất đất, nhưng nghe rồi Tuân trưởng lão vừa mới phân tích, lão phu lại bỏ đi rồi cái ý niệm này. Âu Dương Kiếm Tâm nói. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai rơi xuống rồi Tuân Liệt trên người, lúc này, một người đề nghị, Tuân trưởng lão, ngươi chiến lược ánh mắt như vậy sắc bén, không bằng liền do ngươi tới làm liên minh quân sư chứ? Đúng vậy, Tuân trưởng lão, có ngươi làm chúng ta quân sư, chúng ta dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đem người Man đuổi ra chúng ta thổ địa. Mọi người đối với đề nghị này dồn dập biểu thị tán thành. Các vị võ lâm đồng đạo nói dẫn rồi, Tuân Liệt cũng bất quá chỉ là nhìn thêm rồi vài cuốn sách mà thôi, trong bụng chân chính chữ hàng cũng không nhiều. Tuân Liệt từ chối. Tuân trưởng lão phu nhận các vị đồng đạo đề nghị không sai, không bằng liền do ngươi làm liên minh quân sư đi. Âu Dương Kiếm Tâm suy tư chốc lát, cũng đồng ý đề nghị của mọi người. Chuyện này, Tuân Liệt do dự một chút, cắn răng nói, tốt lắm, ta trước tiên tạm đại quân sư vị trí, chờ gia sư xuất quan, Tuân Mỗ liền dỡ xuống này trước, giao cho gia sư. Được, cứ làm như thế. Âu Dương Kiếm Tâm thấy Tuân Liệt đáp lại, lập tức tuyên bố rồi Tuân Liệt trở thành rồi diệt Man liên minh thay quyền quân sư. Mọi người đều hướng về Tuân Liệt hành lễ, ra rồi Nguyên Chân, nhìn phong quang vô hạn Tuân Liệt, Nguyên Chân hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Quân sư, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Âu Dương Kiếm Tâm hỏi. Tha. Tuân Liệt đưa ra rồi một chữ. Tha. Kim Đao môn môn chủ Diêm Chấn Tiêu nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía rồi Tuân Liệt, quân sư, ngươi không phải mới vừa nói Man tộc quân đội nhân số cũng không nhiều, vì sao chúng ta không lựa chọn mạnh mẽ tấn công mà lên, thừa thế xông lên đem bọn họ đuổi ra bắc địa đây? Nghe vậy, Tuân Liệt nhẹ giọng hỏi, Diêm môn chủ, ngươi chỉ là muốn đánh đuổi Man tộc? Chuyện này, không biết quân sư có gì cao kiến? Diêm Chấn Tiêu nói, người Man trong thời gian ngắn đánh hạ rồi ba tòa trọng yếu chiến lược muốn thành, ở cái này mùa đông, bọn họ nhất định sẽ không lần thứ hai xuất binh, công chiếm những thành trì khác. Thế nhưng, bọn họ nhất định sẽ phái tiểu cỗ bộ đội đến đây quấy rầy, loạn ta quân tâm, chúng ta chỉ cần giữ nghiêm thành trì. Tuân Liệt đem cái nhìn của chính mình chậm rãi nói ra, có thể mới nói được bình thường liền bị người nói đánh gãy. Quân sư, ta không đồng ý không được cái nhìn. Nếu như theo lời ngươi nói giữ nghiêm lấy chờ, có thể cứ như vậy, chúng ta không lâu rơi vào bị động rồi sao? Hơn nữa chờ năm sau đầu xuân, người Man đại bộ đội tiến quân thần tốc, chúng ta không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết rồi sao? Âu Dương Kiếm Tâm cao mày, trước người ánh mắt nhìn thẳng Tuân Liệt. A, nguyên lai thực sự là người ngu ngốc, quân sư đại vị vẫn không có tỏa ấm áp, liền lòi rồi, bất quá như vậy cũng được, miễn cho mọi người được ngươi chỉ thị, chết vào ngươi rượu kế bên dưới. Nguyên Chân chê cười Tuân Liệt. Một phần nhỏ người bị Nguyên Chân phiến chuyển động, bọn họ nhìn về phía Tuân Liệt ánh mắt trở nên hơi hoài nghi rồi. Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Thân đồ hành mắt lạnh nhìn về phía Nguyên Trần, hắn đối với cái này rất sợ chết chi nhân nhưng là một điểm hảo cảm cũng không có. À, ta nơi nào nói lung tung rồi, hắn để chúng ta giữ nghiêm lấy chờ, không phải để chúng ta ngồi chờ chết sao? Chờ sang năm xuân đến tuyết dung, Man đại quân người tiến quân thần tốc, chúng ta làm sao chống đối? Nguyên Trần hỏi ngược lại thân đồ hành. Yêu ngôn hoặc chúng chi nhân, ta. Thân đồ hành giận dữ. Thân đồ, lui ra. Tuân Liệt đuổi rồi thân đồ hành, tiếp theo hắn nhìn về phía rồi mọi người, các vị đồng đạo trước tiên đừng có gấp, mang Tuân Mộ trước đem phải nói, mọi người lại phán xét Tuân Mộ kế sách có được hay không? Tuân Liệt dứt tiếng, mọi người gật gật đầu, Tuân Liệt lúc này mới tiếp theo bù đắp rồi chính mình còn chưa nói kế sách. Chương 121, quấy nhiễu cùng tha bắc địa, Tiêu Thành, Man Vương Hồ Duyên Trác thả hạ thủ bên trong tin chiến thắng, lầm bầm lồ bầu, không hổ là quốc sư, tất cả tình huống đều ở trong dự liệu của hắn, hiện tại Long Đồ Thành tới tay, là nên đánh mở quyển sách thứ hai rồi. Hồ Duyên Hạo từ trong lồng ngực lấy ra rồi hai cái quyển sách, sau đó mở ra đổi hồng tuyến quyển sách. Quyển sách chậm rãi triển khai, một cái to lớn quấy nhiễu tự xuất hiện ở Hồ Duyên Hạo trước mắt, khóe miệng hắn hơi dương lên, trên tay hồng quang lóe lên, quyển sách trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hồ Duyên Hạo để bút viết nhanh, lít nha lít nhít man văn sôi nổi trên giấy,
chờ nét mực hong khô, Hồ Duyên Hạo đem mật thư thu vào bí chế phong thư, lấy tinh lực niệm phong lại, kém mật khiến đưa tới Long Đồ Thành. Chờ mật khiến mang theo thư tín rời đi, Hồ Duyên Hạo gọi rồi 6 vị Man Kỵ thống lĩnh, để bọn họ kế tục quấy rầy Bình Dương Thành, Man Kỵ thống lĩnh lĩnh mệnh lui ra. To lớn phủ thành chủ lại chỉ còn rơi xuống Hồ Duyên Hạo một thân một mình, Hồ Duyên Hạo thu hồi rồi bàn lên còn sót lại sắc quyển gia thú chủ, một đôi mắt hổ sáng lấp loá, dữ, giờ chết của ngươi liền sắp đến rồi. Ngọc Châu Thành, Đao Kiếm Minh phòng nghị sự, đối mặt mọi người nghi hoặc, Tuân Liệt lao lực mối lưới, rốt cục thuyết phục rồi các vị trưởng môn, để bọn họ đồng ý rồi kế hoạch của chính mình. Lúc này, sắc trời dần tối, Âu Dương Kiếm Tâm thấy kết quả đã định, liền tuyên bố tan họp. Chờ mọi người tan cuộc rời đi sau khi, Âu Dương Kiếm Tâm lập tức phái đệ tử hỏa tốc chạy tới Bình Dương Thành, báo cho Dương Ức nếu có kẻ địch đến phạm, kiên quyết không thể ra khỏi thành đón đánh. Lúc này, Bình Dương Thành, Dương Ức một mặt hối hận địa ngồi ở trong phủ thành chủ, Phạm Thanh Ý Lìa đứng ở một bên quên nhủ, Dương Sư Minh, Long Đổ Luân Hãm cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần. Phạm sư đệ, là sai lầm của ta, nếu không là ta mù quáng tự tin, chung rồi kẻ địch nghi binh kế sách, Long Đổ lại sao Luân Hãm, mấy bạn bách tính lại sao bỏ mình, đều là sai lầm của ta. Dương Ức một mặt thống khổ nhìn Phạm Thanh Ý Lìa có thể. Phạm Thanh Ý Lìa còn muốn khuyên Dương Ức, lại bị một tiếng cấp báo đánh gãy, báo. Bẩm báo phó minh chủ, Tư Thám Tử báo lại, mấy bạn Man Kỵ hướng về Bình Dương Thành gấp tập mà tới. Dương Ức đứng dậy đi tới rồi báo tin đệ tử trước mặt, hỏi, bọn họ khoảng cách Bình Dương có còn xa lắm không?
Không đủ 30 dặm.
Đệ tử đội vàng trả lời.
Được, không nghĩ tới này quần man cậu còn dám tới, ừ, ta Dương Ức nhất định phải để bọn họ có đi mà không có về.
Chuyên mệnh lệnh của ta, mở cửa nên địch.
Dương Ức hai mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí.
Dương Sư Minh, chậm đã.
Phạm Thanh Y lìa vọt đến rồi Dương Ức trước mặt, chặn lại rồi bước chân của hắn.
Phạm sư đệ, vì sao ngăn trở ta?
Dương Ức căm tức Phạm Thanh Y lìa Dương Sư Minh, không thể hành động theo cảm tình.
Phạm Thanh Y lìa lôi kéo Dương Ức, vội la lên.
Phạm sư đệ, buông tay.
Dương Ức cả giận nói.
Dương Sư Minh, ngươi bình tĩnh một điểm, người man dám như thế trắng trợn địa đánh tới, tất nhiên có trò lừa à?
Phạm Thanh Y lìa lo lắng khuyên nói.
Ừ, mặc kệ có hay không trá, ta cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn.
Dương Ức tay hào lớn vung lên, bỏ qua rồi Phạm Thanh Y lìa tay, vội vã rời đi rồi phủ thành chủ.
Phạm Thanh Y lìa nhìn Dương Ức rời đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tầng tầng đập vào rồi khung cửa chi thượng, lập tức hắn cũng đi theo sát. Ngay khi hai người mới vừa đi tới cửa lớn ở ngoài, truyền tin đệ tử liền đem Âu Dương Kiếm Tâm cấp kiện đưa đến Dương Ức trong tay. Dương Ức mở ra giấy viết thư, cấp tốc nhìn quét một lần.
Dương Ức cắn răng, xoay người đem thư tín đưa cho rồi Phạm Thanh Y lìa. Đại sư Minh phát tới cấp kiện, để chúng ta tử thủ Bình Dương, không thể xuất chiến.
Phạm sư đệ, lần này ngươi thỏa mãn rồi.
Ta.
Ai?
Phạm Thanh Y lìa nhất thời từ cùng, không biết trả lời như thế nào Dương Ức.
Hừ.
Dương Ức lánh lên, truyền lệnh đóng cửa thành, bất luận kẻ địch tại sao gọi trận, tuyệt không ra khỏi thành nên địch, nếu là kẻ địch dám tới gần thành chỉ 200 mét trong vòng, cùng tên hầu hạ.
Các đệ tử lập tức lĩnh mệnh, đóng chặt cửa thành, mấy ngàn đệ tử tụ hội thành lầu, Dương cung lắp tên, yên lặng nhìn kỹ phía trước. Sau nửa canh giờ, man tộc thiết kỵ đứng ở rồi khoảng cách thành chỉ 500 mét xa trên vùng bình nguyên, đó lấy, liền bắt đầu khiêu chiến, thấy không có người ra khỏi thành nên chiến, người man liền phái ra rồi tinh thông bắc địa ngôn ngữ tộc nhân, ở cửa thành ở ngoài chửi ầm lên, ô bế nói như vậy chuyển vào trong hai, thủ thành đệ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phận không thể ra khỏi thành chém chết những này miệng đầy phun phận man tộc người, nhưng không có nghênh địch mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhưng do người man luận mắng. Mấy cái người man liên tiếp mắng hơn 2 canh giờ, từ tà dương lặn về tây mắng đến rồi hạo nguyệt giữa trời, mấy người chửi đến miệng khô lưỡi khô, âm thanh khàn giọng, nhưng không thấy có người mở cửa nên địch, man kỵ thống lĩnh tàn bạo mà trưởng thành lầu một chút, xoay người mang theo hơn vạn man kỵ, bay nhanh mà về. Trên lâu thành, thấy người man rời đi, các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, đại gia nhìn nhau nở nụ cười, lấy ra rồi nhét ở trong lỗ hai miếng đông. Trong phủ thành chủ, Dương Ức sắc mặt phức tạp nhìn vì hắn đưa cơm Phạm Thanh Ý đi, hắn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Phạm sư đệ, vi huynh vừa mới nói rồi chút không xuôi tai, kính xin ngươi không cần để ở trong lòng." Dương Sư Minh, chúng ta sư minh đệ một hồi, còn cần phải nói những ngày sao?
Huống hồ vừa mới ta cũng có lỗi.
Phạm Thanh Y cười khẽ nhìn Dương Ức.
Ai?
Phạm sư đệ, ta hận a.
Ta hận người man hung tàn, ta càng hận chính ta mù quáng tự tin, ta.
Dương Ức lão lệ tung hành.
Sư Minh, người không phải thánh hiển, thủ có thể không quá. Huống hồ đây chỉ là một lần vô tâm chi thất, ngươi cần gì phải chú ý đây?
Phạm Thanh Y lìa nhẹ giọng nói.
Hơn 5 vạn cái nhân mạng a.
Đây chính là hơn 5 vạn điều sống sở sở sinh mệnh a, liền bởi vì ta vô tâm chi thất, hết mức chôn ở người man đổ đao bên dưới, ngươi để ta có thể nào không nghi ngờ.
Phạm Thanh Y lìa nhìn thế tứ ngang dọc Dương Ức, cắn răng, âm thầm làm ra rồi một cái quyết định.
Ngọc Châu Thành, trong khách phòng, Tuân Liệt một thân một mình ngồi ở trước bàn, nhà nghiên cứu chiến lược địa đồ.
Bang bang bang.
Một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy rồi hắn tâm tư.
Tuân Liệt đứng dậy, mở cửa phòng ra, một vị tóc bạc ông lão đập vào mi mắt, chính là lần này diệt man liên minh minh chủ, Âu Dương Kiếm Tâm.
Một già một trẻ lẫn nhau đối diện, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Kiếm Tâm hướng về phía Tuân Liệt cười cợt, "Lão phu có một số việc muốn cùng Tuân trưởng lão tâm sự, không biết Tuân trưởng lão có rảnh hay không?"
Tuân Liệt lùi về phía sau một bước, vì là Âu Dương Kiếm Tâm nhường ra rồi đường đi, "Âu Dương minh chủ, mời đến."
"Ngươi cùng cha của ngươi thật đến mức rất như."
Âu Dương Kiếm Tâm bước vào cửa phòng, khinh thân nói.
Tuân Liệt hơi nhướng mày, cố nén quyết tâm bên trong tức giận, lạnh lùng nói, "Âu Dương minh chủ, đại buổi tối tìm Tuân mỗ, sẽ không chính là vì rồi cùng ta nói câu nói này đi?"
"Ai?"
"Lệnh tôn cùng lệnh đường bỏ mình, Lão phu khó từ tội lỗi, lúc trước nếu không có lão phu vì là cầu đột phá, cũng không biết.
Được rồi. Tuân Liệt lạnh giọng đánh gãy rồi Âu Dương Kiếm Tâm, Âu Dương Minh Chủ, bây giờ nói những này còn có tác dụng sao?
Ta.
Âu Dương Kiếm Tâm còn muốn giải thích, lại bị Thiếu Kiên Nhẫn Tuân Liệt đánh gãy. Âu Dương Minh Chủ ngỡ như chỉ là đến cùng Tuân Mộ nói những này không quá quan trọng, vậy thì mời trở về đi. Tuân Liệt lạnh giọng truyền đạt rồi lệnh chủ khách.
Lúc này, vô danh bên trong dãy núi, Chu Mộc Vũ ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn trong bầu trời đêm lạnh lạnh minh nguyệt, trong mắt lộ ra rồi một tia không tên lo lắng.
Chương 122, hồi quy Tuân Liệt, ngày xưa văn tâm các tai họa, đều do lão phu một người gánh chịu, chờ diệt tận người man sau khi, lão phu sẽ cấp ngươi một câu trả lời.
Tuân Liệt trong đầu không ngừng vang lên Âu Dương Kiếm Tâm lúc rời đi lưu lại, hắn song quyền nắm chặt, nặng nề đập vào rồi bên cạnh bàn gỗ chi thượng, bàn gỗ ầm ầm vỡ vụn.
Âu Dương Kiếm Tâm, giỏi tính toán.
Tuân Liệt hai mắt hàn quang chợt lóe lên, lập tức hắn buông ra rồi nắm chặt song quyền, nhặt lên rồi rơi trên mặt đất chiến lược địa đồ.
Nhìn trên bản đồ Luân Hãm thành trì, Tuân Liệt than nhẹ một tiếng, lửa giận trong lòng chậm rãi biến mất, kế tục nghiên cứu làm sao lùi địch.
Thời gian sau này bên trong, người man quả thực như Tuân Liệt nói, vẫn chưa kế tục mở rộng xâm lược, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến quấy rầy Bình Dương, giữa ức mấy người cũng dựa theo Âu Dương Kiếm Tâm yêu cầu, tử thủ thành trì, tuyệt không nên chiến, song phương liền như thế rằng co.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã nhập mùa đông, cùng năm rồi so với, năm nay Bắc Địa đặc biệt lạnh giá.
Bình Dương thành, giữa ức độc thân đứng ở thành lầu đỉnh, đưa mắt phóng tầm mắt tới, duy dư rầm rạp.
Gió lạnh tự đao, lay động Dương ức tuyết phát, phong lãnh, tâm càng lạnh hơn, ngày xưa hăng hái đao hoàng, bây giờ cô đơn đến đây, rất thê lương.
Phạm Thanh Y liền nhìn Dương ức cô đơn bóng lưng, than nhẹ một tiếng, chân nguyên khẽ nâng, phiêu nhiên như khởi, chậm rãi rơi vào rồi Dương ức phía sau.
Dương ức cảm ứng được rồi Phạm Thanh Y liền khí tức, hắn đưa tay phải ra chỉ vào phương xa nhẹ giọng nói, "Phạm sư đệ, ngươi xem ta Bắc Địa non sông, cỡ nào tú lệ."
"Đúng đấy."
Phạm Thanh Y thì theo Dương ức ngón tay, đưa mắt biến vọng, nhẹ giọng than thở.
"À, nhưng là này tốt đẹp non sông nhưng rơi vào đám kia man cầu trong tay, mấy trăm ngàn Bắc Địa bách tính vong so với man cầu độc thủ, chúng ta tự xưng là Bắc Địa hào môn, bách tính ô dù, nhưng cũng chỉ có thể rùa rụt cổ trong thành, treo cao miễn chiến bài." Thực sự là buồn cười a.
Dương ức âm thanh tràn ngập rồi trào phúng.
Dương sư minh.
Phạm Thanh Y liền muốn nói lại thôi.
Được rồi, chúng ta đi xuống đi.
Dương ức nhàn nhạt nói.
Dương ức mắt lạnh trừng trừng tiêu thành phương hướng, xoay người nhảy xuống rồi thành lầu. Phạm Thanh Y liền lắc lắc đầu, theo nhảy xuống lầu thành lầu.
Hai người một trước một sau, mang tâm sự riêng, chậm rãi đi vào rồi phụ thành chủ.
Bắc Địa, phía đông nam một cái thành nhỏ, một cái kỳ quái tổ hợp chậm rãi tiến vào rồi thành nhỏ, cầm đầu thanh niên thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sáng như sao, một bộ bạch tí liễu, tiên khí 10 phần. Thanh niên trên vai nâng một con màu trắng tiểu viên linh tính 10 phần, hai con thần thái sáng láng mắt to, nhìn chung quanh.
Thanh niên phía sau theo sát một thiếu nữ cùng một đứa bé, thiếu nữ chính trực tuổi dậy thì, mắt ngọc mày ngài, quyến rũ mê người, không được hoàn mỹ chính là thiếu nữ cái kia một thân tạm loạn màu tím trang phục, khiến mị lực của nàng mất giá rất nhiều.
So sánh với nhau, thiếu nữ bên cạnh đứa bé còn muốn khó coi rất nhiều, đứa bé chôn đầu, để người không thể thấy rõ mặt mũi hắn, phía sau cong lấy một cái cùng hắn chờ đợi cao trường kiếm, áo rách quần manh, xuyên thấu qua quần áo vết rách mơ hồ có thể thấy được đứa bé trên người đạo đạo vết thương. Khiến người ta không khỏi một trận đau lòng.
Người đi trên đường chỉ trỏ trỏ, Chu Mộc Vũ mọi người nhưng không cần thiết chút nào, như trước chậm rãi đi tới.
Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người không nhịn được rồi, đứng dậy, chỉ trích Chu Mộc Vũ ngược đãi hài đồng. Đối với người như thế, Chu Mộc Vũ trực tiếp lựa chọn rồi không nhìn, trực tiếp hướng về phía trước khách sạn đi đến.
Người kia thấy Chu Mộc Vũ đối với mình hào không để ý tới, nhất thời giận tím mặt mày, đuổi theo Chu Mộc Vũ, miệng đầy chì, hồ, giả, giã, muốn lấy cái gọi là thánh hiển chi đạo đánh động Chu Mộc Vũ, nhưng mà Chu Mộc Vũ vẫn cứ không hề bị lay động.
Dưới con mắt mọi người, người kia cảm giác mình làm mất mặt mũi, nhất thời ác từ lòng sinh, muốn động thủ giáo huấn Chu Mộc Vũ.
Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy hậu tâm mát lạnh, hắn lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy đứa bé giơ lên rồi chôn sâu đầu, hai mắt đỏ như máu, dường như thực người manh thu giống như vậy, người kia dường như xem thấy quỷ quái giống như vậy, vương hai mắt, kinh hô một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi.
Trên đường quần chúng vây xem thấy người kia dường như gặp quỷ giống như chạy đi rồi, cũng đều yên lặng thu hồi ánh mắt, hôi lưu lưu tản ra rồi, nguyên bản náo nhiệt phố lớn, trong nháy mắt trở nên quẩn cục.
Không phải gọi ngươi thiếu vận dụng cái kia sức mạnh sao?
Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói.
Tiên sinh, xin lỗi.
Ca thư hào mai phục rồi đầu.
Chu Mộc Vũ không nói gì, kế tục hướng về khách sạn đi đến. Tô Tiểu Du lập tức lôi kéo Ca thư hào tay áo. Ca thư hào hiểu ý, hai người lập tức đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ.
Trưởng quỹ, ba gian phòng hào hạng.
Chu Mộc Vũ bước vào khách sạn, nhàn nhạt nói.
Trưởng quỹ đi tới Chu Mộc Vũ trước mặt, tỏ rõ vẻ ấy này nói, vị khách quan kia, thực sự xin lỗi, phòng khách đã chủ đầy.
Làm sao sẽ?
Là có người bao xuống rồi khách sạn sao?
Chu Mộc Vũ hỏi.
Khách sạn trưởng không lắc lắc đầu, nơi này trụ đều là từ phương bắt chạy nạn mà đến thương nhân cùng những tia con cháu thế gia.
Chạy nạn?
Chu Mộc Vũ lông mày cau lại.
Làm sao, khách quan lẽ nào không có nghe nói sao?
Trưởng quỹ nghi hoặc mà nhìn Chu Mộc Vũ.
Tại hạ năm trước vào núi tu dưỡng, hôm nay vừa mới xuống núi, tự nhiên không biết hiện tại thế cuộc, kính xin trưởng quỹ báo cho.
Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói.
Trưởng quỹ gật gật đầu, đem Bắc Hoang Man tộc xâm lấn quy mô lớn xuôi nam tình huống đạo rồi đi ra.
Sau khi nghe xong khách sạn trưởng quỹ, Chu Mộc Vũ hướng về trưởng quỹ đạo rồi cá tạ, xoay người nắm lên bên người mà xuống. Mạnh lên chân nguyên, cưới gió mà đi, thẳng đến cực đạo mà đi.
Chu Mộc Vũ chân nguyên nhanh quay ngược trở lại, kiếm khí bảo vệ ba người, hóa thành phá không lợi kiếm, trực tiếp nhắm phía cực đạo đỉnh điểm. khoảng cách mấy trăm dặm, ở Chu Mộc Vũ toàn lực ra tốc bên dưới, chỉ dùng rồi không tới 2 canh giờ, ba người liền đến rồi Cực Đạo sân môn. Chu Mộc Vũ thả xuống rồi trong lòng hai tiểu rơi xuống đất, lúc này mới hoàn hồn, hai người nhìn một chút trước mắt sân môn, lại nhìn một chút bên cạnh Chu Mộc Vũ, phảng phất mộng ảo. Thủ vệ đệ tử thấy có người lên núi, lập tức xông về phía trước, đã thấy là chính mình tông chủ, trong nháy mắt mừng rỡ và thuận, "Tông chủ, ngài trở về rồi." "Ừm, trở về rồi." Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Đệ tử này liền đi thông báo. Thủ vệ đệ tử hưng phấn nhằm phía rồi lại điện, vừa chạy, vừa kêu to tông chủ trở về rồi. "Tông chủ trở về rồi." "Sư tôn, nơi này là?" Tiểu Du thấp giọng hỏi Chu Mộc Vũ. "Nhà." Chu Mộc Vũ mỉm cười trả lời. "Nhà." Tiểu Du hai mắt chảy ra rồi kích động nước mắt. Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng vì là thiếu nữ lau đi rồi nước mắt, "Đúng, nhà, nơi này là chính là nhà của ngươi." Ca Thư Hào nhìn trước mắt ấm áp cảnh tượng, trong mắt lóe ra một tia hâm mộ, hắn lại nghĩ tới rồi từng ở Thiên Kiếm Tháp sung sướng thời gian. "Sư tôn, sư tôn." Nôn Thiếu Du Tống Vân Phong chạy như bay đến, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc hai trong mắt người bao hàm kích động nước mắt. Chu Mộc Vũ xoay người, nhìn hai vị đệ tử đắc ý, bị cười gật đầu. "Đệ tử Nôn Thiếu Du, Tống Vân Phong, bái kiến sư tôn." Hai người buôn đến Chu Mộc Vũ trước mặt, tầng tầng quỳ xuống. Chu Mộc Vũ đội vàng nâng dậy hai người, lúc này mới bao lâu không thấy, làm sao trở nên nhiều như vậy lễ rồi. Chu Mộc Vũ khinh thân nói. "Sư tôn, đều sắp 2 năm rồi, ngươi một chút tăm hơi đều không có, đệ tử, thật đến rất nhớ ngươi." Tống Vân Phong kích động nói. "Sư phụ, cũng rất nhớ các người a, bất quá hiện tại không phải là ôn chuyện thời điểm." Chu Mộc Vũ trầm giọng nói. "Sư tôn, ngài đã biết Bắc Hoang xâm lấn về rồi?" Nôn Thiếu Du hỏi. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, đại khái biết một ít, trước về lại điện, các ngươi đem tình huống cụ thể báo cho sư phụ. "Phải." Hai người đáp. "Tiểu Du, Ca Thương, các ngươi cũng một đứng lên đi." Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. "Vâng, sư tôn, tiên sinh." Hai người đồng thời đáp. Nghe được Tiểu Du xưng Chu Mộc Vũ sư phụ tôn, Nôn Thiếu Du hai người ngẩn người, lập tức hướng về phía Tiểu Du lộ ra rồi một cái nụ cười thân thiện, Tiểu Du cũng khẽ mỉm cười, đáp lại rồi hai người. Chương 124, đêm rét sát cơ một đường bay nhanh, hơn nửa giờ sau, Tiêu Thành xuất hiện ở Phạm Dương hai người tầm nhìn bên trong, hai người nạp nguyên nhập thể, chậm rãi dừng bước. Nhìn gần trong gang tấc Tiêu Thành, sư minh đệ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đến gần rồi Tiêu Thành. Tiêu Thành phòng ngự cũng không kín, chỉ có mấy cái man tộc binh sĩ canh giữ ở thành lầu chi thượng, điều này làm cho sư minh đệ hai người mừng rỡ, hai người chậm rãi na đến rồi tường thành bên cạnh. Phạm Thanh Y thì hướng về Dương Ước đưa cho một cái ánh mắt, chân nguyên nâng lên đầy đủ, thả người nhảy một cái, nhảy lên rồi thành lầu. Trên lâu thành, thủ thành man tộc binh sĩ đông cảm thấy nguy cơ kéo tới, đang muốn quay đầu kiểm tra, đang lúc này, trước mắt hàn mang lóe lên, hắn xin thể, hắn chưa từng gặp mỹ lệ như vậy ánh sáng. Man tộc binh sĩ mặt mang ý cười, chậm rãi ngã xuống, trở về đến rồi chiến thần bên người. Phạm Thanh Y thì hướng về dưới thành lầu Dương Ước ngoắc ngoắc tay, Dương Ước hiểu ý, hai chân phát lực, thả người nhảy lên thành lầu. Chờ Dương Ước là ổn, Phạm Thanh Y thì chuyển âm nói, sư minh, một người một bên. Dương Ước nghe vậy, gật gật đầu. Lập tức, hai người ngược mà đi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh giết rồi còn lại thủ thành sĩ tốt. Tiếp đó, chính là chủ nữ rồi. Dương Ước lạnh lùng mà nhìn phụ thành chủ. Sư minh, chấm đã. Phạm Thanh Y lìa gọi lại rồi Dương Ước. Làm sao? Dương Ước nghi hoặc mà nhìn Phạm Thanh Y lìa sư minh, chúng ta trước tiên đi đem người man kho lúa thiêu hủy. Phạm Thanh Y lìa nhẹ giọng nói. Ừm. Ý thì ngươi. Dương Ước khỏe miệng khẽ nhếch, đồng ý rồi Phạm Thanh Y lìa ý nghĩ. Hai người lần thứ hai sử dụng vô thượng kinh công, hóa thành lưu ảnh, thẳng đến tiêu thành kho lúa. Hai người đều là đao kiếm minh cao tầng, từng mấy lần đi tới nơi đây kiểm tra, đối với Tiêu Thành bố cục rõ rõ ràng ràng. Một lát sau, hai người đi tới rồi Tiêu Thành kho lúa, to lớn kho lúa ở ngoài, chỉ có không ít sĩ tốt đang đi tuần, hai người vui vẻ, để trưởng giết tới, mấy tên người man sĩ tốt phản ứng không kịp nữa, liền đã mệnh quy hoàn tuyển. Người man cũng quá ngông cuồng rồi, lẽ nào bọn họ thật sự cho là chúng ta Bắc Địa nhân dân bị bọn họ sợ vỡ mật? Phạm Thanh Y lìa khẽ cười nói, hay là bọn họ nghi binh kế sách, chỉ có điều gặp phải rồi người ta như vậy quen thuộc Tiêu Thành người, cho nên mới phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dương Ước nói, hay là thôi, ta đi vào trước kiểm tra một phen có hay không có trò lửa. Phạm Thanh Y lìa gật gật đầu, thuấn thân tiệm nhập kho lúa bên trong, không tới chốc lát, hắn trở lại rồi tại chỗ. Hắn hướng về phía Dương Ước gật gật đầu, xác nhận không trá, hai người lập tức đem người màn tử thi đá tiến vào kho lúa bên trong. Dương Ước chân nguyên nâng lên đầy đủ, một cái nóng rực trường phong ầm ầm đánh ra, kho lúa bên trong trong nháy mắt giấy lên rồi lửa lớn rừng rực. Trong phủ thành chủ, Ngũ Nông Hô Duyên Hạo cảm thấy một trận chân nguyên bận sóng, hắn lập tức đứng dậy, xung phong ra khỏi thành chủ phủ. Trong thành, ánh lửa đầy trời. Dập tắt lửa các tướng sĩ luôn cuống tay chân, nhưng không hề tác dụng, mắt thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, lan tràn đến rồi kho lúa chu vi lều vải, Man Vương Hô Duyên Hạo thả người nhảy một cái, đi tới rồi trước mặt chúng nhân. Vương thượng, thấy Hô Duyên Hạo hiện thân, một đám người man vội vàng hành lễ. Rát rưởi. Hô Duyên Hạo quát mắng một đám người man. Nghe được rồi Hô Duyên Hạo quát lớn, một loại người man xấu hổ cúi đầu. Hừ, lui ra. Một đám người man cuống quýt lui ra, Hô Duyên Hạo nhìn trước mắt hừng hực ngọn lửa hừng hực, trong cơ thể tinh lực khuấy động, phía sau một đạo tự lòng tự ngư hình ảnh chậm rãi hiện lên. Tinh lực tăng lên đến mức cao nhất, ngay khi Hô Duyên Hạo chuẩn bị xuất trường dập tắt lửa thời khắc, một đạo sát khí hừng hực ánh đao cực tốc đánh tới. Một cái mắt sắc man kỵ thống lĩnh thấy ánh đao đánh tới, lập tức hét lớn, "Có thích khách, bảo vệ vương thượng." "Không cần." Hô Duyên Hạo lanh ngôn ngăn lại rồi tiến lên hộ giá mọi người, cấp tốc ra tay, Bại Sơn đảo hải trưởng lực trong nháy mắt tiêu diệt rồi ngập trời ngọn lửa hừng hực, cùng thời khắc đó ánh đao giết tới. Bằng chiêu này đã nghĩ lấy bản vương tính mạng, ngươi cũng coi thường bản vương rồi. Hồ Duyên Hạo tay trái nắm tay, tinh lực tăng vọt, cực tốc một quyền, trong nháy mắt đánh nát rồi cường thế đánh tới ánh đao. Đi ra đi, chỉ có thể sai thủ đoạn nhỏ năm người. Hồ Duyên Hạo thu quyền chắc tay, mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Ước Trô ẩn thân. Ha ha ha, chỗ tối truyền đến một trận châm chọc tiếng cười, vừa đến bóng người chậm rãi hiện thân, chỉ có thể sai thủ đoạn nhỏ nam nhân. Các ngươi này quần man cậu tỏ ra thủ đoạn nhỏ còn thiếu sao? Người muốn chết. Man tộc thống lĩnh giận không nhịn nổi, đề đao giết hướng về Dương Ước. Dương Ước đang muốn đề đao nên địch, đột nhiên một đạo chí hàn kiếm khí phi tập mà đến, người man thống lĩnh tại chỗ nuốt hận. Ai? Hồ Duyên Hạo gánh vác hai tay nắm chặt. Man vương bệ hạ, đã lâu không gặp. Bóng trắng hạ xuống, chính là Phạm Thanh Y. Phạm Thanh Y. Hồ Duyên Hạo mắt lạnh nhìn kỹ Phạm Thanh Y, gì không nghĩ tới man vương bệ hạ còn nhớ Phạm Mộ. Phạm Mộ chính là có phúc ba đời à? Phạm Thanh Y lìa khẽ cười nói. Hừ, nếu đến rồi, liền lưu lại làm khách đi. Bản vương sẽ theo các ngươi nam người tập tụ, hàng năm cho các ngươi hóa vàng mã tiền. Hồ Duyên Hạo lạnh lùng nói. Man vương, ngươi dẫn dắt man tộc đoạt ta non sông, giết tộc nhân ta, hôm nay Dương Ước nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngữ tất, bảo đao tuyết nha trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân đao sáng lấp lóa, chính như này túc sát mùa đông giá rét. Dương Ước, ngươi nói ngươi là Dương Ước. Hồ Duyên Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt cầm đao ông lão. Lão phu được không thay tên, ngồi không đổi họ, chính là Đao Kiếm Minh Dương Ước. Dương Ước nghiêm mặt nói. Được được được. Chiến thần có mắt, tiểu lệ, đại ca hôm nay liền đâm lão thất phu này, báo thù cho ngươi. Dứt tiếng, Hồ Duyên Hạo trọng quyền nổ ra, mênh mông quyền đỉnh, ầm ầm giết hướng về Dương Ước. Đối mặt cường thế đánh tới hung quyền, Dương Ước lạnh lùng ứng đối, trong lòng bàn tay tuyết nha một cái quét ngang, vung ra mấy đạo túc sát ánh đao. Ầm. Quyền kinh ánh đao tiếp xúc sau khi trong nháy mắt bạo phát, nhấc lên quần quần sóng khí, thổi bay rồi vây xem một đám người man. Thật mạnh, mới hơn 10 năm không gặp, hắn làm sao sẽ biến lợi hại như vậy? Phạm Thanh Y liền vận công đỡ rồi thổi tới mà đến sóng khí, tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt Hồ Duyên Hạo. Lao thất phu, không kém mà, có thể đỡ lấy ta 3/10 thực lực. Hồ Duyên Hạo thu hồi rồi nắm đấm miệt thị Dương Ước. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ăn nói ngông cuồng. Ăn lão phu một đao. Ngữ tất, Dương Ước trong cơ thể hùng hậu chân nguyên bạo phát, tuyết phát vô phong mà động, hùng hậu chân khí rót vào tuyết nhà, Dương Ước nhảy lên một cái, tầng tầng chém về phía Hồ Duyên Hạo. Đối mặt Dương Ước thế tiến công, Hồ Duyên Hạo không né không tránh, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra cực kỳ tự tin, hắn trung bình tấn nửa ngồi nửa quỳ, tinh lực rung động, sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo tự long tự quy hình ảnh. Dương Ước bảo đao tầng tầng chém xuống, Hồ Duyên Hạo để quyền đón lấy rồi Dương Ước bảo đao. Táng đao thức mất diệt. Dương Ước hét lớn một tiếng, khí thế đột nhiên biến, đang đằng sát khí, trong lòng bàn tay tuyết nha cũng phát sinh rồi hưng phấn kêu to. Cũng trong lúc đó, Hồ Duyên Hạo thấp giọng hét một tiếng, phách hạ phụ sơn. Phía sau phách hạ hư ảnh tình linh ngưng tụ, gánh vác thương sơn phách hạ ngửa mặt lên trời gào thét, Hồ Duyên Hạo khí thế tăng mạnh. Đao, mất đi thiên hạ, quyền, dung trời hám địa, hai người phủ vừa tiếp xúc, toàn bộ tiêu thành nhất thời run rẩy lên, một ít thực lực yếu kém man tộc binh sĩ, bị này mênh mông uy thế đập vỡ tan rồi tâm mạch, lúc này tử vong. Mau lui ra. Thấy tộc nhân bỏ mình, thống lĩnh môn dẫn dắt các tộc nhân lui ra rồi vòng chiến. Phạm Thanh Y khẩn nhìn chằm chằm đấu sức hai người, trong tay kinh tả hưng phấn run rẩy, muốn gia nhập hai người chiến đấu. Đấu sức đến rồi thời khắc sống còn, trên người chịu phách hạ dị lực Hồ Duyên Hạo vẫn không núc đích, mạnh mẽ tấn công mà tới Dương Ước dần dần có chút lực bất tòng tâm. Hồ Duyên Hạo nắm lấy thời cơ, quyền lên tinh lực đống nhiên bạo phát, Dương Ước tại chỗ bay ngược mà ra. Chương 125, ẩm hận Dương Ước một cái vươn mình tan mất rồi trên người cự lực, lảo đảo rơi xuống đất, không đợi ổn định thân hình, liền phun ra một cái đỏ tươi. Sư Minh, Phạm Thanh Y chính muốn tiến lên nâng, lại bị Dương Ước đưa tay đỡ. Không ngại. Dương Ước bảo đao chủ điện, ổn định thân hình, một cái lao đi rồi ngoài miệng vết máu, mắt lạnh nhìn kỹ cách đó không xa Hồ Duyên Hạo. Hồ Duyên Hạo thu quyền, vỗ bộ áo ra lên cho bụi, kinh bị nhìn Dương Ước, lao thất phu, người giết ta em ruột Hồ Duyên Lệ thời gian có thể có nghĩ tới có ngày hôm nay kết cục. Dương Ước lạnh lùng nhìn này Hồ Duyên Hạo, không nói gì, trong tay bảo đao lần thứ hai chỉ về Hồ Duyên Hạo. Cùng thời khắc đó, phàm trong tay thanh ý kinh tả cũng thỉnh lình ra khỏi vỏ. Hai đối với một, bản vương hà sợ. Đối mặt đằng đằng sát khí hai người, Hồ Duyên Hạo hào khí quá độ, một cái kéo xuống rồi trên người thú áo quắp ra, lộ ra rồi hắn cái kia một thân cầu kết bắp thịt, hai người ngươi, cùng lên đi. Đối mặt cường địch Phạm Thanh Ý liễu cũng sẽ không khách khí với hắn, vừa ra tay chính là hắn thành danh kỹ năng, Kiếm Vũ Thiên Thu Hàn, trong lòng bàn tay kinh tà kiếm hoa tràn ra, lạnh lẽo thấu xương kiếm khí dâng trào ra, hóa thành vạn ngàn khí kiếm, chút xuống. Thật tốt chiêu. Hồ Duyên Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá, muốn giết bản vương, còn chưa đủ. Hồ Duyên Hạo quanh thân tinh lực ngưng tụ, hóa thành ngập trời huyết diễm, một đạo toan nghê hư ảnh ngưng tụ phía sau, toan nghê nội diễm. Hồ Duyên Hạo song quyền cùng nhau hoành, huyết diễm toan nghê bay lên trời, đỡ lấy rồi Phạm Thanh Ý kiếm Vũ Thiên Thu Hàn. Táng đao tức thiên băng. Ánh đao lóe lên, lấy như bẻ cành khô chi thế, gấp tập Hồ Duyên Hạo. Lão thất phu, không nghĩ tới ngươi bị thương còn có thể có bực này thực lực, bản vương cũng thật là coi thường ngươi rồi. Hồ Duyên Hạo nắm chặt song quyền, đột nhiên phát lực, huyết diễm toan nghê ầm ầm nổ tung, vô cùng uy thế, tạm thời đẩy lùi rồi Phạm Thanh Ý liễu. Đồng thời, Hồ Duyên Hạo toàn thân tinh lực đột nhiên bạo động, quần quần tinh lực nhất thời hóa thành rồi một cái tương tự loa bạn vòng bảo vệ, đem vững vàng bảo vệ. Không gì không xuyên thủng đao thế đánh vào rồi Hồ Duyên Hạo tinh lực vòng bảo vệ chi thượng, dường như đã chìm đáy biển, liền một điểm sóng gợn cũng không gây nên, liền bị vòng bảo vệ hấp thu hầu như không còn. Dương Ước lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới hắn cường để chân nguyên thôi phát sát chiêu, cũng may hắn căn cơ thâm hậu, bằng không liền không phải phun ra một ngụm máu tươi đơn giản như vậy rồi. Làm sao, lão thất phu, không xong rồi. Hồ Duyên Hạo tản đi rồi tinh lực vòng bảo vệ, hướng về Dương Ước chậm rãi đi tới. Man Vương bệ hạ là quên phàm mỗ rồi sao? Kiếm ngưng vạn tái đông. Lời nói lạc, phàm thanh y liềm ầm giết tới, chất phát chân nguyên ngưng làm to lớn băng kiếm, từ trên trời giáng xuống. Hồ Duyên Hạo gấp lùi lại mấy bước, tránh thoát rồi phàm thanh y liề sát chiêu, phàm thanh y liề lập tức vọt đến Dương Ước trước người, đem hắn hộ ở phía sau. Dương Ước nhân cơ hội từ trong lồng ngực móc ra rồi một hạt đan dược căn bảo, dược vào trong bụng, Dương Ước mặt tái nhợt giáp trong nháy mắt khôi phục một tia hưng hào. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, đồng thời giết hướng về phía Hồ Duyên Hạo. Hồ Duyên Hạo song quyền nắm chặt, bạo phát tinh lực bao phủ song quyền, đón nhận rồi hai người. Đao đến quyền hướng về, kiếm đến quyền chặn, ba người đánh đến khí thế hùng hực. Hơn 10 chiêu sau, Hồ Duyên Hạo một cái trọng quyền bức lui hai người không cho Hồ Duyên Hạo cơ hội thở lấy hơi, lần thứ hai dính lên. Kiếm, bên trong thẳng bức vàng, đao, bá đạo túc sát, vốn là hai loại tương dị binh khí, nhưng đao kiếm hợp lưu, càng phát huy ra không tưởng tượng nổi uy năng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên áp chế rồi Hồ Duyên Hạo, hai trong lòng người vui vẻ, trong tay đao kiếm cũng càng ngày càng ác liệt. Vương thượng, thấy Hồ Duyên Hạo rơi vào hạ phòng, một bên quan chiến man tộc người có chút nóng nảy rồi, tuy rằng muốn tiến lên trợ giúp, nhưng lại sợ quét Hồ Duyên Hạo bộ mặt. Ở man tộc trong lòng, bộ mặt so đến so tính mạng còn trọng yếu hơn. Bị hai người chăm chú kề cận, Hồ Duyên Hạo càng đánh càng phiền lòng, tâm nhất gấp, chiêu thức tự nhiên cũng là tán loạn rồi. Hồ Duyên Hạo mạnh mẽ ổn định tâm thần, một quyền nổ ra rồi Dương Ước bảo đao, nhưng cho Phạm Thanh Y thừa cơ lợi dụng. Hàn quang lóe lên, một đạo vết máu xuất hiện ở Hồ Duyên Hạo cùng lúc, màu vàng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Dương Ước, Phạm Thanh Y sửng sốt rồi, Hồ Duyên Hạo huyết dĩ nhiên là màu vàng. Thừa dịp hai người sững sờ thời khắc, Hồ Duyên Hạo bạo phát tinh lực, song quyền cường thế đẩy lùi rồi hai người. Hồ Duyên Hạo sờ sờ cùng lúc vết thương, nhìn mình chảy ra dòng máu vàng, hắn nở nụ cười, cười đến cực kỳ điên cuồng. Bản vương chơi đủ rồi, các ngươi chịu chết đi. Thoại phủ lạc, Hồ Duyên Hạo quanh thân đỏ sẫm tinh lực nhất thời biến thành rồi màu vàng kim nhàn nhạt, không chỉ có như vậy, hắn mười ngón cũng đột nhiên tăng trưởng, biến thành rồi thú chảo, kiện tráng nửa người trên cũng bắt đầu mọc ra rồi mỏng manh bảy, hai con ngươi càng là lập lòe trước người kim quang. Gào! Hồ Duyên Hạo trong miệng phát sinh rồi một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng rồng ngâm, lập tức một đôi bước rồng cường lực dâng lên, mang theo mạnh mẽ trào phong, công hướng về phía Phạm Dương hai người. Phạm Dương hai người tuy rằng giật mình, nhưng cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng, chân nguyên nâng lên đầy đủ, nhất thời đao kiếm cùng văng lên, hợp lưu chi chiêu lần thứ hai như thế. Nhưng mà thức tỉnh hoang long lực lượng Hồ Duyên Hạo đã sớm thoát thai hoang cốt, chỉ thấy hắn một đôi bước rồng trên dưới tung bay, mang theo vô số trào phong, đao kiếm hợp lưu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng khó gần hơn. Song phương cực lực giao thủ, bách mười chiêu sau khi, Phạm Dương hai người dần dần không còn chút sức lực nào, mà Hồ Duyên Hạo nhưng càng đánh càng hăng, một thân tinh lực phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Không còn chút sức lực nào Phạm Dương hai người, hiểu ngầm độ dần dần giảm xuống, đao kiếm hợp lưu chiêu thức cũng dần dần phân tán ra đến. Hồ Duyên Hạo nắm lấy thời cơ, tay phải một quyền đẩy lùi rồi giương ngực, tay trái duỗi dài một phát bắt được rồi Phạm Thanh Y đi cầm kiếm tay phải, sắc nhọn đuốt rồng đâm vào Phạm Thanh Y lìa cánh tay. Hồ Duyên Hạo tay phải nắm tay, một cái manh quyền tầng tầng đánh vào rồi Phạm Thanh Y lìa vai phải chi thượng, tay trái thuận thế một vùng, máu tươi dâng trào ra, Phạm Thanh Y lìa nhất thời nhân thủ chia lìa. A, cầm kiếm trong tay bật đi, Phạm Thanh Y phát sinh rồi một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Phạm sư đệ, một cái tiếp được rồi bay ngược ra đến Phạm Thanh Y lìa, lập tức điểm trúng rồi Phạm Thanh Y lìa mấy chỗ yếu huyệt, ngừng lại rồi chạy đầm địa không ngừng máu tươi, lập tức lại móc ra rồi một hạt đan dược, đút cho rồi Phạm Thanh Y lìa. Suy yếu Phạm Thanh Y lìa lúc này mới hơi có chút khí sắc. Lão thất phu, ngươi biết ta mất đi em ruột cảm thụ rồi. Hồ Duyên Hạo ném xuống rồi trong tay của tay, một mặt lệ khí mà nhìn Phạm Dương hai người. Hồ Duyên Hạo, ngươi đáng chết. Dương Ước giận không nhịn nổi, đề đao đang nghĩ giết hướng về Hồ Duyên Hạo, lại bị Phạm Thanh Y lìa kéo lại. Dương sư minh, ngươi trở lại, ta thế ngươi, đi sau cùng. Phạm Thanh Y yếu ớt nói. Muốn đi? Làm sao có khả năng? Hồ Duyên Hạo dưới chân phát lực, cực tốc giết hướng về hai người. Phạm Thanh Y lìa đẩy ra Dương Ước, còn sót lại tay trái cũng làm kiếm chỉ. Chân nguyên trong cơ thể không muốn sống địa của vận, chu vi khí nghe thấy đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, liền ngay cả bán hóa rồng Hồ Duyên Hạo đều cảm thấy một chút hơi lạnh, hắn cảm thấy một tia khiếp đảm, không còn dám để Phạm Thanh Y lìa tụ nguyên, nhặt huyết khí vàng nóng đống nhiên bạo phát, một chảo xuyên thấu rồi Phạm Thanh Y lìa trái tim. Phạm sư đệ, Dương Ước thất thanh giống to, đuốt rồng xuyên tim mà qua, Phạm Thanh Y lìa nhưng chưa tại chỗ tử vong, hắn một phát bắt được rồi, Hồ Duyên Hạo đâm thủng ngực mà qua vỡ rồng, chân nguyên trong cơ thể cuồn bận không thôi. Hồ Duyên Hạo hoảng rồi, nhưng hắn nuốt rồng nhưng cùng Phạm Thanh Y lìa đông ở cùng nhau căn bản kéo không ra. Không chỉ có như vậy, hai chân của hắn cũng bị dày đặc băng cứng cấp đóng băng, bây giờ hắn căn bản là không có cách đúc đích. Dương sư minh, đi mau, ta tự bạo chân nguyên cùng hắn đồng quy vô tận, ngươi đi mau, miễn cho lan đến gần ngươi. Bên hai truyền đến rồi Phạm Thanh Y thì suy yếu truyền âm, Dương Ước sửng sốt rồi, hắn cắn răng, xoay người để nguyên, một đao chém ra rồi tiêu thành cửa lớn, quay đầu lại nhìn chăm chú một chút Phạm Thanh Y, lập tức thừa phong rời đi. Man Vương Hồ Duyên Hạo, chúng ta cùng chết đi. Phạm Thanh Y lìa điên cuồng nở nụ cười. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phạm Thanh Y cả người dường như bành trướng khí cầu giống như vậy, nổ bể ra đến, cuồng bạo cực hạn chân nguyên trong nháy mắt đóng băng rồi nửa cái tiêu thành. Phạm sư đệ, đều là sư minh sai. Cách đó không xa, Dương Ước quỳ gối trong tuyết, trong mắt lưu lại rồi hổ thẹn nước mắt. Chương 126, hối hận Man Vương Hồ Duyên Hạo, chúng ta cùng chết đi. Phạm Thanh Y lìa điên cuồng cười to. Đừng hỏng. Hồ Duyên Hạo hét lớn một tiếng, trong cơ thể cũng không hoàn mỹ hoang máu rồng khí đột nhiên bạo phát, hóa thành rồi tinh lực bình phong bảo vệ rồi phía sau man tộc tướng sĩ. Còn chính hắn, hoang long chiến thể không phải là trò cười. Ầm. Phạm Thanh Y tự bạo bỏ mình, nằm ở nổ tung điểm trung tâm hô duyên hạo trong nháy mắt hóa thành rồi một tòa óng ánh tựa băng, thế không thể đỡ dòng nước lạnh chân nguyên như bẻ cánh khô giống như tập hướng bốn phía, trong nháy mắt đóng băng rồi hô duyên hạo trước người nửa tòa thành, còn khác nửa tòa thành thì bị hô duyên hạo bày xuống tinh lực bình phong cản lại, bình phong sau khi man tộc tướng sĩ không bị thương chút nào. Hàng khí dần dần tản đi, hô duyên hạo óng ánh tượng băng xuất hiện ở man tộc sĩ tốt trước mắt, các tướng sĩ thất thanh kêu to, vương thượng. Dứt tiếng, chỉ thấy một trận băng lên giòn giã, liền tượng băng ầm ầm nổ tung, vô số đông tuyết nát tan lịch phóng lên trời, hô duyên hạo hùng vĩ bóng người, thình lình xuất hiện ở một loại tướng sĩ trước mắt. Vương thượng. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, kinh hô. Còn không chờ bọn họ hưng phấn kính quá khứ, chỉ thấy hô duyên hạo một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Vương thượng. Một vị người man thống lĩnh đội vàng lắc mình tiến lên, đỡ lấy rồi suy yếu hô duyên hạo. Ở người man thống lĩnh nâng đỡ, hô duyên hạo ổn định rồi thân hình, hắn đang muốn đẩy ra nâng hắn người man thống lĩnh, nhưng cảm thấy trong cơ thể tinh lực hơi ngưng lại, thương thế cũng không còn cách nào ngăn chặn, khóe miệng trượt xuống rồi một tia dòng máu vàng nóng nhàn nhạt. Người man thống lĩnh thấy thế, lập tức hướng về phía sau mọi người kêu lên, vương thượng bị thương rồi, mau gọi y sư đến đây thế vương thượng trị liệu. Hô duyên hạo đưa tay ngăn lại, một cái lau rồi khóe miệng máu tươi, tiểu thương mà thôi, bản vương điều tức chốc lát liền có thể khôi phục. Phải. Người man thống lĩnh cung kính mà lui về rồi tại chỗ. Dư Lực, lần này coi như ngươi mạng lớn, bản vương tạm thời lại để ngươi sống tạm mấy ngày. Hô duyên hạo nhìn ngoài thành, hai mắt đằng đằng sát khí. Lúc này, hồn bay phách lạc Dư Lực mang theo một thân thương thế, lão đạo địa trở lại rồi Bình Dương thành. Trên lâu thành, mắt sát thủ thành đệ tử thấy Dư Lực từ bên ngoài trở về, không khỏi có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn là đè xuống nghi ngờ trong lòng, thông báo rồi thủ vệ đệ tử, để bọn họ mở ra rồi cửa thành. Dư Lực chậm rãi bước vào rồi cửa thành, các đệ tử thấy tinh thần hắn mệt mỏi, vết máu đầy người, lập tức thân thiết hỏi dò, "Phó minh chủ, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Ta này liền đi thông báo Phạm trưởng lão. Lòng tốt đệ tử lần thứ hai vạch trần rồi Dương Ức trong lòng vết sẹo, Phạm sư đệ, sư minh phốc thoại giảng một nửa, Dương Ức manh phun một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã xuống. "Phó minh chủ." Thủ vệ đệ tử quát to một tiếng, vội vã tiến lên tiếp được rồi ngã xuống Dương Ức. Thấy Dương Ức hai mắt nhắm nghiền, khí tức suy nhược, thủ thành đệ tử vội vàng gọi tới đồng môn đem Dương Ức bối trở về tới phòng của hắn, hắn sấn lúc này cơ, vội vàng chạy về phía rồi Phạm Thanh Y Liễu gian phòng, này vị đệ tử thông báo hồi lâu, nhưng không thấy Phạm Thanh Y Liễu ra ngoài, hắn không lo nổi lễ nghi, mạnh mẽ đẩy ra rồi Phạm Thanh Y Liễu cửa phòng, đã thấy bên trong gian phòng không có một bóng người, hắn đột nhiên vang lên rồi Dương Ức té xỉu trước nói nhỏ, biết rõ đi ra đại sự, lại vội vàng đi vào thông báo rồi một vị trưởng lão khác, trưởng lão nghe vậy, lập tức chạy tới rồi Dương Ức gian phòng. "Quách trưởng lão." Trưởng lão vừa mới bước vào cửa phòng, trăm năm đệ tử lập tức tiến lên hành lễ. "Miễn lễ, Phó minh chủ hắn thế nào rồi?" Quách trưởng lão tiêu bội hỏi. Y sư vừa để Phó minh chủ xem mạch, nói hắn nội thương nghiêm trọng, lại mạnh mẽ để nguyên, khủng thương căn cơ. Đệ tử như thực chất đáp. Ai Quách trưởng lão mặt lộ vẻ cay đắng, nặng nề thở dài một tiếng, "Người tốt sinh trăm năm Phó minh chủ, ta trước tiên đem việc này báo cáo minh chủ, xin hắn đến định đoạt." "Phải." Đệ tử cung kính nói. Quách trưởng lão nhìn ngó bên trong phòng hai mắt nhắm nghiền Dương Ức, lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng, hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi bên cạnh đệ tử, "Ngươi mới vừa nói Phạm trưởng lão khả năng thân tao bất chắc." "Đúng." Phó minh chủ bước vào cửa thành thời gian đã từng thống khổ lẩm bẩm một câu, "Phạm sư đệ, sư minh." Hơn nữa đệ tử đi vào Phạm trưởng lão gian phòng, vẫn chưa phát hiện bóng người của hắn, hơn nữa, hôm qua, ta ở canh gác thời khắc, từng nhìn thấy hai đạo bóng trắng chợt lóe lên, ra Bình Dương thành. Đệ tử trong đầu, đem chính mình nghe thấy nhìn thấy báo cho rồi Quách trưởng lão. "Cái gì?" Quách trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, một phát bắt được rồi này vị đệ tử lòng dạ, "Ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta?" Đệ tử coi chính mình hoa mắt, vì lẽ đó vị này đệ tử bị Quách trưởng lão động tác sợ rồi, nói chuyện cũng biến thành ấp á ấp úng. Ai Quách trưởng lão buông ra rồi tay của chính mình, thả ra rồi này vị đệ tử, "Ngươi đi thông báo bốn môn thủ thành đệ tử, để bọn họ tăng mạnh phòng bị, tuyệt đối không thể bất cẩn bất cẩn." "Phải." Này vị đệ tử lĩnh mệnh sau khi, như gió địa chạy đi rồi. Quách trưởng lão cũng lập tức chạy tới rồi thư phòng, múa bút thành văn, viết xuống rồi Bình Dương thành hiện trạng, kém đệ tử khẩn cấp đưa tới Âu Dương kiếm tâm trong tay, sau khi, hắn lấy ra rồi chính mình cất giấu hồi lâu thánh dược chữa thương, vội vã chạy tới Dương Ức gian phòng, cho hắn ăn ăn vào, sau đó để nguyên rót vào Dương Ức trong cơ thể, vì hắn tan ra dược lực. Khắc khắc Dương Ức ho khan hai tiếng, hai mắt nhắm chặt run run mấy cái, chậm rãi mở, Quách sư đệ khắc khắc Dương Ức mới vừa mở miệng, lập tức tác động rồi thương thế bên trong cơ thể, lần thứ hai ho khan lên. "Dương sư minh, ngài đừng nói trước, giờ khắc này dược lực vừa tăng ra, đợi ta vì ngươi vận công chữa thương." Quách trưởng lão nhẹ giọng nói. Dương Ức ngăn lại rồi ho khan, không tiếp tục nói nữa, giờ khắc này, trước mắt hắn trước sau hiện lên đều là Phạm Thanh Y Lý trước khi chết cái kia một vệt cười nhạt, hắn hai mắt dừng, hắn hận tại sao mình không nghe Phạm Thanh Y Lý khuyên cáo, tại sao không tuân theo Âu Dương kiếm tâm chỉ thị, tại sao muốn khư khư cố chấp. "Phạm sư đệ, Dương Ức có lỗi với ngươi a." Dương Ức chạy xuống rồi hối hận nước mắt. Ai đã hiểu đại khái tình huống, Quách trưởng lao thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Dương sư minh, thệ giả đã rồi, xin mời nén bi thương, hiện tại Bình Dương còn muốn do ngươi đến bảo vệ, ngươi có thể ta còn có tư cách gì đến bảo vệ Bình Dương?" Dương Ức cười khổ đánh gãy rồi Quách trưởng lão. Dương Ức chán trường để Quách trưởng lão không còn gì để nói, hắn lắc lắc đầu ra tăng rồi chân nguyên rót vào. Chỉ chốc lát sau, Quách trưởng lão cảm thấy Dương Ức trong cơ thể dược lực đã xem hoàn toàn tăng ra, hắn thu hồi rồi chính mình chân nguyên, đứng dậy, chậm rãi đi tới rồi cửa, sau đó dừng bước, "Dương sư minh, ta tin tưởng Phạm sư đệ, khẳng định không muốn thấy như ngươi vậy, còn có ta đã sai người đem việc này bẩm báo cho minh chủ, có hắn đến định đoạt, mấy ngày nay, ngươi trước tiên thật tốt tính dưỡng đi." Ngữ tất, Quách trưởng lão cũng không quay đầu lại rời đi rồi, hắn thực sự không muốn nhìn thấy một cái gì xét đau hoàng. Quách trưởng lão cũng không quay đầu lại rời đi, thuận tiện cũng gọi là đi rồi chăm nom Dương Ước đệ tử, bên trong phòng, chỉ còn lại trọng thương mới khỏi Dương Ước, ngồi yên ở giường phô trí thượng. Đau hoàng, buồn cười, thực sự là buồn cười a. Dương Ước nhắm hai mắt lại, phát sinh rồi một tiếng cười mỉa. Chương 127, kiếm quân tới cửa Bắc Địa, Ngọc Châu thành, truyền tin đệ tử cố gắng càng nhanh càng tốt, đem Quách trưởng lão thư đưa đến rồi Âu Dương kiếm tâm trong tay. Âu Dương kiếm tâm sách thư vừa nhìn, dường như xét đánh giống như vậy, thân hình loáng một cái, ngã ngồi ở phía sau trên ghế ngồi. Âu Dương minh chủ, phát sinh chuyện gì? Thấy Âu Dương kiếm tâm như vậy khác thường, Diêm Chấn Tiêu lập tức hỏi. Người đi về trước chuyển cáo Quách trưởng lão, nói lão phu an bài xong công tác sau khi, liền sẽ đích thân đi tới Bình Dương thành, mấy ngày nay, trước hết làm phiền hắn tăng mạnh phòng bị, đề phòng người man đánh lén. Âu Dương kiếm tâm ổn định tâm thần, hướng về truyền tin đệ tử phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh. Truyền tin đệ tử lĩnh mệnh sau khi, lập tức không ngừng không nghỉ về phía Bình Dương chạy đi. Ai? Dương sư đệ, ngươi vì sao? Ai? Truyền tin đệ tử rời đi sau khi, Âu Dương kiếm tâm lần thứ hai nhìn một chút trong tay giấy viết thư, tay đắng địa lắc lắc đầu. Âu Dương minh chủ, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn xin báo cho chúng ta. Diêm Chấn Tiêu lần thứ hai hỏi. Ai? Ta người sư đệ kia không tôn quân lệnh, đêm qua dĩ nhiên một mình lẻn vào Tiêu Thành, mưu toan đánh giết thủ lĩnh người Man, chứ nghĩ. Ai? Bây giờ Dương Ước sư đệ bị thương nặng, Phạm Thanh Ý đi sư đệ khủng tao bất chắc. Âu Dương kiếm tâm trầm giọng nói ra thật tình. Cái gì? Mọi người một trận kinh hoàng, lẽ nào hai vị trưởng lão chung rồi kẻ địch mai phục? Âu Dương kiếm tâm lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết thật tình, hắn dừng một chút, nói, lão phu chuẩn bị tự mình đi tới Bình Dương thành, hướng về Dương sư đệ hỏi dò việc này, đang ngồi có thể có đồng ý cùng lão phu cùng đi vào. Âu Dương kiếm tâm vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến rồi một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ, có, đương nhiên là có. Tiếng nói lạ, Nhất Bạch một lam hai bóng người bước vào phòng nghị sự bên trong, chính là Chu Mộc Vũ cùng Nôn Thiếu Du sư đồ hai người. Chu tông chủ, Tư Đồ Khuynh Thành trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức đứng dậy hướng về Chu Mộc Vũ, được rồi được rồi. Chu tông chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, có thể để chúng ta thật tốt chờ a. Ha ha ha. Cùng thời khắc đó, Diêm Chấn Tiêu cũng đứng dậy cười nói. Chu Mộc Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, hướng về phía ở đây các vị bá chủ chào một cái, một mặt xin lỗi nói, Chu Mộ lúc đó đang sắp đột phá, không cách nào chạy tới đầu tiên, Chu Mộ ở đây hướng về các vị chịu nhận lỗi. Chu tông chủ nói dẫn rồi. Âu Dương kiếm tâm tiến lên một bước khách khí nói, nhanh mời ngồi vào, chúng ta tiếp theo thương nghị tình hình trận chiến. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, ngồi vào rồi Diêm Chấn Tiêu bên cạnh. Được rồi, đã có Chu tông chủ đồng hành, như vậy liên minh tình huống nội bộ thì có lao các vị trưởng môn rồi. Âu Dương kiếm tâm nói. Âu Dương minh chủ, xin yên tâm, chúng ta tất sẽ tận tâm tận lực, dù sao Man tộc nhưng là ta Bắc Địa đại địch. Diêm Chấn Tiêu chính nghĩa lâm nhiên nói. Có Diêm trưởng môn câu nói này, lão phu liền yên tâm rồi. Âu Dương kiếm tâm cười cợt, tiếp theo hắn chuyển hướng rồi Chu Mộc Vũ, nhẹ giọng hỏi, Chu tông chủ, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, sau đó hỏi, không biết tại hạ cái kia vụng về đệ tử tuân liệt ở nơi nào? Chu tông chủ cũng thật là khiêm tốn, nếu như tuân quân sư mới có thể cũng có thể gọi vụng về, cái kia đang ngồi chúng ta chẳng phải là không đáng giá một đồng tiền. Bên trong góc Liêu Trần lên tiếng nói. Liêu Trần chân nhân nói dẫn rồi. Chu Mộc Vũ cười nói, tuân quân sư hiện tại chính đang hán thành, để bày đặt long đổ thành Bắc Hoang Tả Hiển Vương đánh lén. Âu Dương kiếm tâm nói ra rồi tuân liệt vị trí. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, như vậy à, Thiếu Du, ngươi đợi lát nữa liền đi hán thành trợ sư minh ngươi đi. Đệ tử tuân mệnh. Chu Mộc Vũ phía sau Nôn Thiếu Du nói. Âu Dương minh chủ, vậy chúng ta này liền xuất phát. Chu Mộc Vũ nhìn về phía rồi Âu Dương kiếm tâm. Được. Âu Dương kiếm tâm gật gật đầu, sau đó, hắn lần thứ hai nhìn về phía mọi người, lão phu cùng Chu tông chủ trước tiên đi Bình Dương kiểm tra tình huống cụ thể. Một khi chiến sự phát sinh, lão phu sẽ lập tức truyền tin cấp các vị, còn liên minh việc, làm phiền các vị rồi. Các vị bá chủ gật gật đầu, nhìn theo hai người rời đi, ở Chu Mộc Vũ hai người rời đi sau khi, Nôn Thiếu Du cũng xin nghe sư mệnh, hướng về các vị bá chủ cáo biệt, hướng về tuân liệt vị trí hãn thành xuất phát. Hai người cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền dám ở rồi báo tin đệ tử trước đến rồi Bình Dương thành, thấy chính mình minh chủ bản tôn giá lâm, thủ vệ đệ tử đội vàng mở cửa cung nên hai người đến. Bước vào cửa thành Âu Dương kiếm tâm lập tức kém đệ tử đi thông báo Quách trưởng lão, mời hắn đến phủ thành chủ một tự, đệ tử lĩnh mệnh, đội vã rời đi. Lập tức Âu Dương kiếm tâm, Chu Mộc Vũ hai người cũng cảm thấy rồi phủ thành chủ. Chỉ chốc lát sau, Quách trưởng lão đội vã tới rồi, nhìn thấy Âu Dương kiếm tâm, hắn lập tức hành lễ, Quách Diệt Lăng gặp qua minh chủ. Quách sư đệ, không cần đa lễ. Âu Dương kiếm tâm tiến lên nâng dậy rồi Quách trưởng lão, sau đó chỉ vào Chu Mộc Vũ, vị này chính là cực đạo Chu tông chủ. Kiếm quân các hạ, sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Quách Diệt Lăng gặp qua Chu tông chủ. Quách trưởng lão cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ được rồi hành lễ. Quách trưởng lão nói dẫn rồi, Chu Mộc Vũ có lễ rồi. Chu Mộc Vũ cười đáp lễ. Được rồi, nên nói chuyện chính sự rồi. Dương Ước đánh gãy rồi hai người, sau đó nhẹ giọng hỏi Quách trưởng lão, Quách sư đệ, Dương sư đệ. Dương sư đệ, hắn khỏe không? Ai? Người tuy rằng tỉnh lại rồi. Quách trưởng lão lắc lắc đầu, tiếc hận nói, nhưng Dương sư minh nào, đi xét rồi. Nói như vậy, Phạm sư đệ hắn. Hừm, Phạm sư đệ hắn, bỏ mình rồi. Quách trưởng lão nói ra rồi thực tế tàn khốc. Không nghĩ tới, ta Đao Kiếm Minh Tiên tài số 1, dĩ nhiên liền như thế ngã xuống rồi, ta xin lỗi sư tôn giao phó a. Âu Dương Kiếm Tâm hai tay nắm chặt, khổ sở nói: Âu Dương Minh Chủ, thệ giả đã rồi, kính xin nén bi thương. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng quyến đủ. Ai? Âu Dương Kiếm Tâm thở dài một hơi, ổn định rồi tâm thần, nhẹ giọng nói: Quách sư đệ, mang chúng ta đi gặp Dương sư đệ đi. Quách trưởng lão gật gật đầu: Minh Chủ, Chu Tông Chủ, xin mời đi theo ta. Ngữ tất, Quách trưởng lão mang theo Âu Dương Kiếm Tâm cùng Chu Mộc Vũ hai người hướng về Dương Ước gian phòng đi đến. Ba người bước vào rồi Dương Ước cửa phòng, đã thấy Dương Ước hai mắt hơi mở, lặng lặng nhìn chằm chằm nóc nhà, không chút nào cảm ứng được có người vào nhà. Ai? Nhìn Dương Ước bộ này hồn bay phách lạc dáng vẻ, Âu Dương Kiếm Tâm cùng Quách trưởng lão đồng thời thở dài. Âu Dương Kiếm Tâm chậm rãi đi tới bên giường, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Dương Ước. Sư Minh. Dương Ước hề vải điệu kêu một tiếng. Âu Dương Kiếm Tâm không có ứng hắn, trái lại một phát bắt được rồi vạt áo của hắn, đem hắn nâng lên. Minh chủ, ngươi cẩn thận một chút, Dương sư Minh thương mới khỏi, không chịu nổi giàn vặt. Quách trưởng lão nói nhắc nhở. Hừ, không chịu nổi giàn vặt. Hắn nhưng là so với ai khác đều còn có thể giàn vặt. Âu Dương Kiếm Tâm nổi giận rồi, ra đầu rồi, còn coi chính mình là đứa bé. Minh chủ, bớt tranh cãi một tí. Dương sư Minh hắn cũng không dễ chịu a. Quách trưởng lão nhẹ giọng nói. Hừ. Âu Dương Kiếm Tâm buông tay ra, thả xuống rồi Dương Ước. Phàm sư đệ nếu như biết hắn lấy mệnh cứu giúp sư Minh, đã vậy còn quá trắng trưởng, chỉ sợ hắn ở dưới cựu tuyển cũng không dễ chịu đi. Chu Tông Chủ, chúng ta đi phủ thành chủ nói tỉ mỉ một thoáng sau này sách lược đi. Âu Dương Kiếm Tâm xoay người nhìn về phía rồi Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, chỉ dựa vào Âu Dương Minh Chủ sắp xếp. Quách sư đệ, ngươi cũng tới đi, tình huống cụ thể còn cần ngươi giảng giải. Âu Dương Kiếm Tâm nói. Phải. Cuối cùng ba người lại đồng thời nhìn một chút Dương Ước, lúc này mới xoay người rời đi. Chương 128, thiên cơ khó dò Bắc Hoang Vương đỉnh, lều lớn bên trong, Lao Cốt Sư như trước một thân áo bào đen, chỉ lộ ra rồi hắn cơ trí hai mắt, hắn ngồi ngay ngắn bàn trước, bàn trên có một đèn kịt mâm tròn tự thạch tự mục, mơ hồ lộ ra một tia tàng thương khí tức. Lao Cốt Sư chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời hai tay tạo thành chữ thập, nắm so với trước ngực, trong miệng không ngừng mà thấp giọng nhắc tới. Chỉ chốc lát sau, Lao Cốt Sư hai tay chậm rãi tách ra, sau khi đóng chặt hai mắt cũng chậm chậm mở. Hoàn thành cầu khẩn, Lão Cốt Sư hai mắt tinh quang chợt lóe lên, hắn duỗi ra rồi khô héo hai tay, chậm rãi đặt ở rồi đèn kịt mâm tròn chi thượng, dùng cổ lao nhất man tộc ngôn ngữ, nhẹ giọng thì thầm: Chiến thần chúc phúc, biết mệnh thần bản, bằng vào ta tinh huyết, thiên cơ hiện hiện. Mở. Ngữ tất, Lão Cốt Sư hai tay ngón giữa đồng thời nhỏ xuống rồi một giọt đỏ tươi tinh huyết. Tinh huyết nhỏ vào biết mệnh bản bên trong, trong nháy mắt biến mất, đen kịt biết mệnh bản nhất thời hiện lộ tài năng, lập tức một vài bức sinh động hình ảnh hiện lên ở rồi Lão Cốt Sư trong đầu, này chính là Lão Cốt Sư muốn biết được thiên cơ. Trong đầu lóe qua một vài bức man tộc đại thắng hình ảnh. Lão Cốt Sư biết vậy nên vui mừng, nhưng vào đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên biến đổi, một cái bạch y kiếm khách mang theo đông đảo nam người dường như thiên binh hạ phàm, che ở rồi man tộc thiết kỵ trước, một trận huyết chiến sau khi, người man quân lính tăng dã, lạc hoàng mà chạy. Thấy bức họa này mặt, Lão Cốt Sư không khỏi cả kinh, lập tức thi pháp muốn nhìn rõ tương lai cường địch, bạch y kiếm khách mạo. Lão Cốt Sư thuật thức còn hoàn thành, đột nhiên, cảm thấy một trận ngực túi đầu ngất, thuật thức nhất thời bị cắt đứt, Lão Cốt Sư thân hình bỗng nhiên run lên, nằm nhồi rồi bản chi thượng, cũng trong lúc đó, biết mệnh bàn lấp lóe lưu quang cũng đột nhiên rút đi, biến trở về rồi trước đen kịt răng rớp. Không chỉ có như vậy, tế nhìn thật kỹ, biết mệnh bản chi thượng dĩ nhiên xuất hiện đếm tới bé nhỏ vết rạn nước. Khắc khắc khắc. Lão Cốt Sư chậm rãi đẩy lên rồi thân thể chính mình, màu đen cân đã bị trong miệng tràn ra máu tươi ướt nhẹp. Lão Cốt Sư không lo nổi tự thân thương thế, từ mi tâm gỡ xuống rồi một điểm đỏ tươi tinh huyết, điểm ở biết mệnh bản chi thượng, thôi thúc tự thân tinh lực, lần thứ hai khởi động rồi biết mệnh bản. Chiến thần chúc phúc, nội danh thần bản, bằng vào ta. Tinh huyết, thiên cơ. Hiện hiện. Mở. Suy yếu Lão Cốt Sư đức quãng địa đọc lên rồi khởi động thần bản thần chú. Biết mệnh thần bản lưu quang tái hiện, Lão Cốt Sư lập tức mở ra tâm nhãn, sau lưng tình lĩnh hiện ra rồi một đạo thân hình như sư, đầu sinh hai giác, cắp sinh dương cẩn kỳ thú hư ảnh. Con thú này chính là trong truyền thuyết thủy thú, bạch trạch. Vừa mới hình ảnh lần thứ hai hiện lên, Lão Cốt Sư cũng lại không nhắc lên được nửa phần vui mừng, hắn tâm nhãn mở ra, chăm chú nhìn chằm chằm sắp hiện lên bạch y kiếm khách hình ảnh. Bạch y kiếm khách dẫn dắt vạn quân đánh tan người man hình vẽ rốt cục hiện lên, nhưng vào thời khắc này, choáng váng đầu ngực mượn cảm giác lần thứ hai kéo tới, Lão Cốt Sư lập tức cắn vào chính mình đầu lưỡi, mạnh mẽ khiến chính mình tỉnh táo. Bạch Y Kiếm Khách hình vẽ chậm rãi hiện lên, Lão Cốt Sư mục không chuyển tình địa nhìn chằm chằm này tấm hình vẽ. Ngay khi Bạch Y Kiếm Khách rồi bộ mặt thật sắp sửa công bố thời khắc, biết mệnh bàn lưu quang lóe lên, ầm ầm nổ tung, Lão Cốt Sư tại chỗ bay ngược mà ra. Chu Tông Chủ, ngươi làm sao rồi? Thấy Chu Mộc Vũ có chút khác thường, Âu Dương Kiếm Tâm nghi hoặc mà hỏi. Không cái gì, chúng ta kế tục nghị sự đi. Chu Mộc Vũ xoay người lại, hướng về phía Âu Dương Kiếm Tâm cười cợt. Âu Dương Kiếm Tâm tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng Chu Mộc Vũ không muốn nói, hắn cũng không tốt hỏi, liền hắn đè xuống rồi nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục cùng mọi người thường nghị lên ứng được việc. Trở lại Bắc Hoang, lều lớn ở ngoài trấn thủ vệ bị biết mệnh bản nổ tung nổ vang kinh động, hai người lập tức vọt vào rồi Lão Cốt Sư đánh trận. Chỉ thấy trong lều khắp nơi bừa bộn, Lão Cốt Sư ngã vào rồi lều lớn góc, không nhúc nhích, một người trong đó thủ vệ lập tức vọt tới Lão Cốt Sư bên cạnh đỡ lên rồi hắn. "Nhanh, nhanh đi gọi Hữu Hiền Vương." Lão Cốt Sư suy nhược mà phân phó nói. "Ngươi nhanh đi xin mời Hữu Hiền Vương, Cốt Sư do ta đến chăm nom." Đỡ Lão Cốt Sư cái kia thủ vệ, hướng về một vị khác thủ vệ nói. Người kia gật gật đầu, lập tức lao ra rồi Lão Cốt Sư lều lớn. Hướng về Hữu Hiền Vương lều lớn chạy đi. Ngã vào thủ vệ trong lồng ngực lão quốc sư hai mắt rưng rưng, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm bên trong đại trướng chiến thần tượng đắp, chiến thần, lẽ nào liền ngài cũng bức bỏ chúng ta rồi sao? Lão quốc sư khinh thân thầm nói. Quốc sư, chiến thần vinh quang vẫn che chở chúng ta, chí cao vô thượng chiến thần là sẽ không bức bỏ hắn hậu duệ. Thủ vệ nghĩa chính ngôn từ nói. Lão quốc sư cười khổ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, cái này thủ vệ cũng rất thức thời, đem lão quốc sư nâng đến rồi bên giường, liền yên tĩnh canh giữ ở rồi lão quốc sư bên người. Chỉ chốc lát sau, lều lớn rèm cửa bị xốc lên, một đạo cường tráng bóng người bước vào trong lều. Quốc sư, xảy ra chuyện gì rồi? Hữu Hiền Vương, ngươi đến rồi, mau đỡ ta lên. Nghe được rồi Hữu Hiền Vương âm thanh, lão quốc sư vội vàng dặn dò thủ vệ đem hắn nâng dậy. Thủ vệ lập tức dựa theo lão quốc sư dặn dò đem hắn phủ lên. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lão quốc sư ngồi ở trên giường, khiển lui bên cạnh thủ vệ. Quốc sư, ngài tại sao lại như thế suy yếu? Thấy thủ vệ rút đi, Hữu Hiền Vương lúc này mới hỏi này lão quốc sư. Lão phu vừa mới vận dụng rồi thiên cơ diệu thuật, chịu đến rồi pháp thuật phản vệ, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ khôi phục. Lão quốc sư giải thích. Hả? Vậy không biết. Này chính là lão phu tìm ngươi đến nguyên nhân. Lão quốc sư đánh gãy rồi Hữu Hiền Vương vấn đề, diệu pháp biểu hiện, lần này xuôi nam cùng tộc ta bất lợi. Này, có thể như thế nào cho phải? Hữu Hiền Vương vội la lên. Hữu Hiền Vương chớ hoảng sợ, ta lập tức thư một phòng, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem thư mau chóng đưa đến Man Vương trong tay, để hắn chế binh. Lão quốc sư nói. Được, quốc sư nhanh viết thư đi. Hữu Hiền Vương lòng như lửa đốt. Thường, làm phiền Hữu Hiền Vương đem giấy bút đưa cho lão phu. Lão quốc sư nói. Hữu Hiền Vương gật gật đầu, từ án thư lên đem ra giấy bút, đưa cho rồi lão quốc sư. Lão quốc sư đón nhận giấy bút, múa bút thành văn, chốc lát liền đem dán thư viết xong, chờ nét mực hàng khô. Lão quốc sư thu hồi thư, đưa về phía Hữu Hiền Vương, làm phiền liền rồi. Hữu Hiền Vương đón nhận thư, thiếp thân thu cẩn thận. Lão quốc sư, chào ngài thật tốt dưỡng thương, ta này liền xuôi nam truyền tin. Hữu Hiền Vương, khí trời ác liệt, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Lão quốc sư nhắc nhở. Quốc sư, xin yên tâm, ta Thác Bạt Hùng nhiều năm như vậy tu vi không phải là nói giỡn, ta đi rồi. Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng hào phóng nở nụ cười, hướng về quốc sư được rồi hành lễ, xoay người vội vã rời đi. Lão quốc sư nhìn Hữu Hiền Vương rời đi bóng lưng, tự nhủ, hy vọng đến cùng. Rèm cửa chậm rãi xốc lên, vừa nãy vị kia thủ vệ đi vào xong nợ bên trong, tiên tính canh giữ ở rồi lão quốc sư bên người. Là Hữu Hiền Vương gọi ngươi vào đi. Lão quốc sư hỏi. Thủ vệ gật gật đầu. Hắn cũng thật là đa tâm a. Lão quốc sư than nhẹ một tiếng, phân phó nói, dìu ta nằm xuống đi. Thủ vệ lập tức đem hắn thả xuống. Lão quốc sư thực sự quá mệt mỏi rồi, nằm xuống sau, chỉ chốc lát sau liền tiến vào rồi mộng đẹp. Trong mộng, Bắc Hoang Tiên Vương một mặt ý cười địa lôi kéo tay của hắn, hai người cười cười nói, thật tốt không vui. Chương 129, phán như hai người bình dương thành, Chu Mộc Vũ cùng Âu Dương Kiếm Tâm mọi người trò chuyện rồi một cái buổi chiều, đại gia các chấp kỳ thấy, không cách nào đạt thành nhận thức chung, cuối cùng huyên náo cá tan dã trong không vui. Sau khi, Chu Mộc Vũ bị đệ tử tạp dịch dẫn dắt đến rồi phòng khách 10 phần nhỏ hẹp, bất quá Chu Mộc Vũ cũng không phải soi mói người, hắn ngồi xuống, cho mình rót một chén nước lạnh. Uống qua nước lạnh, Chu Mộc Vũ lại nghĩ tới rồi hôm nay ở trong phủ thành chủ cái kia đột nhiên kéo tới khiếp đảm, hắn lông mày nhíu chặt, tự đủ, vì sao ta sẽ cảm thấy khiếp đảm đây? Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến rồi hệ thống, hắn vô chán, ấn tới chính mình hồ đồ, sau đó, Chu Mộc Vũ kích hoạt rồi hệ thống, hướng về hệ thống hỏi dò rồi việc này, hệ thống cũng lập tức đưa ra rồi đáp, vừa mới có người mưu toan dò xét thiên cơ, mà Chu Mộc Vũ vừa vặn là người này nhòm ngó đối tượng, bởi vậy, hệ thống mạnh mẽ che giấu rồi ký chủ khí tức, là này người không thể dò xét, còn Chu Mộc Vũ khiếp đảm cảm giác, coi như làm là hệ thống mang đến tác dụng phụ đi. Được rồi hệ thống hồi phục, Chu Mộc Vũ có chút thất thần, dò xét thiên cơ, có muốn hay không như thế mơ hồ à? Chu Mộc Vũ cười khổ một tiếng, đóng rồi hệ thống. Chu tông chủ, xin mở cửa, ngài cơm tối ta cho ngài đưa tới rồi. Ngoài cửa truyền đến rồi đệ tử tạp dịch thanh âm cung kính. Chu Mộc Vũ lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác đã đờ ra rồi tiếp cận một canh giờ, Chu Mộc Vũ cười cợt, kéo dài rồi cửa phòng, để đệ tử tạp dịch vào cửa. Đệ tử tạp dịch vào cửa sau, đem cơm nước chỉnh tề địa để lên bàn, đồng thời báo cho Chu Mộc Vũ chính mình sẽ ở sau nửa canh giờ tới thu thập bát đũa, sau đó hướng về Chu Mộc Vũ được rồi hành lễ, cung kính mà rời đi rồi. Nhìn trên bàn thức ăn nóng hổi, Chu Mộc Vũ lúc này mới nghĩ đến chính mình trở lại Bắc Địa sau khi, dĩ nhiên một món ăn chưa tiến vào, hắn cười cợt, ngồi xuống, cầm lấy bát đũa, thưởng dụng nổi lên chính mình trở lại Bắc Địa đệ nhất đốn bữa ăn chính. Cùng thời khắc đó, Bắc Hoang Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng thân cưỡi ngựa trắng, một ngựa tuyệt trần, rốt cục ở trời tối thời khắc chạy tới rồi Bắc Cương thành. Vậy mà lúc này, Man Vương Hồ Duyên Hạo cũng không ở chỗ này địa, hắn từ lưu thủ Bắc Cương sĩ tốt trong miệng biết được rồi Hồ Duyên Hạo hiện tại chính đang kiêu thành, Thác Bạt Hùng lại lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về rồi kiêu thành. Lạnh lạnh trăng tàn treo cao bầu trời đêm, một tia gió mát, kể ra mùa đông giá rét địa hữu quạng, Thác Bạt Hùng dưới trướng bạch mã, đề tự sầm đánh, thổ chủ nhân của chính mình, bay nhanh trời đất ngập tràn băng tuyết chi thượng. Xa xa một tòa cao thành đập vào mi mắt, Thác Bạt Hùng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, bận bịu đem tinh lực của chính mình rót vào dưới trướng bạch mã trong cơ thể, bạch mã phát sinh rồi một tiếng hí dài, tốc độ lần thứ hai tăng lên, hóa làm một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp chạy về phía rồi trước mắt cao thành. Ta chính là Bắc Hoang Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng, nhanh nhanh mở cửa thành ra. Thác Bạt Hùng dừng lại rồi bạch mã, hướng về phía thành lầu hô. Hữu Hiền Vương đến rồi, nhanh lên một chút mở cửa. Thủ thành binh sĩ đưa đầu ra xác định rồi người đến đúng là Hữu Hiền Vương, lập tức để thủ vệ sĩ tốt mở ra rồi cửa thành. Thác Bạt Hùng xuống ngựa, bước vào rồi cửa thành. Vương thượng ở đâu? Bản vương có việc gấp tương tìm. Thác Bạt Hùng hỏi thủ vệ sắc sĩ tốt. Khởi bẩm Hữu Hiền Vương, Vương thượng chính đang trong phủ thành chủ cùng Tả Hiền Vương thương nghị tiến công Nam Người việc. Thủ vệ sĩ tốt cung kính mà đáp.
Cái gì?
Nhanh mang ta đi phủ thành chủ. Nghe nói Hồ Duyên Hạo chuẩn bị tiến công Nam Người, Thác Bạt Hùng sắc mặt đột nhiên biến, lập tức dặn dò thủ vệ sĩ tốt lĩnh hắn đi tới phủ thành chủ.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Thủ vệ sĩ tốt lập tức dẫn Thác Bạt Hùng đi tới rồi phủ thành chủ. Thác Bạt Hùng đem chính mình vật cưới giao lại cho rồi thủ vệ sĩ tốt, để hắn thay mình chăm sóc, sau đó trực tiếp đi vào rồi phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Hồ Duyên Hạo cùng Hồ Duyên Trác hai người chính đang thương nghị làm sao tiến công Bình Dương thành. Đột nhiên, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở hai người trước mắt, hai người không khỏi hơi ngưng lại. Hữu Hiền Vương, ngươi làm sao đến rồi, lẽ nào Vương sân rồi chuyện gì? Hồ Duyên Hạo trầm giọng hỏi. Thác Bạt Hùng lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực lấy ra rồi cất giấu trong người thư, đưa về phía rồi Hồ Duyên Hạo, khởi bẩm Vương thượng, lúc này quốc sư nằm trên giường viết xuống thư tín, rất kém vi thần tự mình đưa đạn, xin mời Vương thượng kiểm tra. Quốc sư nằm trên giường. Hồ Duyên Hạo cảm thấy rất ngờ vực, hắn đón nhận rồi thư, nhìn kỹ rồi một lần, khẽ mỉm cười, một cái xé nát rồi quốc sư gián thư. Vương thượng. Thác Bạt Hùng kinh ngạc thốt lên một tiếng, một mặt kinh ngạc nhìn Hồ Duyên Hạo. Chỉ thấy Hồ Duyên Hạo từ ngồi cao lên đi xuống, một đôi hai con mắt màu vàng nóng, để lộ ra bệ nghệ thiên hạ uy thế. Quốc sư cũng quá khinh thường bản vương rồi, bây giờ bản vương Hoang Long bá thể đã thức tỉnh, bác địa lại không có địch thủ, thiên cơ. Bịt mờ thiên cơ làm sao có thể trở ngại bản vương lựa phục thủ. Hồ Duyên Hạo khẩn nhìn chằm chằm Thác Bạt Hùng, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nhưng hà đầu cơ trục lợi quỷ kế đều không có tác dụng. Ngữ tất, Hồ Duyên Hạo từ trong lồng ngực lấy ra rồi lão quốc sư cho hắn cái cuối cùng quyển gia thú trục, thay ta nhìn một chút trong tay quyển sách, hơi nhướng mày, màu vàng tinh lực đột nhiên bạo phát, quyển gia thú trục trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Vương thượng, lão quốc sư diệu pháp chưa bao giờ tính sai quá, ngài. Thác Bạt Hùng khổ tâm quyến nhủ. Hừ, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Cái gì chiến thần, cái gì tổ tiên, bản vương hết thảy không tin, bản vương chỉ tin ta này một thân quét ngang thiên hạ thực lực. Hồ Duyên Hạo đánh gãy rồi Thác Bạt Hùng nói thẳng khuyên giới. Thác Bạt Hùng thấy căn bản thuyết phục không được Hồ Duyên Hạo, hắn chỉ được lùi cầu kỳ thứ, hy vọng Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác có thể lấy vương thúc thân phận khuyên bảo Hồ Duyên Hạo, nhưng mà Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác đưa ra đáp án như là lệnh vua cao hơn tất cả, thần tử nhất định phải vô điều kiện vâng theo, dù cho vương muốn giết thần, thần cũng chỉ có thể chấp tay đợi chết. Thác Bạt Hùng sững sốt rồi, hắn trợn mắt ngoác mồm điệm nhìn chằm chằm trước mắt như hai người khác nhau man vương. Hữu Hiền Vương, ngươi trở về đi thôi, trở lại nói cho quốc sư, bản vương biết nên làm như thế nào, không cần hắn nói xen vào, để hắn thật tốt ở vương đình dưỡng lão, chờ bản vương bình định Bắc Địa sau khi, sẽ đích thân đi bái phòng hắn. Hồ Duyên Hạo hai con ngươi màu vàng nóng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Thác Bạt Hùng. Vương thượng, thần lĩnh mệnh. Thác Bạt Hùng cắn răng lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Vương thượng, ngươi vì sao không ở lại Thác Bạt Hùng, hắn nhưng là một sự giúp đỡ lớn a. Chờ Thác Bạt Hùng rời đi sau khi, Hồ Duyên Trác nhẹ giọng hỏi Hồ Duyên Hạo. Người này là cả chiến tướng, nhưng hắn nhưng cùng quốc sư đi được quá gần rồi, bản vương không yên lòng. Tả Hiền Vương, ngươi nói bản vương có thể trọng dụng hắn. Hồ Duyên Hạo khẽ cười nói. Vương thượng. Tả Hiền Vương không cần nhiều lời, bản vương biết ngươi muốn nói gì. Hồ Duyên Hạo đưa tay đánh gây rồi Hồ Duyên Trác, hắn cái kia một đôi giường như ngọn lửa màu vàng long nhãn lạnh lùng nhìn kỹ Hồ Duyên Trác. Tả Hiền Vương, hy vọng ngươi không muốn làm ra một ít để bản vương thất vọng sự à. Nghe Hồ Duyên Hạo mang theo ẩn ý lời nói, Hồ Duyên Trác là người, thần ăn dám như thế. Ha ha ha. Hồ Duyên Hạo cười to vài tiếng, sau đó tiến lên vô vua Hồ Duyên Trác vai, bản vương biết được Tả Hiền Vương ngươi trung tâm nhất quán, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ngươi liền chạy về Long Đô thành, sau 3 ngày dựa theo chúng ta hôm nay chi nghị, binh chia làm hai đường, bắt quanh thân thành trì. Thần, lĩnh mệnh. Hồ Duyên Trác lĩnh hạ lệnh vua, sau đó cung kính mà lùi ra khỏi thành chủ phủ. Lúc này, to lớn trong phủ thành chủ, còn Hồ Duyên Hạo một người, hắn nhìn một chút dưới chân mảnh vụn, không khỏi nghĩ đến rồi lão quốc sư, trong nháy mắt cảm thấy một trận buồn bực. Hồ Duyên Hạo hai con ngươi kim quang lấp lóe, một quyền nổ nát rồi trước mắt ghế dựa, lúc này mới dễ chịu một ít. Hồ Duyên Hạo đến nay đều còn không biết, hắn lúc này từ lâu đã biến thành một người khác. Chương 130, Phong Tuyết Dạ Quy Bình Dương Thành, Chu Mộc Vũ nằm thẳng so với trên giường, nghĩ hệ thống nhắc nhở, hắn dĩ nhiên chạy tới rồi một tia bất an, không được, nhất định phải điệu tìm ra người làm phép kia, đem giết chết. Chu Mộc Vũ trong mắt đằng đằng sát khí. Hắn vươn mình ngồi dậy, kích hoạt rồi hệ thống ngươi nếu có thể giúp ta tránh được tà pháp dò xét, vậy ngươi có thể hay không tìm ra người làm phép tồn tại đây? Chu Mộc Vũ trong lòng mặc hỏi hệ thống. Hệ thống nghe được rồi Chu Mộc Vũ vấn đề, cũng không có lập tức đưa ra đáp án. Trầm mặc chốc lát, hệ thống đưa ra rồi Chu Mộc Vũ có một cách đại khái phương vị, chỉ có thể điều tra đến người thi thuật đại khái phương vị, vị trí cụ thể, xin lỗi, bản hệ thống không cách nào biết được. Không đáng kể, chỉ cần có đại khái vị trí là có thể rồi, chưa trừ diệt người này, bản tọa nhưng là trong lòng bất an. Chu Mộc Vũ trầm giọng nói. Băng hoang. Hệ thống đưa ra rồi đại khái phương vị. Quả nhiên là đám kia man tử dở trò quỷ. Chu Mộc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, vốn là muốn sấn Bắc Địa đại loạn, thật tốt hoa thủy, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới còn được bản thân xuất lực, bất quá này không ổn định nhân tố, vẫn là sớm một chút ngoại trừ được. Cũng còn tốt, đem ca thư hào tiểu tử kia ở lại rồi cực đạo, không phải vậy mang tới hắn cái này trói buộc còn không dễ xử lý. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ngạch mà ra, trực tiếp hướng đi rồi phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Âu Dương Kiếm Tâm còn ở thu thập bàn lên tư tín, đột nhiên cảm thấy một trận hơi thở quen thuộc, hắn thả hạ thủ bên trong giấy viết thư, cười khẽ nhìn về phía ngoài cửa, "Chu tông chủ, muộn như vậy rồi, tìm đến lão phu có chuyện gì a?" Âu Dương Minh chủ thực sự là nhạy cảm a, Chu mỗ bội phục. Chu Mộc Vũ cười nói. Chu tông chủ nói dẫn rồi, mau mau mời đến đi. Âu Dương Kiếm Tâm đứng dậy cười nói. Cái kia Chu Mỗ liền không quanh co lòng vòng rồi, Chu Mỗ tối nay đến đây là hướng Âu Dương Minh chủ thỉnh tử. Chu Mộc Vũ bước nhanh đi tới rồi Âu Dương Kiếm Tâm trước mặt, đang hoàng chỉnh trọng địa đạo ra ý nghĩ của chính mình. Âu Dương Kiếm Tâm nghe vậy, không khỏi sửng sở, "Chu tông chủ, ngươi vì sao giờ khắc này đến đây thỉnh tử? Là lão phu môn hạ đệ tử thất lễ rồi ngươi?" "Vẫn là." Chu Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, "Cũng không phải, là Chu Mộ có một ít nhất định phải xử lý sự." "Hả? Như vậy à?" Âu Dương Kiếm Tâm suy tư gật gật đầu, "Cái kia nếu Chu tông chủ có chuyện quan trọng muốn làm, lão phu cũng sẽ không giữ lại rồi, chỉ là không biết. Trong thí năm ngày, nhiều thì nửa tháng, Chu Mộc Vũ thì sẽ trở lại Bình Dương thành, cùng Minh chủ đồng thời đối địch." Chu Mộc Vũ biết Âu Dương Kiếm Tâm muốn hỏi gì, cấp trước trả lời nói. Âu Dương Kiếm Tâm gật gật đầu, lão phu kia liền mong ước Chu tông chủ mã đến công xong rồi. "Đa tạ, Chu Mộ cáo tử." Chu Mộc Vũ hướng về phía Âu Dương Kiếm Tâm cười cợt, xoay người vội vã rời đi. Nhìn Chu Mộc Vũ vội vã rời đi bóng lưng, Âu Dương Kiếm Tâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn lông mày cau lại, khinh thân thầm nói, "Này Chu Mộc Vũ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì?" Ngay khi Chu Mộc Vũ ra khỏi thành thời gian, Bắc Hoang cánh đồng tuyết chí thượng, Bắc Hoang Hữu Hiển Vương tinh lực bạo phát, dưới trướng Bạch Mã phát sinh từng trận hí lên, hắn không lo nổi yêu mã chết sống, chỉ muốn mau sớm chạy về vương đỉnh, đem chính mình Man Vương thay đổi báo cho lão quốc sư, thỉnh cầu lão quốc sư định đoạt. Nhưng mà, thiên có bất trắc phong vân, vốn đang toán sáng sủa bầu trời đêm, trong nháy mắt hắc vân cuộn, che đậy rồi cái kia bốn cong lạnh lạnh trong tàn, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên âm trầm, ngột ngạt. Bạo tuyết sắp áp sát, Hữu Hiển Vương thắc bạn hùng cắn răng, nhẹ nhàng vô vô yêu mã lông mộng, đem tinh lực của chính mình hết mức đạo nhập yêu mã trong cơ thể, Bạch Mã trong nháy mắt đã biến thành một con lóe huyết quang quái thú, Bạch Mã ngửa mặt lên trời gào thét, hóa làm một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mang theo chủ nhân của chính mình chạy về phía xa xa Bắc Hoang Vương đỉnh. Một bên khác, đêm rét ra khỏi thành Chu Mộc Vũ nhìn ngó bầu trời đêm treo cao trăng tàn, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, sau lưng người làm phép, ngươi có thể không đỡ lấy bản tọa lửa giận đây. Ngữ tất, hắn gánh chính mình kiếm gỗ, một đường hướng bắc, đi nhanh mà đi. Bắc Hoang rầm rạp, bạo tuyết rốt cục kéo tới, mênh mông cuồn cuộn, dường như thiên quân vạn mã, Hữu Hiển Vương lúc này khoảng cách Vương đỉnh bất quá hơn 10 dặm, nhìn cường thế kéo tới bão tuyết, hắn cắn răng, điều động vật cưỡi, cường thế đón nhận rồi này thiên nhiên sát chiêu. A! Bão tuyết bên trong Hữu Hiển Vương phát sinh rồi một tiếng nộ hào, cường tráng thân hình đột nhiên chuyển biến, hóa làm một con nửa người nửa thú quái vật, trên trán cũng mọc ra hai chi thạc trưởng sừng, hai con mắt càng là lập lòe màu máu hung quang. Mở! Nửa người nửa thú Hữu Hiển Vương phát sinh rồi một tiếng gào thét, quanh thân tinh lực đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên ở bão tuyết bên trong mạnh mẽ khai phá ra một con đường. Giá! Hữu Hiển Vương nhân cơ hội tản nhẫn đá một thoáng mã cái bụng, dưới trướng Bạch Mã tốc độ nhất thời nhắc lại mới thành. Mắt thấy Vương đỉnh gần ngay trước mắt, Thác Bạt Hùng đang muốn thở ra một hơi, đột nhiên, dưới thân Bạch Mã một cái lảo đảo, ngã vào rồi tuyết địa chi thượng, trên lưng ngựa Thác Bạt Hùng cũng bị suýt xuống ngựa bối, cũng may hắn có tinh lực hộ thể, lúc này mới không bị lạnh lẽo bao tuyết xé nát, hắn Bạch Mã có thể sẽ không có số may như vậy, ở hắn rời khỏi người một khắc, Bạch Mã trong nháy mắt bị này phong đao tuyết kiếm xé thành rồi mảnh vỡ. Nhìn mình từ nhỏ mang đại Bạch Mã, rơi vào kết quả như thế, Thác Bạt Hùng lòng như lao cắt, hắn cố nén bi thống, xoay người một cái bước xa vọt vào rồi Vương đỉnh. Trở lại Vương đỉnh Hữu Hiển Vương cố nén bi thống, gắng gượng chống đỡ sắc bén bao tuyết, đi tới rồi lao quốc sư trước đại trướng, hắn thu hồi rồi biến thân, một cái xốc lên rồi lều lớn rèm cửa, lắc mình tiến vào rồi lều lớn bên trong. Hữu Hiển Vương, ngươi làm sao rồi? Chăm sóc lao quốc sư thủ vệ, thấy Thác Bạt Hùng một thân chật vật, không khỏi cả kinh. Đồng thời, trên giường lao quốc sư nhìn thấy chật vật Thác Bạt Hùng cũng giật nảy cả mình, bất quá hắn không phải là vui mừng Thác Bạt Hùng chật vật mà giật mình, mà là kinh ngạc hắn đã vậy còn quá nhanh liền trở lại. Hữu Hiển Vương, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy về rồi, lẽ nào là vương thượng bọn họ xảy ra vấn đề rồi? Lao quốc sư hơi suy nghĩ, vội vàng hỏi. Hữu Hiển Vương phủi xuống hạ thân lên tuyết tra, hướng về phía lao quốc sư lắc lắc đầu, sau đó hắn nhanh chân đi đến rồi lao quốc sư phía trước cửa sổ, gõ hôn mê đứng ở giường bên thủ vệ, sau khi một mặt ngưng trọng nhìn lao quốc sư, vương thượng, hắn thay đổi. Nghe vậy, lao quốc sư lông mày nhíu chặt, hắn hỏi tới, đến tột cùng chuyện ra sao? Hữu Hiển Vương cười khổ, đem Bình Dương trong thành phát sinh sự hết mức báo cho so với lao quốc sư. Sau khi nghe xong Hữu Hiển Vương tự thuật, lao quốc sư sửng sốt rồi, lập tức hắn chống người lên, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Thác Bạt Hùng, vương thượng, vương thượng hắn thật đến nói như vậy. Đúng, vương thượng không chỉ có xé nát rồi ngài thư, còn đem ngài trước cho hắn quyển sách cũng cùng nhau hủy diện, hắn nói ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế đều không có tác dụng. Thác Bạt Hùng như thực chất nói. Khắc khắc khắc. Lao quốc sư một trận tức giận, nhất thời gợi ra rồi trong cơ thể tân thương cửu hoạn. Quốc sư. Thác Bạt Hùng lập tức tiến lên thế lao quốc sư là bối, đồng thời, hắn cũng nuốt vào rồi đến miệng biên lời nói, cũng chính là sau khi hắn rời đi Hô Duyên Hạo cùng Hô Duyên Trác hai người trò chuyện nội dung. Chương 131, quốc sư quyết đoán ở Hữu Hiển Vương dưới sự giúp đỡ lao quốc sư ngừng lại rồi ho khan, hắn nghĩ tới rồi trước Hữu Hiển Vương, lập tức một phát bắt được rồi Hữu Hiển Vương cánh tay, "Hữu Hiển Vương, ngươi vừa mới nói vương thượng đã thức tỉnh rồi Hoang Long bá thể." Hữu Hiển Vương gật gật đầu, "Là vương thượng chính mồm nói ra, hơn nữa, vương thượng con mắt." "Vương thượng con mắt làm sao rồi?" Không chờ Hữu Hiển Vương đem lời nói xong, lao quốc sư vội vàng hỏi. Vương thượng hai mắt trước sau lóe khiếp người hào quang màu vàng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hữu Hiển Vương nhẹ giọng nói, "Ai, xem ra vương thượng Hoang Long bá thể thật đến thức tỉnh rồi." Lão quốc sư bung ra rồi hai tay, chậm chậm nói, "Quốc sư vương thượng không muốn lui binh, tiếp đó, chúng ta nên làm gì?" Hữu Hiển Vương hỏi, "Còn có thể làm sao, bây giờ đến rồi trình độ như vậy, chúng ta làm thần tử chỉ có thể thuận theo lệnh vua rồi. Lao quốc sư nói.
Có thể quốc sư, ngài không phải nói.
Lao quốc sư lắc đầu, đưa tay đánh gây rồi Hữu Hiền Vương, nhẹ giọng nói, Hữu Hiền Vương, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai liền dẫn linh còn lại 30 vạn đại quân xuôi nam, trợ giúp vương thượng. Nghe vậy, Hữu Hiền Vương một mặt ngượng nghịu nói, quốc sư, cũng không phải ta không nghĩ, này phong đao tuyết kiếm nhất thì nửa khắc căn bản dừng không được đến, dù cho ta có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể dẫn dắt các tướng sĩ xuyên qua này báo tuyết bình phong, xuôi nam trợ giúp vương thượng à. Ngươi đi về trước đi, còn này phong tuyết, ngày mai nhất định sẽ dừng lại. Lao quốc sư khẳng định nói.
Chuyện này,
ai?
Là
Hữu Hiền Vương ấp a ấp đúng địa đáp. Lập tức, hắn liền xoay người, chuẩn bị trở về đến chính mình lều lớn.
Chờ đã.
Lao quốc sư đột nhiên gọi lại rồi đem phải rời đi Hữu Hiền Vương. Không biết quốc sư còn có dặn dò gì. Hữu Hiền Vương xoay người hỏi Lao quốc sư.
Người đem hắn cũng mang đi đi.
Lao quốc sư chỉ vào vị kia bị Hữu Hiền Vương gõ ngất ở giường bên thủ vệ, nhẹ giọng nói.
Quốc sư, thân thể ngươi không được, vẫn là lưu lại hắn chăm nom ngươi đi.
Hữu Hiền Vương đề nghị.
Người đem hắn dẫn đi đi, có hắn ở, lão phu trái lại đặc biệt khó chịu.
Lao quốc sư nói.
Vậy cũng tốt, quốc sư, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi.
Ngữ tất, Hữu Hiền Vương nâng lên tên kia bị hắn gõ ngất thủ vệ, rời đi rồi Lao quốc sư liều lớn.
Chờ Hữu Hiền Vương mọi người rời đi sau khi, Lao quốc sư lặng lặng mà tựa ở đầu giường, từ trong lồng ngực lấy ra rồi một khối bạch ngọc bài. Lao quốc sư nhẹ nhàng xoa xoa bạch ngọc bài, hít sâu một hơi, tự đủ, tiên vương à, Lao thần có phụ ngươi giao phó à? Bây giờ vương thượng biến thành như vậy, tất cả đều là sai lầm của ta à?
Lao quốc sư lão lệ tung hành, nước mắt chiếu vào rồi bạch trên ngọc bài, ở ánh nến chiếu dọi xuống, dường như minh châu bình thường vàng chói lọi. Chỉ chốc lát sau, Lao quốc sư ngừng lại rồi rơi lệ, xem trong tay ngọc bài, Lao quốc sư trong mắt tràn ngập rồi kiên định.
Lập tức, hắn thu hồi rồi ngọc bài, một cái vén chăn lên, đứng dậy xuống giường, đi tới rồi lều lớn góc, hắn mở ra rồi đặt ở góc màu đen dương gỗ, lấy ra rồi vài món cổ lao pháp khí, cùng một cái quái dị pháp bảo.
Lao quốc sư đem pháp khí từng cái phóng tới rồi bàn chi thượng, sau đó đánh tới thanh thủy, đem hai tay ngâm ở thanh trong nước, chờ hai tay dọn dẹp sạch sẽ. Lao quốc sư lúc này mới cầm lấy rồi cái này kỳ dị pháp bảo, chỉnh tề địa mặc vào người.
Pháp bảo một thân, Lao quốc sư khí thế đột nhiên biến, nguyên bản xế chiều Lao quốc sư nhất thời tức giận bộc phát.
Hô!
Lao quốc sư thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới rồi bàn trước, cung kính mà hướng về điện thờ chi thượng tượng thần xá một cái. Sau đó, hắn cầm lấy rồi trên bàn màu vàng pháp kiếm là một thanh đoạn kiếm, dài không tới 7 thước, khoan bất quá 2 ngón tay.
Lao quốc sư cầm lấy bàn lên vải đỏ, xoa xoa đoạn kiếm thân kiếm. Sau đó hắn rôi ra rồi tay trái của chính mình, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng xẹt qua rồi chính mình tạ bàn.
Pháp kiếm nhìn như kỳ đột, kỳ thực vô cùng sắc bén, mũi kiếm xẹt qua, chói mắt màu đỏ tươi nhất thời không ngừng được chảy xuống.
Lao quốc sư tựa hồ không cảm giác được đau đớn, hắn thả hạ thủ bên trong pháp kiếm, một mặt bình tĩnh mà đem chính mình không ngừng chảy máu tay trái đưa đến rồi bàn lên những tia cá tràn đầy dị đồng xanh đèn đồng trên đài không.
Đỏ tươi huyết chậm rãi nhỏ vào cây đèn bên trong, chờ một chiếc nhỏ mãn, Lao quốc sư lại lập tức đem tay trái chuyển qua rồi khác một chiếc đèn đồng tràn trên trời, cho đến 6 chản cây đèn hết mức được huyết dịch.
Lao quốc sư qua loa điệu băng bó rồi một thoáng vết thương của chính mình, tiếp theo hắn lại sẽ 6 chản được máu tươi cây đèn dựa theo lục mang tinh phương vị bày ra ở bồ đoàn chu vi, sau đó hắn cầm lấy rồi cuối cùng một cái pháp khí, mặt màu vàng phất đỏ cờ nhỏ, ngồi xếp bằng ở ngồi ở rồi cây đèn ở giữa bồ đoàn chi thượng. Chỉ thấy Lao quốc sư đem hạnh hoàng cờ nhỏ đặt ở rồi trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập, nắm so với trước ngực, sau đó bắt đầu rồi một vòng mới cầu khẩn, tối nghĩa khó hiểu câu nói không đoạn từ Lao quốc sư trong miệng bính ra, cùng thời khắc đó, Lao quốc sư trên người quái dị pháp bảo cũng lóe lên rồi hào quang nhàn nhạt.
Lao quốc sư thần chú vượt qua niệm càng nhanh, đồng thời hắn cũng điều động rồi trong cơ thể vì là không nhiều bạch trạch tinh lực, bạch trạch thủy thú hư ảnh lần thứ hai hiện lên, chỉ có điều muốn so với trước cảm đạm rồi rất nhiều.
Bạch trạch thủy thú hư ảnh vừa mới xuất hiện, Lao quốc sư cơ trí hai mắt bắn ra hai đạo kim quang vừa bắn tới rồi trước mắt hạnh hoàng cờ nhỏ chi thượng, cờ nhỏ nhất thời như thông như thần, dĩ nhiên tự động dựng đứng lên.
Sau đó cờ nhỏ chậm rãi lên không, làm cờ nhỏ vừa vặn bay qua Lao quốc sư đỉnh đầu thời gian, nó ngừng lại, cờ nhỏ lóe tinh quang, cờ sĩ không gió mà bay, lặng lặng mà trôi nổi ở Lao quốc sư đỉnh đầu.
Lúc này Lao quốc sư thần chú cũng sắp niệm xong. Thời gian từng điểm một quá khứ rồi, ngay khi thần chú ngạch cái cuối cùng âm tiết từ Lao quốc sư trong miệng bính ra thời gian, chỉ thấy hạnh hoàng cờ nhỏ ánh vàng rừng rực, lập tức kim quang chia ra làm 6, bắn về phía rồi 6 chản đựng máu tươi cây đèn. Chỉ nghe oanh đến một tiếng, 6 chản cây đèn đồng thời bị kim quang nhen lửa, kim ngọn lửa màu đỏ vui sướng nhảy lên, có vẻ vô cùng kỳ dị.
Làm xong tất cả những thứ này, Lao quốc sư quá không lên lao đi mồ hôi trắng trâu, hắn đưa tay phải ra, một phát bắt được rồi trôi nổi lên đỉnh đầu hạnh hoàng cơ nhỏ, chậm rãi đứng dậy, đồng thời Lao quốc sư phía sau tổn tọa bạch trạch hư ảnh cũng chậm rãi đứng lên hiểu rõ thân, nhưng vào lúc này, kinh ngạc một màn phát sinh rồi, Lao quốc sư phía sau bạch trạch hư ảnh dĩ nhiên trong mắt chứa thương hại địa nhìn xuống hắn, này bạch trạch hư ảnh dĩ nhiên có chính mình ý thức.
Đương nhiên, tình cảnh này Lao quốc sư cũng không biết, hắn múa lên trong tay hạnh hoàng cơ nhỏ, chuẩn bị sử dụng chính mình ép đáy hòm bí thuật rồi.
Một bên khác, thừa dịp sáng sủa bóng đêm lên phía bắc mà đi chu một vũ, mới vừa bước vào bắc hoang rậm rạp, liền gặp gỡ rồi đi ra săn mồi đàn sói, nhìn trước mắt quần quần hoang bầy sói, chu một vũ lộ nở một nụ cười khổ, lúc này rút kiếm lên địch. Một trận chém giết sau khi, vong so với chu một vũ giới kiếm hoang lang ít nói cũng có bách 10 con, thế nhưng đồng bạn tử vong cũng không có dọa lui bầy sói, không khí tràn ngập mùi máu tanh vị trái lại kích phát rồi chúng nó hung tính.
Đối mặt giết chết bất tận bầy sói, Chu Mộc Vũ chỉ được vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác, Chu Mộc Vũ lùi tới rồi một mảnh loạn thạch đá lởm chởm bên trong sơn cốc. Lúc này, một hang núi xuất hiện ở Chu Mộc Vũ trong mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, một chiêu kiếm ném lăn rồi mãnh nào lên hoang lang, sau đó thuận thế một ước, đặt ở một con hoang lang trên đầu, đồng thời, dưới chân phát lực, thả người nhảy một cái, bay đến rồi giữa sườn núi lên cửa sơn động. Nhìn thấy miệng đồ ăn, dĩ nhiên bay đi, bầy sói phát sinh rồi không cam lòng gào thét. Chu Mộc Vũ có thể không lo nổi trước mắt vạn lang cùng nhau hào thịnh cảnh, hắn để nguyên chặn rồi chính mình tính giác, bước vào rồi bên trong hang núi. Chương 132, cải mệnh bị pháp. Chờ Chu Mộc Vũ tiến vào sơn động, bầy sói bên trong truyền đến rồi một tiếng dài lâu gào thét, đàn sói nhất thời dừng lại rồi gào thét, dồn dập nằm nhoài rồi tuyết địa chi thượng, rủ xuống đôi, run lẩy bẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một con sóng lớn màu trắng kiêu ngạo địa đứng thẳng ở đàn sói trong lúc đó, nó dùng nó cái kia lóe cơ chỉ ánh sáng hai con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú trên vách đá sơn động, sau đó xoay người ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên mặt tuyết nằm dạp hoang lang nhất thời đỡ lấy thân thể chính mình, nhìn về phía rồi chính mình vương, lang vương thấp hào một tiếng, bước ra rồi chính mình bốn chân, dẫn dắt chính mình con dân rời đi rồi thung lũng. Bên trong động, Chu Mộc Vũ nhìn bầy sói rời đi, thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi dựa vào ở phía sau trên vách đá, lang vương cái kia cơ chỉ ánh mắt cho hắn sự đả kích không nhỏ, hắn quyết định đợi được hừng đông lại tiếp tục lên phía bắc, hắn cũng không muốn gặp lại đám kia đói bụng điên rồi hoang bầy sói. Bầy sói mang theo quần cuộn tuyết trần biến mất ở rồi Chu Mộc Vũ tầm nhìn bên trong, Chu Mộc Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt, quan sát thu nhận giúp đỡ chính mình sơn động 10 phần nhỏ hẹp, ở lạnh lẽo thê lương nguyệt quang bên dưới, bên trong động tất cả tận lãng Chu Mộc Vũ trước mắt, Chu Mộc Vũ lông mày cao lại, hắn suy tư chốc lát, đỡ lấy thân thể mình, cầm lấy kiếm gô đông gõ gõ, tay chậm chạm, dở cho rồi chén trà nhỏ thời gian, nhưng là không có phát hiện hang núi này có bất kỳ dị thường. Chu Mộc Vũ rốt cục nhục trí rồi, đem kiếm gô ta xuyên đến rồi sơn trong đá, ngay tại chỗ ngồi xuống. Không nên a. Chu Mộc Vũ chu đuốt chính mình bóng loáng không cần cảm, nhẹ giọng nói thầm, Lang Vương cái kia trước khi rời đi ánh mắt đến tuột cùng có gì ý nghĩa? Chu Mộc Vũ tinh tế suy tư Lang Vương trước khi đi cái kia cơ trí thoáng nhìn, tiểu tư không có kết quả, Chu Mộc Vũ than nhẹ một tiếng, ai? Quên đi, không muốn rồi, coi như bị xuất sinh kia treo chọc rồi, không bằng sấn lúc này hoàn thiện một thoáng công pháp của ta. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra rồi chính mình thiên mệnh nhận thưởng thu hoạch đến kỳ thạch, vạn năm hàn ngọc. Vạn năm hàn ngọc vừa mới hiện thế, trong hang núi nhất thời ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng. Một đạo cực hàn chi khí dọc theo Chu Mộc Vũ tay trái cấp tốc lên toán, đến thẳng tâm mạch, Chu Mộc Vũ thình lình cả kinh, lập tức điều động chân nguyên trong cơ thể bao vây lấy trong tay vạn năm hàn ngọc, này đạo cực hàn chi khí lúc này mới biến mất. Hô, thật sự không nên xem thường vật này a, suýt chút nữa liền bị đông thành băng côn rồi. Chu Mộc Vũ thở phào nhẹ nhõm, tỉ mỉ mà đánh giá trong tay vạn năm hàn ngọc, này vạn năm hàn ngọc giống như trẻ con nằm đấm, sắc bạch, chất ngạnh, ngọc diện bóng loáng, có vi quang. Có vật ấy giúp đỡ, ta ngưng băng quyết hẳn là có thể nước chảy thành sông rồi, còn thế nào dung hợp, sau đó suy nghĩ thêm đi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, ngồi quanh chân, song trưởng hợp nắm vạn năm hàn ngọc, đặt vùng đan điền. Đồng thời, Chu Mộc Vũ đóng kín ngũ giác, vận chuyển lên ngưng băng quyết, đem vạn năm hàn ngọc cực hàn chi khí dẫn vào rồi trong cơ thể mình, lớn mạnh chính mình hàn băng chân nguyên. Cùng thời khắc đó, nhân chi quyển chân nguyên tự động vận chuyển, chữa trị cực hàn chi khí cấp gân mạch tạo thành ám thương. Ngay khi Chu Mộc Vũ nhập định một khắc, ngoài động, phong tuyết kéo tới, túc sát phong tuyết cấp tốc chôn vùi rồi ngoài động tất cả vật còn sống. Phong tuyết dọc theo cửa động, rót vào bên trong động, nhưng mà nhập định Chu Mộc Vũ không hề có cảm giác gì, tùy ý phong đao tuyết kiếm đánh. Tầm mắt quay lại vương đỉnh. Lúc này, bên trong đại trướng, Lao Quốc Sư đã hoàn thành rồi triển khai bí thuật chuẩn bị công tác, hắn chậm rãi đứng dậy, đứng ở rồi lục mang tinh đăng ở giữa, này tượng trưng ngọn lửa sinh mệnh tinh đăng, kim diễm lấp lóe, ánh lửa rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Lao Quốc Sư ánh mắt kiên quyết, vung động trong tay hạnh hoàng cơ nhỏ, để chân hai chân, bước lên rồi một đoạn quỷ dị vũ đạo. Múa tung địa Lao Quốc Sư, tóc bạc bay lượn, thua tay múa chân, tư thái quyết đại, dường như điên cuồng. Không chỉ có như vậy, Lao Quốc Sư trong miệng nói lẩm bẩm, tự ác ma nói nhỏ, lại tự thiên thần thở dài. Ầm. Góc nhìn sáu trạng tinh đèn đuốc quang đại thịnh, lúc này Lao Quốc Sư cũng đỉnh chỉ rồi quỷ dị vũ bộ, góc nhìn Lao Quốc Sư giơ lên cao trong tay hạnh hoàng cơ nhỏ, nhất thời sáu trạng tinh đang ánh lửa nhảy lên một cái, hóa thành một cái thẳng tắp tia sáng bắn về phía rồi Lao Quốc Sư trong tay hạnh hoàng cơ nhỏ. Bí thuật nghịch thiên cải mệnh. Lao Quốc Sư dùng cổ lao nhất man tộc ngôn ngữ nói ra rồi bí thuật tên gọi, dứt tiếng trong lúc đó Lao Quốc Sư trong tay hạnh hoàng cơ nhỏ hào quang lớn tiếng xuyên thấu lều lớn thẳng ngục trời, kim quang lướt qua vạn vật đường đường, vô cùng kim quang đánh tan rồi dày đặc tuyết vân, hiện ra rồi vạn ngàn tinh đấu. Bên trong đại trướng, Lao Quốc Sư tay trái hai chỉ cũng cùng xét qua hai mắt, nhất thời hai mắt vàng chói lọi, vạn ngàn tinh đấu chi thịnh cảnh thình lình hiện lên trước mắt. Vương thượng tiên mệnh tinh, mênh mông ngân hà, Lao Quốc Sư một chút liền tìm tới rồi hô duyên hạo thiên mệnh chi tinh, đó là một viên lóe màu máu hồng quang hung tinh. Này màu máu hung tinh tuy rằng huyết quang rạng rỡ, nhưng Lao Quốc Sư lại phát hiện hiện ra rồi một tia suy yếu hình ảnh. Ai? Cái mệnh. Lao Quốc Sư vung vẩy trong tay ánh vàng rừng rực hạnh hoàng cơ nhỏ, hét lớn một tiếng, xúc động màu đỏ hung tinh bốn phía vô số tinh đấu linh khí rót vào màu đỏ hung tinh bên trong. Hung tinh suy yếu hình ảnh liễu lo đình chỉ, thậm chí còn có do suy chuyển thịnh dấu hiệu. Cùng thời khắc đó, cách xa ở Kiêu Thành Hô Duyên Hạo đột nhiên cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái, còn có một loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Hô Duyên Hạo có chút buồn bực, lẽ nào này Hoang Long Bá Thể còn có thần kỳ như thế công hiệu? Hô Duyên Hạo trong lòng mà nói, mà trong khách phòng Hô Duyên Trác nhưng là khó chịu rồi, ngủ nông Hô Duyên Trác bị một trận không tên nghẹt thở cảm kinh ngạc sau, hắn dĩ nhiên cảm thấy mình khổ cực đã tu luyện tinh lực dĩ nhiên có một tia suy yếu dấu hiệu. Hô Duyên Trác cao mày, nhìn phía rồi phụ thành chủ phương hướng. Không ngừng Hô Duyên Trác như vậy, cũng trong lúc đó bên trong, Bắc Địa Đông Đảo tu sĩ đều cảm thấy rồi một trận đột nhiên xuất hiện hàn ý, tiếp theo chính là chợt lóe lên bị tệ cảm giác. Bất quá những người này cảm giác không có Hô Duyên Trác mãnh liệt như vậy, vì lẽ đó chúng nó cũng không có hoài nghi, nên ngủ ngủ, nên gác đêm, không chút nào nhận ra được thần số mệnh rời đi. Bắc Hoang Vương Đỉnh, lão cốt sư xem màu máu hung tinh sức sống càng ngày càng mạnh mẽ, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, một khắc linh lóng lánh tinh thần ánh vào lão cốt sư mi mắt, lão cốt sư hơi kinh hãi, này viên tiên mệnh tinh, lẽ nào là hắn? Lão cốt sư nhớ tới rồi biết mệnh bản tiết lộ cái kia Bạch Đế kiếm khách. Lão cốt sư ngẩn người, lập tức cắn răng, bạo phát trong cơ thể cuối cùng tinh lực, phía sau Bạch Trạch hư ảnh hai mắt rơi lệ, phát sinh rồi một tiếng khét đều, muốn nhắc nhở lão cốt sư, nhưng thịnh nộ lão cốt sư căn bản không có nghe thấy, hắn hai mắt giấy lên hừng hực lửa giận, mặc kệ có phải là ngươi, chỉ cần nuốt chửng rồi này viên tiên mệnh tinh, vương thượng định có thể thực hiện tiên vương nguyện vọng. Ngữ tất, lão cốt sư toàn lực phát ra, xúc động này viên siêu cấp tiên mệnh tinh dựa vào hướng về phía màu máu hung tinh. Giờ khắc này, trong hang núi ngũ giác đóng kín Chu Mộc Vũ đột nhiên cảm thấy một trận run sợ, hiển nhiên, lão cốt sư xúc động cái kia viên tiên mệnh tinh chính là Chu Mộc Vũ thiên mệnh chi tinh. Chương 133, thiên mệnh có trái Bắc Hoang Vương Đỉnh, lão cốt sư khuynh lực triển khai man tộc thượng cổ bí thuật Mưu Toan Lịch Tiên cải mệnh, xoay chuyển người man thất bại thảm hại tiên đoán, nhưng mà chung quy là thiên mệnh có trái, một phen khổ công sau khi, Hô Duyên Hạo thiên mệnh chi tinh, màu máu hung tinh, không những không có cắn nuốt mất Chu Mộc Vũ thiên mệnh khí, trái lại còn bị Chu Mộc Vũ thiên mệnh chi tinh nuốt chửng không ít thiên mệnh khí. Nếu không có lão cốt sư Bạch Trạch hư ảnh mạnh mẽ đánh gãy bí pháp, e sợ toàn bộ man tộc khí vận đều sẽ bị Chu Mộc Vũ thiên mệnh tinh nuốt chửng hầu như không còn. Bí thuật bị mạnh mẽ đánh gãy, làm người thi thuật lão cốt sư lúc này thất khiếu chảy máu, quanh thân tinh lực tăng dã, một thân tu vi hóa thành bọt nước. Lão cốt sư ngã ngồi ở bồ đoàn chi thượng, vô thần hai con người, ngơ ngác mà nhìn dần dần biến mất Bạch Trạch hư ảnh. Mà lúc này, Man Vương Hô Duyên Hạo mặt không hề cảm xúc địa nhìn kỹ bàn lên cái kia mở ra nhạt vết máu và nóng, hiển nhiên, hắn cũng chịu đến rồi không nhỏ ảnh hưởng. Đồng dạng, trong khách phòng Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc cũng khó thoát kiếp nạn này, khóe miệng cũng có một tia màu đỏ tươi lướt xuống. Cốt sư, ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Bắc Hoang Quân Thần hai người đồng thời nhìn phía rồi Bắc Hoang Vương Đỉnh phương hướng, lạnh giọng nói nhỏ. Bắc Hoang Vương Đỉnh, Bạch Trạch hư ảnh dĩ nhiên biến mất, lão cốt sư vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn hư không. Thời gian một chút quá khứ, đảo mắt, dạ tận bình minh, lều lớn rèm cửa bị người xốc lên, người tới chính là Bắc Hoang Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng. Cốt sư, ngài làm sao rồi? Thác Bạt Hùng đạp xuống tiến vào lều lớn liền phát hiện lão cốt sư ngồi yên lại trên đất, bốn phía khắp nơi bừa bộn, hắn đội vàng mở lời hỏi. Thấy lão cốt sư không hề động tác, Thác Bạt Hùng nhanh chân đi đến rồi lão cốt sư trước người, đỡ lên rồi lão cốt sư, đang lúc này hắn cảm ứng được lão cốt sư tinh lực tu vi mất hết, không khỏi cả kinh, lập tức hỏi: "Cốt sư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tu vi của ngài vì sao?" Hữu Hiền Vương tiếng kêu gào tỉnh lại rồi thất thần lão cốt sư, lão cốt sư xoay đầu lại, chán trường mà nhìn Hữu Hiền Vương, nhẹ giọng nói: "Hữu Hiền Vương, ngươi đến rồi, xem ra trời đã sáng." "Đúng, trời đã sáng, hơn nữa, dường như cốt sư đêm qua nói, phong tuyết quả nhiên nghe xong ngừng lại." Hữu Hiền Vương như thực chất đáp: "A, phong tuyết ngừng rồi." Lão cốt sư tự rêu nói: "Hả? Cốt sư, ngài đến tột cùng. Ta mệt mỏi." Hữu Hiền Vương, ngươi hiện tại liền mang theo các dũng sĩ xuôi nam trợ giúp vương thượng, càng nhanh càng tốt. Lão cốt sư xoay người chậm rãi đi tới rồi bên giường, khinh thân phân phó nói: "Cốt sư, ngài không nên hỏi nhiều, nhanh đi, phải biết chậm thì sinh biến a." Lão cốt sư ra sức quát lớn nói: "Phải." Nghe được lão cốt sư nổi giận, Hữu Hiền Vương chỉ được lĩnh mệnh rời đi. Hữu Hiền Vương vừa mới bước ra lều lớn, lão cốt sư lảo đảo một cái ngã vào rồi bên giường, một tia chói mắt đỏ tươi lần thứ hai lướt xuống khóe miệng. Khắc khắc khắc. Lão cốt sư cố hết sức đẩy lên thân thể, lau rồi khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi ngồi vào rồi giường chiếu chi thượng, lần thứ hai lấy ra rồi cất giấu trong người ngọc bài, sám hối địa nước mắt không ngừng được tuôn ra. Chỉ chốc lát sau, lều lớn ở ngoài truyền đến rồi như tiếng sấm tiếng vó ngựa, Hữu Hiền Vương dẫn dắt 30 vạn man tộc đại quân quy mô lớn xuôi nam, trợ giúp Man Vương Hô Duyên Hạo. Mà lúc này, vô danh trong hang núi Chu Mộc Vũ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hô. Chu Mộc Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm nhận được trong cơ thể dâng trào chân nguyên, hắn hơi nghi hoặc một chút, lập tức kích hoạt rồi hệ thống, hỏi do nguyên do, hệ thống cũng phát triển rồi hỏi gì đáp nấy hài lòng truyền thống. Đem hôm qua việc hết mức báo cho cùng Chu Mộc Vũ. Sau khi nghe xong hệ thống trả lời, Chu Mộc Vũ rộng rãi sáng sủa, nói như vậy, tu vi của ta sở dĩ tăng trưởng nhiều như vậy, là bởi vì ngươi thay ta hấp thu rồi người man thiên mệnh linh khí. Đương nhiên, hệ thống máy móc giống như đáp. Vậy còn thật đến cảm tạ ngươi a. Chu Mộc Vũ cười nói. Bất quá lần này hệ thống không hề trả lời hắn, Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, đóng rồi hệ thống, một cái rút lên rồi cắm ở núi đá bên trong kiếm gỗ, đi ra khỏi sân động, hướng về Tung Lũng Chi đi ra ngoài. Ra vô danh Tung Lũng Chu Mộc Vũ, một đường hướng bắc, trực tiếp hướng về Bắc Hoang Vương Đỉnh phương hướng giết đi. Đi tới nửa đường, đột nhiên xa xa truyền đến như tiếng sấm tiếng vó ngựa hưởng, Chu Mộc Vũ lập tức lắc người một cái, trốn đến rồi một tảng đá lớn sau khi chấm như tuyết quần áo vừa vặn đưa đến rồi ngụy trang hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, tuyết trần đầy trời, vô số man kỵ dường như cá giết sang sông giống như vậy, mênh mông quần quận địa chạy về phía Bắc Cương Thành. Xem ra man tộc chuẩn bị quy mô lớn xâm lấn rồi. Chu Mộc Vũ nhìn đi xa rồi man tộc đại quân, nhẹ giọng thầm nói. Bất quá hắn nhưng không có nửa điểm lo lắng, trái lại còn có một chút chờ mong. Chu Mộc Vũ khoe miệng khẽ nhếch, nhấc lên kiếm gỗ, kế tục hướng về Bắc Hoang Vương Đỉnh xuất phát. Tiểu Thành, Sáng sớm Tả Hiền Vương Hô Duyên Trắc liền chạy tới rồi phủ thành chủ, hướng về Man Vương Hô Duyên Hạo thỉnh tử. Hô Duyên Hạo không nói một lời, đi thẳng tới rồi Hô Duyên Trắc trước mặt, hai người cách nhau bất quá ba thước. Hô Duyên Hạo một đôi màu vàng long nhãn lạnh lùng đánh giá Hô Duyên Trắc. Hô Duyên Trắc một mặt bình tĩnh mà nhìn Hô Duyên Hạo, hào không nửa điểm thất thần. Chỉ chốc lát sau, Hô Duyên Hạo từ trong lòng móc ra rồi một cái bình sứ, đưa cho rồi Hô Duyên Trắc. Tả Hiền Vương, trở lại thật tốt tĩnh dưỡng, hậu thiên một lòng, chúng ta lập tức xuất binh, thừa thế xông lên đánh hạ Bắc địa. Đa tạ Vương thượng hảo ý. Hô Duyên Trắc duỗi ra hai tay đỡ lấy rồi Hô Duyên Hạo truyền đạt bình sứ, không lưng tạ ơn. Được rồi, ngươi nhanh chạy về Long Đồ Thành, làm tốt xuất chinh chuẩn bị đi. Hô Duyên Hạo chuyển lệnh giọng phân phó nói. Phải. Hô Duyên Trắc giản ngôn đáp, lập tức lùi ra khỏi thành chủ phủ. Quốc sư, chờ bản vương bắt Bắc địa, lại trở về cùng ngươi toán món nợ này. Hô Duyên Hạo hai tay nắm tay, lạnh lùng nói. Mà lúc này, đèn cạn dầu lao quốc sư hoàn toàn không biết Hô Duyên Hạo đã đối với hắn nổi lên sát nghiệm, hắn dựa vào ngồi ở trên giường, cầm trong tay tiên vương tặng cùng bạch ngọc bài, hồi ức năm xưa quân thần việc, tiên vương cùng hắn vừa gặp mà đã như quen, tiên vương bài trừ chúng nghị, mạnh mẽ bắt đầu dùng hắn cái này không rõ lai lịch thần mê người, sau khi, hắn cũng không phó nhờ vả, triển khai bí thuật trợ tiên vương thống nhất Bắc Hoang, thành lập Bắc Hoang vương đỉnh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tiên vương vì là cứu em ruột, mất mạng mong thú, thi thể khó tìm, chỉ có Tả Hiền Vương mang về đầu lưỡi chiếu thư, để hai người phụ tá tân vương, hoàn thành bá nghiệp. Trước mắt hiện ra năm xưa từng hình ảnh, lão quốc sư nước mắt rơi như mưa, giọng khàn khàn nhẹ giọng nói thầm, tiên vương, lao thần có phụ nhờ vả a, ngài muốn lao thần làm sao đối mặt ngài a. Đang lúc này, một đạo trêu tức âm thanh đánh gây rồi lao quốc sư hồi ức, Bắc Hoang quốc sư, ngươi để bản tọa dễ tìm a. Người phương nào giả thần giả quỷ? Lao quốc sư vội vàng thiếp thân thu cẩn thận ngọc bài, xoay người nhìn phía rồi rèm cửa phương hướng. Giả thần giả quỷ? Bản tọa không phải là ngươi, bản tọa là quang minh chính đại đến. Dứt tiếng, rèm cửa xốc lên, một đạo bóng người màu trắng dẫn vào mí mắt. Là ngươi? Lao quốc sư kinh hãi đến biến sắc, người trước mắt trang phục chính là tiền đoán bên trong Bạch Y kiếm khách trang phục. Người áo trắng tha trong tay người tàn tật dạng người man chậm rãi đi tới rồi lều lớn bên trong, đem trong tay người man ném tới rồi lao quốc sư bên giường, bản tọa là tìm đến ngươi đòi nợ, ngươi hẳn phải biết bản tọa ý tứ đi. Người áo trắng nhẹ giọng nói. Chương 134, nên ngang rời đi đòi nợ. Ngồi dựa vào ở trên giường lao quốc sư tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mắt Bạch Y kiếm khách. Đương nhiên, Bạch Y kiếm khách trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về lao quốc sư. À, không hổ là thiên mệnh chi nhân, bản lĩnh cũng không nhỏ à. Ngươi không chờ lão quốc sư đem lời nói xong, Bạch Y kiếm khách trường kiếm trong tay trực tiếp đánh tới, một chiêu kiếm xuyên tim mà qua. Lão quốc sư lúc này nuốt hận, chỉ có trận lên giận dữ nhìn hai mắt, kể ra trước khi chết ngạc nhiên. Sắp chết chi nhân, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Y kiếm khách rút ra trường kiếm, kiếm hoa một vãn, uy kiếm vào vỏ, vén rèm cửa lên, đi ra rồi lều lớn. Bạch Y kiếm khách mới vừa đi ra lều lớn, đã thấy một mũi tên dài gấp tập mà đến. Bạch Y kiếm khách lập tức vung kiếm đỡ. Đang lúc này, một đội tay cầm trường mâu người man đội ngũ đem bao quanh vây nốt, nước chảy không lọt. Hô, đến thật là nhanh. Bạch Y kiếm khách lắc lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán một câu. Nam người, ngươi đem quốc sư thế nào rồi? Vừa nhìn như quan quân người man lớn tiếng chất vấn. Còn có thể như thế nào, đưa hắn đi thấy các người tiền vương rồi. Đối mặt tầng tầng vây quanh người man, Bạch Y kiếm khách không để ý chút nào địa đưa ra rồi trả lời. Người đáng chết. Biết được này tin dữ, người man quan quân nổi giận đùng đùng, tinh lực thình lình bạo phát, trong tay trường mâu trực tiếp đâm tới. Cong. Một thân vang lên giòn giã, người man quan quân công kích bị Bạch Y kiếm khách kiếm trong tay sao ung dung đỡ, trở về. Bạch Y kiếm khách tay trái trong nháy mắt phát lực, người man quan quân lập tức bất quá lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn là dựa vào trong tay trường mâu mới ổn định rồi chính mình thân hình. Người quá yếu rồi, thay cái cường một điểm, hoặc là các ngươi cùng tiến lên. Bạch Y kiếm khách trường kiếm nhíu tay xoay tròn, chỉ về ở đây một đám người man. Thấy Bạch Y kiếm khách như vậy xem thường chính mình, người man quan quân mục trường sắp đứt. A, năm người ma bệnh, an dám đục ta? Ngữ tất, người man quan quân tinh lực tăng bọn, trên người thình lình xuất hiện mấy đạo tương tự vằn hổ đường nét. An ta một mâu. Người man quan quân hét lớn một thần, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Màu máu trường mâu đâm thẳng mà tới. Người còn kém xa. Bạch Y kiếm khách kiếm chưa ra khỏi vỏ, như trước lấy kiếm sao đỡ lấy rồi người man quan quân ra sức một đòn. Một đòn không trúng, người man quan quân công kích lại biến, hóa đâm vì là tạm, màu máu trường mâu lấy vạn quân chi thế, đập ầm ầm hạ, Bạch Y kiếm khách giơ kiếm đỡ, người man quan quân như trước không có chiếm được ưu thế, uống. Người man quan quân hét lớn một tiếng, tinh lực ba độ bạo phát, lúc này, trên mặt của hắn cũng xuất hiện rồi vần hổ dạng hoa văn. Hổ sát kích. Người man quan quân hét ra chiêu tên, chất phát tinh lực ngưng tụ thành đỏ như màu máu mãnh hổ đầu lô. Ầm ầm giết hướng về Bạch Y kiếm khách. A, chỉ nghe một tiếng cười khẽ, đã thấy Bạch Y kiếm khách trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, hung ác màu máu hổ đầu, thình lình tan vỡ. Cực chiêu bị phá, làm thi chiêu giả người man quan quân, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thiên phụ trưởng, huynh đệ lên, giết chết cái này năm người. Thấy chính mình đầu lĩnh bị thương, một bên quan chiến trợ uy người man sĩ tốt cũng không còn cách nào chịu đựng, lập tức một hống mà lên, như toàn đánh giết trước mắt Bạch Y kiếm khách. Nha nha, đâm đến tổ ong rồi, bất quá, bản tọa cũng không phải dễ trọng. Bạch Y kiếm khách nụ cười biến mất, trường kiếm trong tay đốn hóa cầu vồng, ánh kiếm lướt qua, ngoại trừ không ít tu vi thâm hậu quan quân ở ngoài, còn lại chi nhân đều bị thương ngã xuống đất. Chen, Bạch Y kiếm khách đồng bền rơi xuống đất, trường kiếm trong tay theo tiếng trở vào bao, trích tiên bình thường dáng người ánh vào một đám man trong mắt người, cũng lại không nhấc lên được nửa điểm chiến ý, toàn bộ vương đình yên lặng như tờ. Bạch Y kiếm khách mặt không hề cảm xúc, chậm rãi đi ra rồi vòng đây, ở một đám người man nhìn kỹ, trực tiếp hướng đi Vương Đình lối ra. "Các hạ, có thể hay không lưu lại họ tên?" Thấy Bạch Ti kiếm khách đem phải rời đi, Thiên Phu trưởng trầm giọng hỏi. "Làm sao? Muốn để cho các ngươi xâm lấn Bắc Địa Man Vương cho các ngươi báo thủ. Vậy các ngươi bệnh thai lên nghe rõ rồi." "Bản tọa, Cực Đạo chi chủ Chu Mộc Vũ." Dứt tiếng, Bạch Ti kiếm khách nên ngang rời đi. "Cực Đạo chi chủ, Chu Mộc Vũ." Thiên Phu trưởng nhẹ giọng nhắc tới, sau đó như mộng thức tỉnh, lớn tiếng phân phó nói, "Mau đi xem một chút quốc sư." Mọi người lúc này mới hoàn hồn, xốc lên lều lớn rèm cửa, lão quốc sư trợn mắt chừng chừng thi thể đập vào mi mắt, mọi người lúc này như năm lôi đánh xuống đầu giống như vậy, "Quốc sư." Thiên Phu trưởng lao nhanh đi bảo, quỳ gối lao quốc sư dưới chân, thất thanh khóc giống. "Quốc sư." Ngoài trướng, một đám sĩ tốt cũng lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ gối trướng trước, thấp giọng rơi lệ. Bọn họ thế mới biết, Chu Mộc Vũ vừa mới cũng không hề nói dối, quốc sư thật đến bị hắn đưa đi thấy tiên vương rồi. Quỳ gối lao quốc sư thi thể trước Thiên Phu trưởng chống người lên, đưa tay khép lại rồi lao quốc sư trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, sau đó đứng dậy đem lao quốc sư thi thể thả nằm ở giường chiếu chi thượng. Tiếp theo Thiên Phu trưởng xả qua chăn, đem lao quốc sư đắp kín mít, lúc này mới nâng lên giường chiếu trước người tàn tật kia dạng người man thi thể, lui ra rồi lao quốc sư liều lớn. Lui tới ngoài trướng Thiên Phu trưởng, đem trên vai thi thể đưa cho rồi bên người sĩ tốt, sau đó thả xuống rồi lao quốc sư rèm cửa, nhẹ giọng nói, lao quốc sư tạ thế sự không muốn lộ ra, chờ vương thượng khải toàn trở về thời gian, chúng ta lại đem việc này báo cho, miễn cho rối loạn ta quân quân tâm. Phải. Mọi người cúi đầu đáp. Hừm, như vậy, mỗi ngày lưu hai cái huynh đệ canh giữ ở quốc sư trướng trước, không được để những người khác người tới gần quốc sư lều lớn bao quát thừa tướng mọi người. Thiên Phu trưởng kế tục dặn dò. Phải. Mọi người lần thứ hai đáp. Hừm, liền như vậy, ngày hôm nay liền do ta đến thủ, các ngươi trước về quân doanh, ghi nhớ kỹ, không thể tiết lộ chuyện hôm nay. Thiên Phu trưởng lần thứ hai nhắc nhở. Mọi người dồn dập gật đầu, cuối cùng Thiên Phu trưởng thực sự là có chút yên lòng không xuống, để người ở tại tràng đều phát xuống rồi tâm huyết độc thể, lúc này mới để bọn họ rời đi, mà hắn thì lại cùng hắn trợ thủ thu hồi rồi bi thương tâm tình, tiên tĩnh canh giữ ở quốc sư trước đại trướng. Sắp trời dần dần ngầm hạ, trải qua một ngày lao nhanh, Hữu Hiển Vương Thác Bạt Hùng Hợp mang theo 30 vạn man tộc kỵ binh rốt cục đến rồi Bắc Cương thành. Lưu thủ Bắc Cương man tộc thống lĩnh thu được thông báo, lập tức tự mình trước tới đón tiếp Hữu Hiển Vương đi vào. Nhìn 30 vạn đại quân mênh mông quần quần tiến vào rồi Bắc Cương thành, vị này thống lĩnh vui vẻ ra mặt, lập tức đem Man Vương sau 3 ngày toàn lực nam xâm tin tức báo cho Hữu Hiển Vương. Hữu Hiển Vương nghe vậy, lúc này cả kinh, vội vã xoay người lên ngựa, ngăn cản rồi đại quân nghỉ ngơi, sau đó lại mang theo mênh mông quần quần 30 vạn đại quân trực tiếp chạy tới Hồ Duyên Hạo vị trí tiêu thành. Cũng trong lúc đó, Gia Bắc Hoang Vương đỉnh Chu Mộc Vũ lại trở về rồi hôm qua bế quan sân động, tuy rằng man tộc quy mô lớn xâm lấn sắp bắt đầu, thế nhưng Chu Mộc Vũ không một chút nào hoang mang, hắn biết hiện tại còn không là lúc trở về, chí ít bây giờ đi về là không chiếm được to lớn nhất lợi ích, hơn nữa, hắn hiện tại còn muốn hoàn thiện chính mình sát chiêu, một khi hoàn thiện, thực lực của hắn chí ít lại lên một nấc thang. Hô, Chu Mộc Vũ thở dài một cái, khoanh chân ngồi ở rồi hôm qua vị trí, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần thứ hai đóng kín chính mình không cảm, ở trong biển ý thức, hoàn thiện từ bản thân sát chiêu đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 135. Quân thần hội hợp sát trời đã hoàn toàn ngầm hạ, này Man Vương Hồ Duyên Hạo độc thân ngốc ở bên trong thư phòng, lặng lặng mà nghiên cứu Bắc Địa chiến lược địa đồ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến rồi truyền đến người hầu hoang mang thông báo thanh, khởi bẩm vương thượng, Hữu Hiển Vương mang theo đại quân đến đây trợ giúp vương thượng, hiện tại chính ở cửa thành ở ngoài chờ đợi, không biết không chờ người hầu bẩm báo xong xuôi, chỉ nghe quạt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, hô. Duyên Hạo hùng tráng thân hình xuất hiện ở người hầu trước mặt. Vương thượng. Người hầu cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Ngươi nói, Hữu Hiển Vương dẫn dắt đại quân đến đây trợ bản vương. Hồ Duyên Hạo trầm giọng hỏi dò. Vâng. Đúng thế. Người hầu cuống quýt trả lời. Người đi xuống đi, bản vương thu thập chốc lát liền đi tiếp kiến Hữu Hiển Vương. Hồ Duyên Hạo trầm giọng khiển lui quỳ gối trước mặt chiến chiến căng căng người hầu. Người hầu nghe vậy, như chút được gánh nặng, lập tức hành lễ xin cáo lui, người hầu rời đi sau khi, Hồ Duyên Hạo suy tư chốc lát, đóng lại rồi cửa thư phòng, nhanh chân đi hướng về phía Tiêu Thành Bắc Môn. Tiêu Thành ngoài thành, Hữu Hiển Vương Thác Bạt hùng tung người xuống ngựa, cung kính mà chạm ở ngoài thành, phía sau 30 vạn man kỵ thấy thế, cũng lập tức tung người xuống ngựa, cung kính mà chạm ở ngoài thành, chờ đợi vào thành. Vương thượng giá lâm. Theo hô to một tiếng, Hồ Duyên Hạo xuất hiện ở thành lầu chi thượng, sắc trời tuy ám, nhưng có màu vàng long đồng Hồ Duyên Hạo không bị ảnh hưởng chút nào, 30 vạn màn kỵ thu hết đáy mắt, Hồ Duyên Hạo không khỏi cả kinh, hắn nguyên tưởng rằng Hữu Hiển Vương chỉ khả năng dẫn dắt mấy vạn người đến đây giúp đỡ, không nghĩ tới, Thác Bạt Hùng dĩ nhiên mang đến rồi man tộc hết thảy tinh nhuệ. Tham kiến vương thượng. Dưới thành lầu, Thác Bạt Hùng đi đầu quỳ xuống hành lễ, phía sau 30 vạn hùng binh thấy thế cũng đồng dạng quỳ xuống hành lễ. Dòng dã 300.000 người cùng quỳ xuống hành lễ, như vậy đổ sộ chi cảnh, để Hồ Duyên Hạo trở nên kích động, chúng tướng sĩ miễn lễ, nhanh mở cửa thành ra, nên tiếp Hữu Hiển Vương cùng với 30 vạn dũng sĩ vào thành. Hồ Duyên Hạo dứt tiếng, cửa thành từ từ mở ra, Hữu Hiển Vương mọi người lập tức đứng dậy vào thành, 300.000 người mênh mông quần quần tiến vào rồi tiêu thành. Hồ Duyên Hạo dặn dò bên người tướng lĩnh, dẫn dắt mọi người đi tới binh doanh, chính mình thì lại mang theo Thác Bạt Hùng trở lại rồi phủ thành chủ. Hữu Hiển Vương, ngươi đây là ý gì? Vừa tiến vào thư phòng, Hồ Duyên Hạo liền lãnh ngôn chất vấn Hữu Hiển Vương Thác Bạt Hùng. Không biết vương thượng sao lại nói lời ấy a? Thác Bạt Hùng cung kính mà hỏi. À, bây giờ chính trực rét đậm, Bắc Hoang rậm rạp phong tuyết phong lộ, coi như bản vương thức tỉnh rồi hoang cổ man huyết mạch của rồng, cũng không thể dẫn dắt nhiều như thế sĩ tốt xuôi nam, không biết Hữu Hiển Vương là làm sao làm được đây. Hồ Duyên Hạo quay lưng Thác Bạt Hùng, âm thanh lạnh đến mức như đồng môn ở ngoài băng tuyết. Này, kỳ thực cũng không phải thần hạ chỉ có thể, mà là quốc sư công lao. Thác Bạt Hùng biết được rồi Hô Duyên Hạo ý tứ, cười khổ đáp:
"Quốc sư."
Hô Duyên Hạo xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn Thác Bạt Hùng: "Quốc sư ở đâu? Hắn lại đã làm những gì?"
"Khởi bẩm vương thượng, quốc sư."
Thác Bạt Hùng chậm rãi nói ra lão quốc sư tình huống.
"Thì ra là như vậy, quốc sư giấu đi thật là đủ thâm a."
Hô Duyên Hạo màu vàng long đồng lóe qua một tia tàn nhẫn.
"Vương thượng, ngươi hiểu lầm rồi, quốc sư triển khai bí thuật sau khi, liền suy yếu cực kỳ."
Thác Bạt Hùng nghe ra rồi Hô Duyên Hạo trong giọng nói không thích, lập tức nói: "Muốn thế lão quốc sư biện giải." Nhưng cũng bị thiếu kiên nhẫn Hô Duyên Hạo giận dữ đánh gãy. Trong lúc đó Hô Duyên Hạo tay áo lớn vung lên, căm tức Thác Bạt Hùng: "Thác Bạt Hùng, ngươi đến tột cùng là vương đỉnh Hữu Hiền Vương, vẫn là quốc sư Hữu Hiền Vương?" Thác Bạt Hùng bị Hô Duyên Hạo xin hỏi bối rối, hắn không nghĩ tới, Hô Duyên Hạo dĩ nhiên sẽ hỏi ra loại này hoang đường vấn đề đến. "Vương thượng, ngươi như thế sẽ như vậy hỏi?"
"Quốc sư,
bản vương không muốn nghe ngươi phí lời, ngươi chỉ cần trở lại, ngươi đến tột cùng là vương đỉnh Hữu Hiền Vương, vẫn là quốc sư Hữu Hiền Vương?" Hô Duyên Hạo lần thứ hai hỏi dò, âm thanh so với trước càng lạnh hơn, phản phất chỉ cần Thác Bạt Hùng đưa ra đáp án không hợp ý, hắn thì sẽ để hắn vĩnh viễn đi không ra cái này thư phòng. Thác Bạt Hùng nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vương thượng, than nhẹ một tiếng, quỳ một gối xuống ở Hô Duyên Hạo trước mặt, thành khẩn nói: "Vương thượng, lao thần tự tùy tùng tiên vương tới nay, đã sớm đem hiến cho rồi vương đỉnh, mặc kệ có làm hay không cái này Hữu Hiền Vương, lao thần đều một lòng vì vương đỉnh. Hiện tại ta Thác Bạt Hùng lấy tâm huyết sinh thể, sinh vì là vương đỉnh chi nhân, chết vì là vương đỉnh chi quỷ, như có lòng dạ khác, thiên địa khó chứa." Sau khi nghe xong Hữu Hiền Vương tâm huyết ma thể, Hô Duyên Hạo không lại lánh luôn đối mặt, hắn đỡ lên rồi Thác Bạt Hùng, nhẹ giọng nói: "Hữu Hiền Vương, nói quá lời rồi, bản vương luôn luôn tin ngươi, chỉ là sợ ngươi bị quốc sư lừa dối, hết thảy mới sẽ thử một chút Hữu Hiền Vương, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Thần sao nên trách móc, chỉ là hy vọng, vương thượng." Thác Bạt Hùng muốn mời cầu Hô Duyên Hạo không muốn kiêng kỵ lão quốc sư, thế nhưng là lại sợ Hô Duyên Hạo lần thứ hai tức giận, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại chỉ được nuốt xuống. "Hữu Hiền Vương, ngươi hy vọng bản vương làm sao?" Thấy Thác Bạt Hùng muốn nói lại thôi, Hô Duyên Hạo nhẹ giọng hỏi:
"Không cái gì, nghe đóng giữ Bắc Cương thành Hách Liên thuật nói vương thượng, ngài chuẩn bị ngày mai liền chuẩn bị xuất binh xuôi nam."
Thác Bạt Hùng nói sang chuyện khác. Thấy Thác Bạt Hùng không nói, Hô Duyên Hạo đè xuống trong lòng hỏa khí, đáp: "Bản vương đã cùng Tả Hiền Vương thương nghị thỏa đáng, ngày mai liền quân chia thành ba đường, một ván đánh hạ này ba thành, vì ta quân xuôi nam mở ra cửa lớn, sau đó sẽ..." Nói Hô Duyên Hạo liền đi tới rồi bàn học mặt sau, chỉ vào chiến lược trên bản đồ đánh dấu ba thành, đem ý nghị của chính mình hết mức báo cho Thác Bạt Hùng. Vương thượng chiến lược ánh mắt quả nhiên cao minh, chỉ là nam người bên trong khẳng định cũng có cao nhân, một khi "Hữu Hiền Vương, ngươi nói tới bản vương tự nhiên biết rõ, nhưng là, ngươi cảm thấy năm người bên trong lại có ai có thể cùng bản vương so chiêu?" Hô Duyên Hạo tự tin vô cùng nói:
"Chuyện này,
hẳn là không, cư thần biết, này Bắc Địa tựa hồ đã mấy trăm năm thời gian không có từng sinh ra võ đạo tông sư cường giả rồi, tông sư bên dưới, vương thượng tuyệt vô đối thủ." Thác Bạt Hùng như thực chất đáp:
"Cái kia là được rồi, coi như năm người nhìn ra rồi bản vương dụ ý, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan chịu đòn, hơn nữa thêm vào Hữu Hiền Vương ngươi mang đến 30 vạn tinh huệ, đánh hạ Bắc Địa chỉ là vấn đề thời gian."
Hô Duyên Hạo hào khí ngất trời. Thác Bạt Hùng cũng không tốt ngăn trở nữa, đồng ý rồi Hô Duyên Hạo chiến lược phương trầm, cũng vui vẻ tiếp nhận rồi tấn công vượt qua thành nhiệm vụ. Chuyện này đối với Man Hoang quân thần hai người Hàn Nguyên cá suốt đêm, Man Vương Hô Duyên Hạo mới để người hầu dẫn dắt Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Thác Bạt Hùng xin cáo lui sau khi, Hô Duyên Hạo nụ cười thu hết, lập tức viết một phong thư, sai người đưa cho chấn thủ Long Đồ Hô Duyên Trát. Cũng trong lúc đó, Bình Dương thành Âu Dương Kiếm Tâm sáng sớm liền biết được rồi Man đại quân người hội hợp tin tức, hắn cũng lập tức viết một phong thư, kém đệ tử đưa tới rồi Đao Kiếm Minh vị trí trụ sở Ngọc Châu thành, thông báo mấy vị bá chủ để bọn họ dẫn dắt đệ tử theo kế hoạch chia trợ giúp ba tòa thành trì. Đồng thời, hắn còn đơn độc cấp chấn thủ Hán thành Tuân Liệt viết một phong thư dài, kém đệ tử tinh anh cấp tốc đưa đạt Tuân Liệt trong tay. Chờ đệ tử rời đi sau khi, Âu Viêm Kiếm Tâm gọi Quách trưởng lão, cùng hắn nói tỉ mỉ sau khi, hai người lần thứ hai bước vào rồi Dương Ước gian phòng. Chương 136, đại chiến sắp tới Bình Dương thành. Âu Dương Kiếm Tâm cùng Quách trưởng lão cùng đi tới rồi Dương Ước cửa phòng ở ngoài, hai vị lão giả đồng thời dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời than nhẹ một tiếng. Sau đó Âu Dương Kiếm Tâm mới đưa tay ra, chuẩn bị gõ cửa. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cửa phòng đột nhiên mở ra, Âu Dương Kiếm Tâm sững sờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên thu hồi chính mình thân ra tay cánh tay.
"Sư minh, Quách sư đệ, mau mau mời đến."
Dương Ước lùi về sau một bước, nhường ra thông đạo, mời hai người đi vào. Nhìn Dương Ước hồng hào bảng cùng với thanh minh hai con mắt, Âu Dương Kiếm Tâm biết vậy nên vui mừng, vội vã thu hồi giữa không trung run rẩy tay phải, bước vào rồi Dương Ước gian phòng. Âu Dương Kiếm Tâm phía sau Quách trưởng lão đồng dạng cảm giác sâu sắc vui mừng, cũng gấp bận bịu theo Âu Dương Kiếm Tâm bước chân, bước vào rồi Dương Ước cửa phòng.
"Sư minh, Quách sư đệ mời ngồi."
Dương Ước thuận lợi đóng cửa phòng, xin mời hai người ngồi xuống. Âu Dương Kiếm Tâm gật gật đầu, ngồi ở rồi bàn trà bên. Âu Dương Kiếm Tâm vừa mới ngồi xuống, đã thấy Dương Ước một cái bước xa đi tới hắn trước mặt, hai đầu gối bốn cong, tầng tầng quỳ gối rồi Âu Dương Kiếm Tâm trước mặt.
"Dương sư đệ, ngươi đây là làm gì? Mau đứng lên."
Âu Dương Kiếm Tâm gấp đội vàng đứng dậy, muốn nâng dậy quỳ xuống Dương Ước. Dương Ước cố chấp quét ra rồi Âu Dương Kiếm Tâm thân đến hai tay, trầm giọng nói:
"Sư minh, tội nhân Dương Ước hướng về ngươi thỉnh tội, mời ngài xử phạt."
"Dương sư đệ, lẽ nào ngươi vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đến?" Nhìn trước mắt cố chấp sư đệ, Âu Dương Kiếm Tâm cảm giác mình cao hứng hụt rồi một hồi.
"Dương sư đệ, không thời gian tự trách rồi."
Âu Dương Kiếm Tâm đưa tay vô vô Dương Ước vai, thám tử báo lại: "Hôm qua người Man mấy chục vạn đại quân đã đến Kiêu Thành, e sợ người Man ít ngày nữa thì sẽ công đánh tới. Sư đệ, ngươi là ắt không thể thiếu sức chiến đấu, vì huynh hy vọng ngươi sư mình, ngươi nói ta không đi ra, kỳ thực không phải vậy. Nói Dương Ức giơ lên rồi chôn sâu đầu, đen kịt hai con mắt nhìn thẳng Âu Dương Kiếm Tâm hai mắt. Nhìn Dương Ức thâm thúy hai con ngươi, Âu Dương Kiếm Tâm sửng sốt rồi, ở trong mắt Dương Ức, hắn không nhìn thấy nửa điểm hoang mang cùng trắng trường, chỉ nhìn thấy rồi độc thuộc về đao giả ác liệt cùng ngạo nghễ. Cũng trong lúc đó, một bên Quách trưởng lão cảm nhận được Dương Ức đột biến khí thế, trong lúc nhất thời càng không tìm được một cái thích hợp hình dung từ để hình dung giờ khắc này Dương Ức, hắn chỉ có thể trong mắt chứa kích động nhìn kỹ Dương Ức cái kia không tính thân ảnh cao lớn. Phàm sư đệ liệu mình cứu rút, có thể không muốn nhìn thấy một cái chán trường ta. Lại nói ta thỉnh cầu trừng phạt cũng không phải là bởi vì phàm sư đệ việc, mà là này chút thời gian bên trong để mọi người lo lắng, Dương Ức thật cảm thấy hổ thẹn. Còn phàm sư đệ, chờ diệt hết người Man sau khi, lại đi thấy hắn đi. Dương Ức trầm giọng nói. Dương sư đệ. Âu Dương Kiếm Tâm đỡ lên rồi Dương Ức, thấy như ngươi vậy, vì mình cảm giác sâu sắc vui mừng, được rồi chúng ta cũng không nói những lời nhảm nhí này rồi, vẫn là đồng thời đến thương nghị một thoáng làm sao đối địch đi. Ồ, cực đạo Chu Tông chủ đi nơi nào đây? Dương Ức đột nhiên nhớ tới rồi một ngày trước gặp qua Chu Mộc Vũ, liền mở lời hỏi Chu Mộc Vũ hành tung. Đêm qua hắn nói có chuyện gấp, rời đi rồi tiêu thành, chẳng biết đi đâu. Âu Dương Kiếm Tâm đem thật tình như thực chất báo cho cấp Dương Ức. Như vậy à? Sau khi nghe xong Âu Dương Kiếm Tâm trả lời, Dương Ức như có điều suy nghĩ nói. Làm sao? Dương sư đệ, người đối với Chu Tông chủ có ý kiến gì không sao? Âu Dương Kiếm Tâm hỏi. Không có, sư minh chúng ta nói chuyện chính sự đi. Dương Ức nghiêm mặt nói. Thấy Dương Ức rời đi rồi để tải, Âu Dương Kiếm Tâm cũng liền không hỏi thêm nữa, kêu lên Quách trưởng lão, ba người cùng thảo luận lên ứng địch chi sách. Tâm mắt chuyển đến Tuân Liệt trấn thủ Hán Thành, biết được Man người đại quân áp cảnh tin tức, Tuân Liệt biết vậy nên đau đầu, còn nữa Âu Dương Kiếm Tâm cũng đem Chu Mộc Vũ rời đi tin tức báo cho hắn, điều này làm cho hắn càng chưa nghi hoặc, hắn không biết Chu Mộc Vũ sao sẽ chọn ở cái này rời đi. Sư minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nôn Thiếu Du thả tay xuống bên trong giấy viết thư, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tuân Liệt. Nghe vậy Tuân Liệt lắc đầu, kiệt sức điệu nói rằng, ta có biện pháp gì, nếu như chỉ có 10, 20 ngàn người, ta còn có thể tiếp theo tường thành cùng cung tên thủ vững trụ thành trì, nhưng bây giờ người Man thêm ra rồi mấy trăm ngàn người, hơn nữa còn có Hô Duyên Trắc cái này siêu cấp cao thủ, đến lúc đó người Man tấn công tới, chúng ta cũng có thể bỏ thành lui lại rồi. Sư minh, điều này cũng được rồi, Nôn sư đệ, ngươi muốn nói cho ta đều biết, ngươi phải tin tưởng, Tiêu Thành là không chịu phân ra binh lực đến hiệp giúp chúng ta, hơn nữa nơi này dễ công khó thủ, người Man cầm cũng không cần yếu, chủ yếu nhất là bảo vệ Bình Dương thành cùng vượt qua thành, này hai tòa thành chúng ta chỉ cần tùy ý được trụ một tòa, người Man liền không thể đánh vào Bắc Địa Phúc Địa, chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, tiêu hao hết người Man lương thảo, chúng ta liền có thể phản công, một lần tiêu diệt bọn họ. Tuân Liệt vỗ vô Nôn Thiếu Du bay, dùng chính mình độc đáo phân tích đánh gãy rồi Nôn Thiếu Du nghi vấn. Sau khi nghe xong Tuân Liệt phân tích, Nôn Thiếu Du cúi đầu suy tư rồi một lúc, lập tức kế tục hỏi, sư minh, ngươi nói chính là có đạo lý, nhưng ngươi cũng không nên đã quên người Man nhưng là chiếm lĩnh rồi thường có Bắc Địa kho lúa danh xưng Long Đồ Thành A, chúng nó làm sao có khả năng quyết lương. Sư đệ, ngươi cái vấn đề này để rất tốt, bất quá vậy cũng đến xây dựng ở người Man hiểu được trồng trọt mới được A. Phải biết, Bắc Hoang hoàn cảnh địa lý căn bản không thích hợp càng trồng trọt, vì lẽ đó bọn họ căn bản không thể biết trồng trọt lương thực thời tiết cùng cần thiết điều kiện, thêm nữa người Man xưa nay lấy du mục mà sống, Bắc Địa căn bản không có chỗ có thể để cho bọn họ chăn nuôi dê bò, bọn họ chỉ có thể miệng ăn núi lở. Tuân Liệt tự tin ngôn ngữ bỏ đi rồi Nôn Thiếu Du hết thể nghi vấn, hắn gật gật đầu tán đồng rồi Tuân Liệt quyết sách, thấy Nôn Thiếu Du đã không còn nghi vấn, Tuân Liệt liền an bài cho hắn rồi nhiệm vụ, để hắn dẫn dắt cực đạo đệ tử đi vào phân phát Hán Thành bách tính, vì đó sau bỏ thành lui lại chuẩn bị sẵn sàng. Nôn Thiếu Du cười khổ đỡ lấy rồi cái này khổ sai, xin cáo lui rời đi. Tuân Liệt thở dài một tiếng trở lại rồi chỗ ngồi chi thượng, múa bút thành văn, đem chính mình trước phân tích hết mức viết xuống, sau đó gọi tới Thích mới truyền tin chi nhân, dặn dò người này mau chóng đem thư mang cho Âu Dương Kiếm Tâm. Cũng trong lúc đó, Long Đồ Thành thủ tướng Tả Hiền Vương Hô Duyên Trác cũng chịu đến rồi Hô Duyên Trác gấp thư, Hô Duyên Hạo ở trong thư báo cho rồi Hữu Hiền Vương đại quân đến cứu viện tin tức, để hắn không cần lưu thủ, toàn lực tiến công, hắn thì sẽ phái tướng sĩ trấn thủ Long Đồ. Hô Duyên Trác xem lướt qua xong thư tín tin tức, tiện tay đem giấy viết thư thiêu hủy, đứng dậy trực tiếp hướng đi rồi quân doanh, tập kết rồi một đám tướng sĩ, bắt đầu bố trí chiến thuật mới. Mà đang lúc này, một con mấy ngàn người đội ngũ cũng ở Man Vương Hô Duyên Hạo dặn dò hạ, rời đi rồi tiêu thành, hướng về Hô Duyên Trắc trấn thủ Long Đồ thành chạy đi, bọn họ chính là Hô Duyên Hạo bên người thân vệ bộ đội, Hô Duyên Hạo để Hô Duyên Trắc toàn quân xuất kích tiến công Hán Thành, nhưng phái chính mình thân vệ bộ đội tiếp quản Long Đồ thành, ý tứ sâu xa. Thác Bạt Hùng nhìn Hô Duyên Hạo thủ đoạn, lại nghĩ tới rồi chính mình hôm qua đãi ngộ, càng nhớ tới hơn rồi cách xa ở vương đỉnh, tận tâm tận lực lại bị Hô Duyên Hạo bài xích lão quốc sư, âm thầm hít thở dài. Chương 137, Binh Lâm thành hạ một xúc tức phát. Thời gian một chút quá khứ, Nôn Thiếu Du cùng một đám cực đạo đệ tử lao lực môi lưới rốt cục thuyết phục rồi Hán Thành bách tính, để bọn họ mang theo tài vật rút đi rồi sắp phát sinh chiến sự Hán Thành. Hán Thành chỉ là một cái không lớn thị trấn, định cư bách tính cũng không tính rất nhiều, rất nhanh hết thảy bách tính liền từ Hán Thành cửa nam rút đi. Nhìn chậm rãi rời đi dòng người, Nôn Thiếu Du mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó dặn dò thủ thành đệ tử chú ý kẻ địch hướng đi, chính mình liền lên đường trở lại phủ thành chủ, hướng về Tuân Liệt báo cáo tình huống. Cũng trong lúc đó, một đám ba chủ thu được Âu Dương Kiếm Tâm thư tín sau khi, cũng lập tức xuất lĩnh chính mình đệ tử phân biệt chạy tới rồi phân phối cho mình thành trì. Lúc này, Âu Dương Kiếm Tâm cũng thu được rồi Tuân Liệt gấp thư, hắn ngay ở trước mặt Dương Ức cùng Quách trưởng lao trước mặt, mở ra rồi thư tín, đem trong thư nội dung báo cho rồi hai người, Hai người sau khi nghe xong, lúc này sững sờ, suy tư chỉ chốc lát sau, cũng chỉ có thể tán thành Tuân Liệt ý nghĩ, đồng thời, Tuân Liệt phân phát bách tính cách làm cũng được rồi ba người chống đỡ. Cái này Tuân Liệt cũng thật là lợi hại a, làm sao ta Đao Kiếm Minh sẽ không có như vậy đệ tử ưu tú. Quách trưởng lão hảo không keo kiệt địa khích lệ nói. A, nói đến, hắn vẫn là ta bạn cũ chi tử, chỉ là... Ai? Dương Ước thở dài nói. Sư đệ, ngươi không cần như vậy, năm đó việc, đều là sư minh chi quá, ta cũng đã đáp ứng Tuân Liệt, chờ diệt tận người man sau khi, sẽ cho hắn một câu trả lời. Chúng ta cũng không muốn ở chuyện cũ chi thượng phân tâm rồi, kế tục thảo luận ứng địch chi sẽ đi. Âu Dương Kiếm Tâm đánh gây rồi Dương Ước thở dài, lại sẽ đi chạy đề tài kéo về rồi chiến sự chi thượng. Dương sư đệ, cái kia Man Vương Hô Duyên Hạo thực lực đến cùng làm sao? Âu Dương Kiếm Tâm hỏi. Sâu không lường được. Dương Ước đưa ra rồi bốn chữ đánh giá. Sâu không lường được. Cụ thể một điểm. Âu Dương Kiếm Tâm nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Liên Dương Ước nhân tiện nói ra hắn cùng Phạm Thanh Y gì cùng đi vào ám sát Hô Duyên Hạo tình huống. Dương Ước nói tới rất vô lực. Âu Dương Kiếm Tâm hai người nghe được cũng là cảm xúc thâm hậu. Minh chủ, bằng ngài thực lực hôm nay có thể đánh bại kẻ này sao? Quách trưởng lão thăm dò tính địa hỏi Âu Dương Kiếm Tâm. Âu Dương Kiếm Tâm nghe vậy, không chút do dự mà lắc lắc đầu, trầm mặc chốc lát, lập tức nói rằng, bất quá, nếu như có Dương sư đệ cùng mấy vị trưởng môn giúp đỡ, ta nghĩ vẫn là có thể cùng tranh tài. Âu Dương Kiếm Tâm dường như một chậu nước lạnh, tưới vào rồi Quách trưởng lão trên đầu, hắn không nghĩ tới Âu Dương Kiếm Tâm đáp án sẽ là như vậy. Dưới cái nhìn của hắn thân là Bắc Địa Võ Lâm đệ nhất nhân kiếm hoàng coi như cùng Man Vương Hô Duyên Hạo có khoảng cách, cũng có thể không phải rất lớn. Quách trưởng lão không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sai đến như vậy thái quá được rồi, Quách sư đệ, ngươi cũng không cần xoắn xuýt thực lực cao thấp rồi, dù sao Man tộc chỉ có một cái Hô Duyên Hạo, coi như hắn mạnh hơn, chúng ta nhiều cao thủ như vậy sợ sệt một mình hắn sao? Âu Dương Kiếm Tâm an ủi. Minh chủ nói đúng lắm, là ta tương rồi. Quách trưởng lão lập tức thu thập xong tâm tình của chính mình, hướng về Âu Dương Kiếm Tâm đạo rồi lời xin lỗi. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến rồi đệ tử thông báo thanh, khởi bẩm Minh chủ, Kim Đao môn Diêm môn chủ mang theo 3000 đệ đến đây trợ trận, Diêm môn chủ chính đang phụ thành chủ chờ đợi Minh chủ giá lâm. Ngươi đi xuống trước chiêu đái Diêm môn chủ, ta cùng Dương phó Minh chủ cùng với Quách trưởng lão sau đó liền đi. Âu Dương Kiếm Tâm phân phó nói. Ngoài cửa, đệ tử lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Bên trong, ba người nhìn nhau, tạm thời thả xuống rồi thảo luận việc, đi ra cửa. Trong phủ thành chủ, Kim Đao môn môn chủ Diêm Chấn Tiêu cùng Kim Đao môn trưởng lão cung sầu hai người tính tọa so với ghế khách chi thượng, chờ đợi Âu Dương Kiếm Tâm mọi người đến. Đột nhiên, ba bóng người bước vào cửa lớn, Diêm Chấn Tiêu cùng cung sầu liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua Minh chủ. Hai vị, không cần đa lễ. Âu Dương Kiếm Tâm lập tức đỡ lấy hai người. Âu Dương Minh chủ, người Man thật đến chuẩn bị quy mô lớn xuôi năm rồi. Diêm Chấn Tiêu nói ngay vào điểm chính. Âu Dương Kiếm Tâm khổ gật đầu cười, xem như là trả lời. Tại sao lại như vậy? Tuân quân sư không phải nói người Man ở này rét đậm thời khắc căn bản không thể xuyên qua phong tuyết chặn đường Bắc Hoang rậm rạp, vì sao? Ai? Tình huống cụ thể lão phu cũng không biết, chỉ là hôm nay một lòng thu được rồi thám tử tin tức, lúc này mới lập tức đưa thư báo cho cấp vị, còn quân sư Âu Dương Kiếm Tâm trưởng thoại đoạn nói, đem hết thể sự báo cho Kim Đao môn hai người. Cũng trong lúc đó, Man Vương Hô Duyên Hạo phái thân vệ bộ đội cũng đến rồi Long Đồ thành. Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc không nói một lời, đem phủ thành chủ tặng cho rồi thân vệ bộ đội thống lĩnh, ở thân vệ thống lĩnh mắt lạnh nhìn kỹ bên dưới, mang theo Tả Hữu trực tiếp đi ra khỏi thành chủ phủ cửa lớn, hướng về Long Đồ quân doanh đi đến. Hô Duyên Hạo thăm dò lần thứ hai thất bại. Quân doanh ở ngoài, Tả Hiền Vương, Vương thượng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, làm sao trở về phái Tả Hữu bất mãn hết sức thân làm thống lĩnh thái độ, Tả Bán nói câm miệng. Hô Duyên chắc lãnh luôn quát lớn, hai mắt sáng lấp loá, nhìn chăm chú đến Tả Hữu sợ hãi trong lòng, Vương thượng tự có Vương thượng sắp xếp, chúng ta làm thần tử chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi. Là Tả Hữu cuốn quýt đáp. Hô Duyên chắc biết hai người trung tâm, liền không lại trách cứ hai người, xoay người phân phó nói, sắc trời đêm ám, hai người ngươi mau chóng đi vào triệu tập hết thể tướng sĩ, canh giờ một đạo, chúng ta lập tức tiến quân. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người lập tức theo tiếng lĩnh mệnh, lập tức vội vã rời đi. Hô Vương Minh, Hô Duyên chắc không có để ngươi thất vọng, nguyện vọng của ngươi liền muốn thực hiện rồi. Hô Duyên chắc tay trái nắm chặt, trong mắt lóe ra rồi một tia hồi ức cùng kiệt sức. Hãn thành, Tư Đồ Khuynh thành dẫn dắt hơn ngàn đệ tử không ngừng không nghỉ đánh đuổi đến nơi này, nhìn thấy Tuân Liệt lập tức hỏi dò bách tính lưu vong việc, Tuân Liệt vội vã làm ra giải thích, Tư Đồ Khuynh thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tuân Liệt nhưng lập tức làm cho nàng chạy đi Bình Dương thành trợ giúp Âu Dương Kiếm Tâm mọi người, Tư Đồ Khuynh thành tuy có bất mãn, nhưng xem ở Chu Mộc Vũ lên, vẫn là nhịn xuống rồi cơn giận này, dù sao Tuân Liệt là Chu Mộc Vũ khai sơn đại đệ tử mà. Khẩn đó lấy, Tư Đồ Khuynh thành lại lập tức mang theo các đệ tử trực tiếp chạy về phía Âu Dương Kiếm Tâm mọi người trấn thủ Bình Dương thành, một chúng đệ tử hết thảy lời oán hận, nhưng thấy chính mình trưởng môn đều không nói gì, cũng đáng giá nhịn xuống, theo sát mà lên. Sát trời đã hoàn toàn ngầm hạ, lúc này Kiêu Thành bên trong, Man Vương Hô Duyên Hạo đem trong thành tướng sĩ một phân thành ba, lưu lại một phần nhỏ sĩ tốt trấn thủ Kiêu Thành, những người còn lại thì lại chia hai lộ, một đường theo chính mình tiến công Bình Dương thành, khác một đường tùy tùng Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng tấn công vượt qua thành. Nhân mã phân phối xong xuôi, Hô Duyên Hạo lập tức dặn dò sĩ tốt nhóm lửa, các tướng sĩ không dám nhiều lời, muôn thanh bận việc lên. Cơm nước no nê, chờ các tướng sĩ thu thập xong trật vật quân doanh, lúc này chính trực giờ tí, Hô Duyên Hạo ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Long Đồ thành cửa nam cùng đông môn thình lình mở ra, các tướng sĩ xoay người lên ngựa, phân hai lộ, quần quần mang kỵ dường như dòng lũ tuôn trào ra. Dương Ước, lần này nhất định phải để ngươi nuốt hận. Man Vương Hô Duyên Hạo màu vàng long đồng sát cơ đại thịnh. Cũng trong lúc đó, Long Đồ thành bên trong, Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc cũng mang theo chính mình mấy vạn binh mã lao nhanh mà ra, trực tiếp giết hướng về trăm dặm ở ngoài Hán Thành. Chương 138, Hán Thành lõm vào binh đến Bình Dương thì trị nửa đêm, Tuân Liệt, Nôn Thiếu Du sư huynh đệ hai người không có chút nào buồn ngủ, lặng lặng mà ngồi ở trong phủ thành chủ. Tuân Liệt nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn ngoài cửa bóng đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần, tuy nhiên đã quyết định quyết tâm lùi một bước để tiến hai bước, thế nhưng phải đem này tốt đẹp thành trì chắp tay đưa cho người Man, nhưng cũng mười phần khó chịu. Sư huynh, lấy Man cậu tác phong, bọn họ tối nay thì sẽ đến công đánh chúng ta đi. Nôn Thiếu Du mang theo khàn khàn tiếng nói đánh vỡ rồi trong phủ thành chủ yên tĩnh. Có lẽ vậy. Tuân Liệt thuận miệng đáp. A, thật muốn làm một bộ lớn, coi như chết cũng đáng giá. Nôn Thiếu Du đột nhiên bính ra một câu ý vị sâu xa. Làm sao, sư đệ ngươi vẫn cảm thấy vi huynh làm sai rồi? Tuân Liệt hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy chúng ta người tập võ, dĩ nhiên không thể tận lực một trận chiến, là ở có chút tiến mới. Nôn Thiếu Du khẽ cười nói. Sẽ có cơ hội. Tuân Liệt trầm giọng nói, sẽ có cơ hội. Hy vọng đi. Báo. Nôn Thiếu Du lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng cấp báo, Tuân Liệt đệ tử thân đồ hành bay nhanh mà vào. Sư tôn, sư thúc, Man đại quân người đã gấp tập mà đến, bây giờ khoảng cách Hán Thành không đủ 10 dặm, thỉnh cầu chỉ thị. Man cậu cũng thật là không kìm được a, nhanh như vậy liền đến rồi, Nôn sư đệ chúng ta đi, coi như là chúng ta chắp tay nhường cho, cũng phải để bọn họ đánh đổi một số thứ, không phải vậy ta có thể khó chịu hơn rất lâu a. Tuân Liệt đứng dậy hướng về Nôn Thiếu Du nói đến. Chính hợp ta ý. Nôn Thiếu Du vỗ một cái bàn trà, hào khí lăng nhiên nói. Hừ, thân đồ, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra cửa nam, để người thực lực hơi yếu đi trước, những người còn lại thì lại lên thành, lợi dụng cùng tiến quấy nhiễu địch. Tuân Liệt phân phó nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Thân đồ hành theo tiếng rời đi. Tuân Liệt Nôn Thiếu Du nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười, lập tức cùng chạy về phía rồi thành lầu. Hãn thành bên trong, tất cả sự vật đều dựa theo Tuân Liệt yêu cầu, có điều không loạn địa tiến hành, thực lực yếu kém đệ tử, kết đội lục tục từ cửa nam rời đi, còn lại mấy trăm người thì lại tùy tùng này Tuân Nôn hai người, leo lên rồi thành lầu, tay cầm cường cung kính nỗ, lặng lặng chờ Man đại quân người giáng lâm. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, quần quần móng ngựa mang theo đầy trời tuyết trần, ầm ầm giáng lâm. 1000m, 500m, 200m. Người Man càng ngày càng gần, liền ngay cả chiến mã thở ra nhiệt khí đều có thể thấy rõ ràng, nhưng trên lâu thành mọi người nhưng không hề bị lay động, dương cung lắp tên, mắt lạnh nhìn kỹ này quần người xâm lược. Ngay khi Man kỵ buôn đến trong vòng trăm thước, Tuân Liệt lập tức hạ lệnh bắn cung, chỉ nghe một trận nhẹ vang lên, đầy trời mưa tên ầm ầm giết tới, lúc trước bộ đội hét lên rồi ngã gục. Hết thảy thiên phu trưởng tiến lên, bạo phát tinh lực, đỡ mũi tên. Man kỵ trong lúc đó truyền đến rồi Tả Hiền Vương thanh âm trầm ổn. Dứt tiếng, trong lúc đó hơn 10 tên cường tráng người Man rục ngựa tiến lên, quanh thân tinh lực thình lình bạo phát, lẫn nhau liên hợp hình thành rồi một đạo màu máu hàng rào, ngăn trở chặn lại rồi cường tập mà đến tên lạc phi tiễn. Hô Duyên Trác. Trên lâu thành, Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du nhìn nhau, đồng thời báo ra rồi lĩnh quân chi nhân tên. Đại gia đừng có ngừng, kế tục sạc. Tuân Liệt la lớn. Nếu muốn trang, liền muốn trang cá nguyên bộ, như vậy mới có thể mê hoặc kẻ địch. Cũng trong lúc đó, Hô Duyên Trác cũng hạ lệnh đình chỉ đi tới, chờ tiêu hao hết trong thành mũi tên, mạnh mẽ đến đầu công thành. Mười mấy luân loạn xạ sau khi, trong thành mũi tên thấy đáy, Tuân Liệt lập tức hạ lệnh, đại gia theo kế hoạch lui lại. Ngay vậy, đã sớm biết Tuân Liệt quyết đoán một chúng đệ tử không chút nào nét mực, lập tức vứt hạ thủ bên trong cung nỏ, ngay ngắn có thứ tự địa lui ra rồi thành lầu, hướng về mở ra cửa nam bỏ chạy. Bọn họ không tiến rồi, các huynh đệ công thành. Thấy trong thành đã không còn tên lạc bay ra, đầu linh thống lĩnh lập tức quát. Đang lúc này, Hô Duyên Trác nói ngăn lại, đừng hoảng hốt, cẩn thận kẻ địch có trò lừa. Đồ Luân, ngươi trước tiên dẫn dắt mấy dũng sĩ đi thử thăm một phen. Tên gọi Đồ Luân người Man thống lĩnh lập tức xuống ngựa, mang theo mấy người chậm rãi tới gần trước mắt thành trì. Tình cảnh này rơi vào rồi đi sau cùng Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du trong mắt, hai người tự nhiên biết người Man dụ ý, lập tức cây cung bắn ra cuối cùng hai chi mũi tên. Xoát tên dài phá không. A. Một tiếng hét thảm, hai chi mũi tên bắn ở rồi cùng trên người một người, đem định ở thành lầu bên dưới. Mau trở lại. Hô Duyên Trác lập tức hạ lệnh, thống lĩnh Đồ Luân lập tức mang theo còn sống chi nhân lui về rồi đại quân trước. Tả Hiền Vương thực sự là lợi hại, liếc mắt liền thấy phá nam người quỷ kế. Lui về đến Hô Duyên Trác bên cạnh, Đồ Luân phẫn nộ nói. Hừ. Hô Duyên Trác lánh lên, không có phản ứng Đồ Luân, thời gian trực tiếp nhìn thành lầu chi thượng, một đám người Man thấy Hô Duyên Trác không nói gì, cũng không dám lên tiếng, mấy bạn người lặng lặng đứng ở hãn thành trước, chờ đợi Hô Duyên Trác mệnh lệnh. Thành lầu chi thượng, sư minh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười, lặng lẽ lui ra rồi thành lầu, hướng về lui lại đại quân đuổi theo. Nửa canh giờ quá khứ rồi, thấy thành lầu chi thượng không hề động tác, Hô Duyên Trác lông mày cau lại, lần thứ hai để Đồ Luân dẫn dắt mấy vị người Man đi vào thăm dò, Đồ Luân lĩnh mệnh mà lên, mang theo 4 vị tùy tùng, cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần thành trì, song lần này nhưng một điểm tình huống khác thường cũng không có. Hô Duyên Trác đốn biết trung kế, phi thân bước lên cao vót thành lầu cái nào còn có người, chỉ có một chỗ cung nỏ. Hô Duyên Trác nhẫn cơn giận, phi thân rơi xuống thành lầu. Tương tự, trong thành không có một bóng người. Hô Duyên Trác lên cơn giận dữ, toàn thân tinh lực đột nhiên bạo phát một quyền nổ nát rồi bên người tường gạch. Lúc này mới xoay người mở cửa thành ra, bỏ vào một đám người Man. Mà lúc này Tuân Liệt mọi người từ lâu lao nhanh đến rồi bên ngoài mấy chục dặm, sư đệ, không bao lâu nữa ta sẽ trở về. Tự tay từ Hô Duyên Trác trong tay đoạt lại Hán Thành. Tuân Liệt dừng bước lại, hận hận nhìn về phía Hán Thành phương hướng. Thường, ta cũng là. Nôn Thiếu Du đồng dạng chiến ý vang dội, bất quá chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Bình Dương trợ giúp Âu Dương Minh chủ đi. Tuân Liệt nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nôn Thiếu Du cười nói. liền sư huynh đệ hai người mang theo hội hợp sau mọi người có vội vã chạy tới Âu Dương Kiếm Tâm đóng quân Bình Dương Thành. Ngay khi Hãn Thành luân hãm một khắc, Man Vương dẫn dắt mười mấy vạn đại quân cũng mê ngông quần quận địa giết tới rồi Bình Dương Thành. Trên lâu thành, Âu Dương Kiếm Tâm mọi người nhìn tối om om Man đại quân người, tâm tình nhất thời rơi xuống tới rồi đáy vực. Thì Chí Hàn Đông, sông đào bảo vệ thành từ lâu đóng băng, lên không được nửa điểm tác dụng. Bây giờ chỉ có chúng ta cùng nhau liên thủ đánh giết Man Vương Hồ Duyên Hạo, làm kinh sợ Man đại quân người, mới có hy vọng chiến thắng a. Âu Dương Kiếm Tâm nghiêm túc nói. Đúng đấy, kế trước mắt cũng chỉ có thể như vậy rồi. Coi như Hồ Duyên Hạo mạnh hơn, chúng ta cũng chỉ có thể ngẩng lên. Diêm Chấn Tiêu cười khổ nói. Hừm, Quách sư đệ, Cung trưởng lão, chờ một lúc, liền do lão phu cùng Dương sư đệ cùng với Diêm trưởng môn ba người liên thủ dẫn ra Man Vương, thủ thành việc, thì có lao ngươi hai vị rồi. Âu Dương Kiếm Tâm xoay người nhìn về phía Quách, Cung hai người. Hai người lập tức theo tiếng đỡ lấy nhiệm vụ. Âu Dương Kiếm Tâm gật gật đầu, làm tốt rồi liều mạng một lần chuẩn bị. Dương Lục Thất Phu, nhanh lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thành lâu bên dưới, Hồ Duyên Hạo thân kỵ một thất màu máu long mã, thô bạo lăng nhiên địa quát to. Đồng thời, phía sau Man đại quân người cũng cao gào thét Dương Lục Thất Phu, nhanh lăn ra đây nhận lấy cái chết. Vì là chính mình Man Vương tiếp sức trợ uy. Trong lúc nhất thời, Bình Dương ngoài thành, tiếng gào rung trời, sợ đến trong thành bách tính chung quanh trốn. Chương 139, Hạo Nhiên Long Uy cái thế Man Vương Hồ Duyên Hạo tiểu nhi, an dám ăn nói ngu cuồng. Thành lâu chi thượng, Âu Dương Kiếm Tâm dồn khí đan điền, một tiếng kinh tiên sư hống đè xuống người Man Dung trời tiếng. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Hồ Duyên Hạo màu vàng long đồng hơi co rụt lại, hận hận trừng mắt trên lâu thành nói chi nhân. Lão phu, Đao Kiếm Minh Âu Dương Kiếm Tâm, đồng thời cũng là Diệt Man Liên Minh minh chủ. Âu Dương Kiếm Tâm trầm giọng nói ra thân phận của chính mình. Diệt Man Liên Minh minh chủ. Khẩu khí thật là lớn, để bản vương nhìn ngươi là có hay không có bản lĩnh này. Dứt tiếng, Hồ Duyên Hạo một loạt đầu ngựa, bay người lên, tay phải biến trưởng thành trảo, trực tiếp giết hướng về thành lầu chi thượng Âu Dương Kiếm Tâm. Âu Dương Kiếm Tâm cũng không yếu thế, trong tay bảo kiếm rào rào ra khỏi vỏ, xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp giết hướng về kéo tới Hồ Duyên Hạo. Chen chỉ nghe một tiếng vang dọn, kiếm chảo tương giao, đốm lửa tung tóe, thử cho mèo. Hồ Duyên Hạo lánh lên, một chảo vỗ bỏ Âu Dương Kiếm Tâm phi tập mà đến bảo kiếm, chân đạp hư không, lần thứ hai giết hướng về thành lầu chi thượng Âu Dương Kiếm Tâm. Sư Minh cẩn thận. Dương Lục thình lình rút ra trong tay tuyết nha, táng đao quyết thuận thế mà ra, sắc bén đánh đao, trực tiếp giết hướng về giữa không trung bất tiện né tránh Hồ Duyên Hạo. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Thấy Dương Lục hiện thân, Hồ Duyên Hạo nhất thời giận tím mặt mày, vồ một cái nát Dương Lục ánh đao. Dương Lục thất phu, ngươi rốt cục đi ra rồi, lần này cũng không có phạm thanh ý để giúp ngươi thoát thân, ngươi chắc chắn phải chết. Ma tử, thoại không cần nói quá mãn. Dứt tiếng, chỉ thấy một đạo kim sắc ánh đao phá không mà đến, Hồ Duyên Hạo lập tức từ bỏ đánh giết Dương Lục, một cái chết toàn, né tránh rồi đe dọa ánh đao. Lúc này Hồ Duyên Hạo thân hình hơi ngưng lại, cũng không còn cách nào đạp không mà đi, chỉ được thuận thế trở lại rồi chiến mã chi thượng. Hồi thứ nhất giao phòng, một chọi ba, song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Hồ Duyên Hạo, thực lực của ngươi chúng ta lĩnh giáo qua rồi, hiện tại nên ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta rồi. Âu Dương Kiếm Tâm không cho Hồ Duyên Hạo thời gian thở dốc, trường kiếm bung lên, hỗn loạn kiếm khí phá không kéo tới. Đối mặt cường thế kéo tới kiếm khí, Hồ Duyên Hạo tả vung tay lên, khiển lui phía sau một đám tướng sĩ, tay phải ôm nạp tinh lực, ngọn lửa màu vàng thình lình hiện thế, trường thế đẩy một cái, ngọn lửa màu vàng phá không mà tới. Hai cỗ năng lượng giữa không trung đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Cùng lên đi, bản vương hạ sợ. Hồ Duyên Hạo tay áo lớn bung lên, mắt lạnh nhìn kỹ thành lầu chi thượng mấy vị cường giả. Âu Dương Kiếm Tâm ba người nhìn nhau, khẽ gật đầu, phi thân nhảy Bình Dương thành lầu. Âu Dương Kiếm Tâm tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Hồ Duyên Hạo, nơi này quá mức chật hẹp, không cách nào tận lực một trận chiến, ngươi có thể cảm theo chúng ta đến Bình Nguyên đánh một trận." Không đợi Hồ Duyên Hạo trả lời, một vị gần đứng hầu tức tiến lên ngăn cản: "Vương thượng không có chịu không, bọn họ như vậy cấp thiết để ngài đến Bình Nguyên một trận chiến, e sợ có trò lừa a." Hồ Duyên Hạo không nhìn thẳng rồi vị này gần thị trung nôn, đứng chắc tay, thô bạo lăng nhiên điệu nhìn về phía ba người: "A, bản vương sẽ sợ các ngươi, liền coi như các ngươi có bất kỳ quỷ kế, ở bản vương thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có thể hóa thành một nước." Dương Lục Thất Phu, bản vương hôm nay nhất định phải gỡ xuống đầu của ngươi, lấy tế ta vong đệ trên trời có linh thiêng dẫn đường đi. Hiệu chết vào tay ai, còn không biết đây, phàm sư đệ cửu, chúng ta cũng nên kết toán rồi, theo chúng ta đến đây đi. Âu Dương Kiếm Tâm ngăn cản rồi muốn mở miệng Dương Lục, ba người đồng thời xoay người, khinh thân pháp môn do tâm mà động, hóa thành ba bóng người, trôi về phương xa. Hừ, đừng tưởng rằng bản vương không biết ba người các ngươi Lão Thất Phu đang có ý đồ gì, chắc một đạn, bản vương sau khi rời đi, ngươi liền xuất lĩnh bộ tộc ta dũng sĩ tấn công Bình Dương Thành, hy vọng bản vương trở về thời gian, đã thấy các ngươi bắt thành này. Hồ Duyên Hạo trầm giọng nói: "Vương thượng yên tâm, Chắc Mộc Đạc chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn bắt Bình Dương Thành, đại mở cửa thành, nên tiếp Vương Khải Toàn." Chắc Mộc Đạc nghiêm nghị đáp: "Ừm. Bản vương này liền đi làm thịt này mấy cái nam người người tâm phúc, để bọn họ vĩnh viễn sống ở ta Man tộc bóng tối bên dưới." Ngữ tất, chỉ thấy Hồ Duyên Hạo song chân đạp đất, nhất thời chạy như bay, dường như giống như du long, truy hướng về phía đi xa Âu Dương Kiếm Tâm ba người. "Các huynh đệ, công thành xe chuẩn bị, thang mây chuẩn bị, chúng ta đánh hạ thành này, Trương Ngô Vương đón gió." Hồ Duyên Hạo rời đi sau khi, Chắc Mộc Đạc lập tức ra lệnh. Tiếng nói lạc, chỉ thấy đám người tản ra, một chiếc to lớn thiết một công thành xe thình lình đẩy ra, đồng thời mấy chục giá thạc lớn lên cá thang mây cũng bị một đám người man răng ra, công thành cuộc chiến, giờ khắc này chính thức khai hỏa. Trên lâu thành, thấy người man dọn xong tư thế, chuẩn bị công thành, Quách trưởng lão cùng Cung trưởng lão cũng lập tức dặn dò đệ tử chuẩn bị dầu hỏa cùng lan cây, phòng ngừa người man mạnh mẽ tấn công mà lên. Xa xa phía trên vùng bình nguyên, Hồ Duyên Hạo chắp hai tay sau lưng, màu vàng long đồng bắn ra từng trận hào quang, vệ nghệ thiên hạ khí thế hào không che giấu. Một bên khác, Âu Dương Kiếm Tâm ba người thần binh ra khỏi vỏ, cưỡng chế trong lòng thấp thỏm, mắt lạnh mà coi. Động thủ đi. Hồ Duyên Hạo tay áo lớn bung lên, trầm giọng quát lên. Nghe vậy, Âu Dương Kiếm Tâm ba người đột nhiên tản ra, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bạo đề, bất thế chi chiêu ầm ầm như thế. Trung lộ, Âu Dương Kiếm Tâm, kiếm hóa phong tuyết, lạnh lẽo thấu xương kiếm khí dâng trào ra, hóa thành từng đóa tràn ra băng tuyết chi hoa, kiếm khí bí mật mang theo sắc bén băng hoa chút xuống, chính là đao kiếm minh kiếm thức tuyệt học, kiếm vũ thiên thu hàn. Táng đao quyết. Mất đi. Cánh tả, giữa lúc trầm giọng hét một tiếng, lập tức vận đao như hổ, bên mang đao thế, không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp giết hướng về Hồ Duyên Hạo. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét cánh phải, Diêm Chấn Tiêu tay cầm tổ truyền kim đao, đao đi nét bước nghiêng, một thức kim dương phá không. Bá đạo mà lại ác liệt, chính như phá không bay lên 6 tháng tiêu dương. Ba đường cực chiêu ầm ầm giết tới, Man Vương Hồ Duyên Hạo nhưng không có một chút nào hoảng loạn, chỉ thấy hai cánh tay hắn giao nhau, huyết khí vàng nóng đột nhiên bạo phát, đồng thời, một đạo kim sắc long quy hư ứng đột nhiên ngưng tụ, phách hạ phụ sơn. Hồ Duyên Hạo hét lớn một tiếng, đồng thời, phía sau long quy hư ảnh cũng ngửa mặt lên trời nổ hào, bùng nổ ra thượng cổ dị thú độc nhất uy thế. Ầm. Màu vàng quyền ảnh ầm ầm mà tới, ba người toàn lực thôi phát không phải cực chiêu, trong nháy mắt bị đánh tan, cuồng bạo năng lượng gây nên đầy trời tuyết trần, che đậy rồi mọi người tại đây bóng người. Cực chiêu bị Hồ Duyên Hạo chính diện cường thế đánh tan, Âu Dương Kiếm Tâm ba người trong cơ thể một trận rung động, bất quá cũng may ba người căn cơ thâm hậu, rất nhanh liền điều tức xong xuôi. Tuyết trần hạ xuống, Hồ Duyên Hạo hùng tráng thân hình lần thứ hai xuất hiện ở ba người trước mặt, chỉ thấy hắn vô vô quần áo tuyết trần, lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Hừ. Âu Dương Kiếm Tâm lạnh lên, trong tay bảo kiếm hàn quang lóe lên, sát chiêu tái xuất, lạnh như băng xương chân nguyên đột nhiên bạo phát, đưa tới đầy trời hơi nước ngưng kết thành nhảy một cái băng tuyết giao long, cường thế giết hướng về Hồ Duyên Hạo. Giao long. Hồ Duyên Hạo trong mắt lóe ra một tia không thích, hừ. Một cái nát xà cũng dám xưng rồng. Bản vương liền để cho các ngươi nhìn ta man tộc hoang cổ man long. Ngữ tất, Hồ Duyên Hạo khí thế đột nhiên biến, hai tay nhất thời hóa thành một đôi bướm rồng, cũng trong lúc đó, lộ ra da thịt chi thượng cũng hiện lên rồi từng mảnh màu nâu đen bảy giáp. Chương 140, sát chiêu điện xuất bụi bẩm lạc định ha. Hồ Duyên Hạo tinh lực tăng vọt, hóa thành bán long nửa người dáng dấp, một đôi ngăm đen bướm rồng cứng rắn chống đỡ Âu Dương Kiếm Tâm cường thúc mà tới bất thế sát chiêu. Bản vương mới là chân long, ngươi này điều ngụy long làm sao có khả năng đấu thắng bản vương? Hồ Duyên Hạo rồng gầm rung trời, quái lực mãnh thúc, mạnh mẽ xé ra rồi Âu Dương Kiếm Tâm băng xương giao long. Chỉ nghe băng xương giao long một tiếng rên rỉ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành rồi nát tan băng, tán lạc khắp mặt đất. Cũng trong lúc đó, Âu Dương Kiếm Tâm thân hình khẽ run, lập tức phun ra một cái nịch huyết. Hừ, chút thực lực này cũng dám tự xương diệt man minh chủ, quả thực muốn chết. Hồ Duyên Hạo đến lý không tha người, vuốt rồng hàn quang lóe lên, đe dọa mà đi. Đừng quên rồi còn có chúng ta. Diêm Chấn Tiêu trầm giọng hét một tiếng, trong tay kim đao theo tiếng đánh tới. Một bên khác, giữa lúc chân nguyên manh đệ, cực chiêu manh thúc, che ở rồi Hồ Duyên Hạo trước mặt. Dương Lực Thất Phu, tới thật đúng lúc, bản vương trước hết đưa ngươi hướng đi ta vòng đệ Hồ Duyên Lệ sám hối. Ngữ tất, Hồ Duyên Hạo tinh lực đống nhiên bạo phát, vuốt rồng hư không bung lên, mấy đạo kim sắc chảo mang phá không mà tới. Táng đao thức, thiên băng. Dương Lực hai tay bật đao, ác liệt đao khí trong nháy mắt bạo phát, đánh tan rồi cường thế đánh tới màu vàng chảo mang. Lão Thất Phu, ba ngày không gặp, ngươi dĩ nhiên lại có tiến bộ, bất quá, bản vương cũng không phải tại chỗ đạp bước. Dứt tiếng, Hồ Duyên Hạo hai tay manh than, manh thúc man long tinh lực, bất thế tu vi thình lình hiện hiện. Diêm môn chủ, Dương sư đệ, chúng ta cùng tiến lên, không thành công thì thành nhân. Âu Dương Kiếm Tâm thanh âm khàn khàn truyền vào rồi Dương, Diêm hai trong hai người. Hai người lúc này gật đầu, đồng thời thôi thúc trong cơ thể bên mông chân nguyên, sử dụng cuối cùng sát chiêu, đồng thời Âu Dương Kiếm Tâm cũng móc ra rồi một khắc màu đen viên thuốc, trong mắt lóe ra một tia kiên định, cắn răng một cái, nuốt vào rồi này viên màu đen đang dược. Đan dược vào bụng, dược lực trong nháy mắt bạo phát. A. Âu Dương Kiếm Tâm phát sinh rồi thống khổ thét dài, vung tay lên, bị Hồ Duyên Hạo đánh rơi bảo kiếm, trong nháy mắt bay vào trong lòng bàn tay. Hồ Duyên Hạo, đây là lão phu đời này hung hăng nhất một chiêu kiếm, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Thoại phủ lạc, Âu Dương Kiếm Tâm chân nguyên manh đệ, hám thế kiếm chiêu thình lình như thế. Táng đao thức, trời long đất lở. Thấy mình sư minh tuyển thì lại liệu mình một kích, Dương Lực đồng dạng không cam lòng là hậu, đột nhiên tiêu đốt tính mạng của chính mình, mạnh mẽ tăng lên chính mình căn cơ, sử dụng rồi đao kiếm minh phủ đầy bụi đã lâu cấm chiêu kim đao môn liệt tổ liệt tông a, thứ 46 đại trưởng môn Diêm Chấn Tiêu thỉnh cầu một mượn chư vị lực lượng, dùng để chém giết cường địch, đắc tội rồi. Chỉ thấy Diêm Chấn Tiêu hướng về trong tay chuyển thế kim đao tầm tầm chào một cái, lập tức cường thúc cả người chân nguyên, xúc động kim đao bên trong lịch đại trưởng môn qua đời trước phong nhập kim đao chân nguyên, Diêm Chấn Tiêu nhất thời thực lực tăng vọt, dĩ nhiên vượt trên rồi hy sinh mệnh nguyên Dương Lực. An ta tuyệt thế một đao. Diêm Chấn Tiêu thất khiếu xuất huyết, đột nhiên hét lớn, hắn từ bỏ rồi hết thảy chiêu thức, ngưng tụ hết thảy chân nguyên, hóa thành này tuyệt thế một đao, cường thế đánh tới. Đồng dạng, Âu Dương Kiếm Tâm ham thế kiếm chiêu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, trong lòng bàn tay bảo kiếm thuận thế chém xuống, không gian chung quanh nhất thời tầm tầm vỡ vụn, cuồng bạo mà nội liễm năng lượng ầm ầm giết hướng về Hồ Duyên Hạo. Hãn chiêu, sát chiêu ầm ầm giết tới, Hồ Duyên Hạo màu vàng long đồng bên trong để lộ ra cực kỳ hưng phấn, quanh thân tinh lực ngưng tụ song trưởng mãnh đẩy mà ra, bên mông trưởng lực hóa thành màu vàng ma long, trực tiếp đón nhận rồi ba người cực chiêu. Ầm. Cực chiêu đụng vào nhau, toàn bộ bắc địa nhất thời vì đó rung động. Bắc địa chi nhân đều cho rằng bạo phát rồi địa chấn. Bình Dương Thành, đánh lâu không xong chắc một đạc nhìn lay động thành trì, không khỏi vui vẻ, địa chấn. Thực sự là trời cũng giúp ta. Các tướng sĩ mau thả hạ khí giới công thành, theo ta xông lên. Dứt tiếng, một đám người man dục ngựa lao nhanh, trong nháy mắt bước đến rồi cửa thành. Chư vị thống lĩnh, xin mời giúp ta một chút sức lực, chúng ta hợp lực banh mở cửa thành. Chắc một đạc nói. Một đám thống lĩnh lập tức thôi thúc tinh lực, cường thế đánh bể rồi cửa thành. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, cửa thành ầm ầm nổ tung, người man dường như mở ngăn dòng lũ giống như vậy, rút vào trong thành. Song cung sầu than nhẹ một tiếng không để yên. Quách trưởng lão lộ ra rồi vẻ điên cuồng, mau theo ta hạ thành giết địch, chờ minh chủ trở về luận công thưởng thức. Ngữ tất, Quách trưởng lão tiện tay nắm lên một thanh trường đao, nhảy xuống thành lầu, cùng dưới thành lầu một chúng đệ tử cùng chém giết dũng vào trong thành man kỵ bộ đội. Các vị sư huynh sư tỷ, mau theo Quách trưởng lão đồng thời giết địch bảo đảm nhà. Quách trưởng lão anh dũng dáng người gây nên không ít người huyết tính, bọn họ tay cầm binh khí lao xuống thành lầu, lấy thân thể máu thịt ngăn cản mười vạn người man điên cuồng tiến công. Ai cung sầu than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra một tia cảm động, lập tức cũng đề đao nhảy xuống thành lầu, giết vào rồi man kỵ trong bộ đội. Cánh đồng tuyết chi thượng, bụi bặm lạc định, bình nguyên địa thế, dĩ nhiên mạnh mẽ bị bốn người vây thành rồi bốn địa. Âu Dương Kiếm Tâm ba người nằm thẳng so với bồn địa dưới đáy, hơi chập trùng lồng ngực, biểu thị ba người vẫn còn có sinh cơ. Mà Thu Bạo lộ ra ngoài Hô Duyên Hạo, lúc này cũng vô cùng chật vật, hắn mắt trái đóng chặt, một tia huyết lệ lướt qua gò má, lưu lại rồi một đạo màu máu nước mắt, một thân hoa phục đã biến thành ăn mày trang, lộ ra thân thể che kín rồi vết đao vết kiếm. Hô Duyên Hạo một cái kéo xuống đến trên người hóa thành vải quần áo, lộ ra rồi cầu kết thân thể, hắn chậm rãi đi tới rồi ba người trước mặt, trầm giọng nói, "Là bản quân thắng." Khắc khắc khắc. "Là ngươi thắng, bất quá ngươi cũng chỉ là thắng nhất thời." Âu Dương Kiếm Tâm suy nhược mà nhìn Hô Duyên Hạo, khóe miệng lưu lại rồi một tia máu đen, mang theo tiếc nuối xuôi tay đi về phía tây. "Diệt Man Minh Chủ, Âu Dương Kiếm Tâm, ngươi là cá không sai kẻ địch, bản vương nhớ kỹ ngươi rồi." Ngữ tất, Hô Duyên Hạo vừa nhìn về phía rồi Dương Ước, "Dương Ước thất phu, 3 năm trước ngươi so với Bắc Cương giết ta em ruột Hô Duyên Lệ, hôm nay ta liền giết ngươi báo thù cho hắn." "Hô Duyên Hạo, ngươi động thủ đi." Dương Ước nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ chết. "Ngươi cũng là một đối thủ không tệ, bản vương liền cấp một mình ngươi sảng khoái." Ngữ tất, Hô Duyên Hạo đệ trưởng, đột nhiên vỗ vào rồi Dương Ước chán chí thượng. "Bạn tốt Văn Long, phàm sư đệ, tội nhân Dương Ước tới cho các ngươi xin lỗi rồi." Hãn trưởng lớn hạ, Dương Ước trên mặt lộ ra rồi một tia giải thoát đủ cười, một đời đau hoàng, liền như vậy mệnh vẫn. Nhìn Dương Ước trước khi chết giải thoát đủ cười, Hô Duyên Hạo than nhẹ một tiếng, "Tiểu Lệ, đại ca báo thủ cho ngươi rồi, ngươi ở dưới Cửu Tuyển cũng có thể ngủ yên rồi." Lập tức hắn lại nhìn một chút trên đất thở ra thì nhiều quá mức tiến vào tức giận Diêm Chấn Tiêu, thô bạo lâm nhiên nói, "Bản vương cũng cấp một mình ngươi giải thoát ba, còn Bình Dương Thành, bản vương hôm nay xem ở trên mặt của các ngươi cũng sẽ không lấy, bất quá sau 3 ngày, bản vương nhưng sẽ xuất đại quân đến đây tấn công, bất quá thì có thể hay không bảo vệ liền xem các ngươi nam người bản lãnh của chính mình rồi." Ngữ tất, Hô Duyên Hạo một trường đánh giết rồi Diêm Chấn Tiêu, phi thân nhảy ra rồi bổ địa, lập tức hạo nhiên một trường, đánh rơi vô số đá vụn bùn cát, che giấu rồi 3 người thi thể. Sau khi làm xong những việc này, Hô Duyên Hạo ngửa mặt lên trời ngâm nga, phát sinh rồi lui binh tín hiệu. Chương 141, Sơn Hà phá nát kế đem An ra Bình Dương Thành, cửa thành tuy phá, nhưng ở Quách trưởng lão hợp cùng trưởng lão hai vị tiên tiên cao thủ dẫn dắt đi, mọi người liên thủ bảo vệ cửa thành, vẫn cứ chặn lại rồi người man gót sát, không có để bọn họ bước vào trong thành. Sau đó, người man mai mở 2 độ, Newton 2 lần mạnh mẽ tấn công, ngay khi nguy cấp thời khắc, Tư Đồ Khuynh Thành dẫn dắt một loại viện quân thình lính giết tới, lần thứ 2 thất bại rồi người man tiến công. Nhìn sĩ khí tăng vọt liên minh đệ tử, người man lĩnh quân chắc một đạc lòng như lửa đốt, đang muốn phát động lần thứ 3 mạnh mẽ tấn công, lại nghe một tiếng biết thai rồng gầm, hắn sắc mặt đột nhiên biến, lập tức hạ lệnh lui binh, một đám người man tàn nhẫn mà chừng cửa thành mọi người, giống như là thủy triều đội vã rút đi. "Nha, chúng ta thắng." Đệ tử trẻ tuổi nhìn người man tối lui, thương phấn dị thường, nhất thời một bính cao 3 thước, có người thậm chí chạy xuống rồi kích động nước mắt. "Tư Đồ các chủ, nhờ có ngài đúng lúc trợ giúp, không phải vậy." "Ai?" Quách Mô cảm kích vạn phần a. Quách trưởng lão một mặt cảm kích nhìn về phía Tư Đồ Khuynh Thành. Quách trưởng lão nói dẫn rồi, chúng ta vốn là một cái liên minh, không cần nhiều như vậy lễ. Tư Đồ Khuynh Thành cười nói. Ồ, tại sao không có Âu Dương Minh Chủ, Âu Dương Minh Chủ cùng Chu Tông Chủ, bọn họ đi nơi nào? Tư Đồ Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Minh Chủ. Quách trưởng lão lúc này mới nhớ tới rồi dẫn đi Hô Duyên Hạ, Âu Dương Kiếm Tâm 3 người, lập tức chạy vội ra khỏi thành, hướng về mấy người quyết đấu phương hướng đi vội vã. Cung trưởng lão, Quách trưởng lão đây là. Tư Đồ Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía bên người cung sầu. Ai? Sự tình là như vậy, cung sầu than nhẹ một tiếng, đem 3 người ước chiến man vương Hô Duyên Hạo chuyện đã xảy ra chậm rãi nói rồi đi ra. Thoại phân 2 con, chắc một đạc dẫn dắt tỏ rõ vẻ oán khí người man tướng sĩ kéo tới rồi mấy chục dặm ở ngoài, lúc này một cái bóng người quen thuộc chính để trần trên người, tính toán ở cách đó không xa tảng đá lớn chi thượng, chắc một đạc lập tức tung người xuống ngựa, vọt tới rồi trước mặt người này, 2 đầu gối quỳ xuống, ấy này nói, tội nhân chắc một đạc có phụ vương thượng nhờ bà, không thể đánh hạ Bình Dương Thành, tính xin vương thượng lên tứ tội. Đứng lên đi, là bản vương để ngươi lui lại, ngươi có tội gì? Hô Duyên Hạo vỗ vỗ chắc một đạc bay, trầm giọng nói, đa tạ vương thượng. Đại hán chắc một đạc hổ trong mắt chứa lệ, run rẩy đứng dậy. Lúc này hắn mới nhìn thấy Hô Duyên Hạo đầy người vết đao vết kiếm, cùng với con kia đóng chặt mắt trái. Chắc một đạc hơi sững sờ, run rẩy nói, vương thượng, con mắt của ngươi, bất quá là mù một con mắt mà thôi, cũng không lo ngại, còn bản vương vết thương trên người, bất quá chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, 1-2 ngày sẽ khỏi hẳn. Hô Duyên Hạo dường như không điệu đánh gãy rồi chắc một đạc nghi vấn, lập tức thô bạo 10 phần đạo,
được rồi, chúng ta trở về Tiêu Thành, sau 3 ngày, bản vương tự mình dẫn dắt các ngươi bắt Bình Dương, đến thẳng Bắc Địa Phúc Địa, đoạt lại ta người Man mấy ngàn năm trước thất lạc cố thổ. Hồ Duyên Hạo thu bạo tuyên ngôn bỏ đi rồi một đám người Man oan khí, lập tức Hồ Duyên Hạo mang theo đại quân lui về rồi Tiêu Thành. Bình Dương Thành, tàn tạ cửa thành, Tư Đồ Khuynh Thành từ cung sầu trong miệng biết được rồi một loạt trải qua, đang lúc này, đã thấy Quách trưởng lão loạn choạng mà đi trở về. Quách trưởng lão, Âu Dương Minh chủ bọn họ người đâu? Thấy Quách trưởng lão một bộ thất thần chán nản, cung sầu trong lòng biết không được, vẫn là cố nén không khỏe, nói hỏi: "Ai? Chúng ta đến đại sảnh nói sau đi." Quách trưởng lão cố nén bi thống, nhẹ giọng nói: "Tư đồ các chủ, ngài cùng Quách trưởng lão trước tiên đi phòng khách, chờ cung mộ đem chuyện nơi đây sắp xếp thỏa đáng, liền đi tìm ngươi hai vị." Cung sầu suy nghĩ một chút, nói ra rồi ý nghĩ của chính mình. Tư đồ Khuynh Thành nhìn một chút Quách trưởng lão, lại nhìn một chút tản tạ cửa thành, gật gật đầu, đồng thời lưu lại rồi chính mình mang đến người, giao cho cung sầu chỉ huy, lập tức theo Quách trưởng lão đi tới phủ thành chủ phòng khách. Quách trưởng lão nén bi thương thuận biến Tư đồ Khuynh Thành không biết nên nói cái gì, nín nửa ngày, chỉ biết ra trụ sao một câu lời an ủi hay. Không nghĩ tới, Hồ Duyên Hạo lợi hại như vậy, lúc trước Minh chủ làm ra quyết định thời gian, ta nên ngăn cản, ai? Thực sự là biết vậy chẳng làm a. Quách trưởng lão một mặt hối hận nói: "Tư đồ các chủ, người Man ít ngày nữa tất sẽ đến tấn công Bình Dương, hiện tại liên minh phải nhờ vào ngài." Quách trưởng lão tiếp tục nói. Nghe thấy lời ấy, Tư đồ Khuynh Thành cuống quýt từ chối: "Quách trưởng lão, Khuynh Thành chỉ là một giới nữ lưu hàng người, sao dám đón nhận Minh chủ chức trách lớn, huống mà còn có Chu tông chủ cùng quân sư hai người, bọn họ." Nghe được Tư đồ Khuynh Thành đề cập Chu Mộc Vũ cùng Tuân Liệt sư đồ hai người, Quách trưởng lão nhất thời nộ lên đuôi lông mày, giận dữ nói rằng: "Không muốn để bọn họ, nếu không có Tuân Liệt tiểu tử sai cổ kẻ địch, chúng ta sao rơi vào bị động như thế cục diện, còn có nếu không có Chu Mộc Vũ lâm trận bỏ chạy, Minh chủ mọi người sao sẽ chọn đi nhầm đường, cứ thế bị mất mạng. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi hắn cực đạo tông, đến tột cùng có phải là Man tộc nội ứng." Quách trưởng lão vừa dứt lời, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai: "Quách trưởng lão, ngươi như vậy chửi bới Tuân Mộ sư tôn cùng với Tuân Mộ, thật sự coi ta cực đạo là trang trí sao?" Dứt tiếng, ba bóng người bước vào cửa lớn, chính là cung sầu, Tuân Liệt cùng với Ngôn Thiếu Du. "Quách trưởng lão, Khuynh Thành cũng cảm thấy ngươi vừa mới hơi quá rồi, chúng ta đều là một cái liên minh, là uống máu minh ước minh hữu, Chu tông chủ cùng quân sư tuyệt đối không thể là người Man nội ứng." Tư đồ Khuynh Thành lạnh lùng nói. "Hô, quân sư, vừa mới là Quách Mộ ăn nói linh tinh, xin hãy tha thứ." Quách trưởng lão bị Tư đồ Khuynh Thành lãnh ngôn thức tỉnh, đội vàng hướng Tuân Liệt xin lỗi. Quách trưởng lão mất đi thân tâm tình của người ta, Tuân Mộ có thể hiểu được, chỉ là hy vọng Quách trưởng lão nén bi thương thuận biến. Tuân Mộ tin chắc người Man mấy ngày bên trong nhất định sẽ trở lại tấn công, bây giờ chúng ta vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng làm sao nên đi. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. "Không biết quân sư có gì diệu kế?" Tư đồ Khuynh Thành hỏi. "Tư đồ các chủ, ngài cho là chúng ta kế sách ở Man Vương Hồ Duyên Hạo thực lực tuyệt đối hạng, có thể tạo được tác dụng. Bằng Hồ Duyên Hạo thực lực e sợ chỉ cần hắn một người là có thể bắt Bình Dương Thành đi." Tuân Liệt cười khổ nói. "Ai? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết? Minh chủ bọn họ cựu làm sao bây giờ?" Quách trưởng lão đội la lên. "Sư Minh, ngươi nói sư tôn có thể hay không cùng Hồ Duyên Hạo ganh đua cao thấp?" Nôn Thiếu Du đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, không biết quân sư ngươi có biết hay không Chu tông chủ tâm tích, hiện tại chúng ta chính cần hắn trợ lực à?" Tư đồ Khuynh Thành vội la lên. "Thứ không dám dâu dếm, Tuân Mô đã có hơn 2 năm chưa từng thấy gia sư, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào." Tuân Liệt cười khổ nói. Nhìn Tuân Liệt cười khổ, mọi người rơi vào trầm mặc, bây giờ Âu Dương Kiếm Tâm mọi người chết trận, Liêu Trần đạo nhân chấn thủ vượt qua thành không cách nào bước ra, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Chu Mộc Vũ trên người, nhưng ai? "Được rồi, sư tôn hẳn là có chuyện quan trọng, mới sẽ chọn ở này ngàn cân treo sợi tóc rời đi, ta có trực giác, sư tôn mấy ngày bên trong thì sẽ trở về." Luân Thiếu Du nghiêm mặt nói. "Hy vọng như thế chứ?" Mọi người than nhẹ một tiếng, xem như là đối với mình an ủi đi. "Được rồi, chúng ta hay là nên thế nào xử lý kết quả xấu nhất đi." Tuân Liệt thấy mọi người đánh mất đấu trí, chỉ được tung một cái để tài rời đi lực chú ý của chúng nhân.